Chương 447, nhận thua rút lui, lại đến Đế Tôn. Chương 447, nhận thua rút lui, lại đến Đế Tôn. Phải nói nếu ba vị trưởng lao lớn của liên minh tán tu hoặc người cấp minh chủ đến, Tần Tiêu còn có thể tiếp đón một hai, còn chỉ là một công tử bột, lại còn đến gây sự, Tần Tiêu lười chẳng thèm để ý. Mặc dù Tần Tiêu không hiểu cấu trúc của liên minh tán tu, nhưng đối phương đã tự giới thiệu thân phận, là con trai của trưởng lão truyền công, đối phương dám báo danh hiệu, chứng tỏ cha hắn cũng là một cương giả độ kiếp kỳ, nhưng cha ngươi là độ kiếp kỳ, ngươi lại không phải độ kiếp kỳ, vậy ngươi vênh vào cái gì? Nếu là đến kết bạn, Tần Tiêu tự nhiên cũng sẽ tiếp đón, cũng sẽ không bàn đến thân phận tu vi gì, nhưng nếu là đến gây sự, vậy thì xin lỗi, thân phận của ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Tiêu bên kia trực tiếp quay người rời đi, nhưng Sơn Tư Diệu lại không thể xuống nước được. Tiểu tử vô tri, dám vô thị bản công tử, phá hủy cái thất tinh lâu này cho ta. Sơ Tư Diệu trong cơn tức giận liền trực tiếp ra lệnh tấn công những người phía sau. Công tử, không thể xung động, ngươi hãy nghe ta giới thiệu xong đã. Vị trưởng lão đi cùng đó cũng bất lực, ngươi có thể đừng lô mãng như vậy không? Nếu không phải cha ngươi là trưởng lão truyền công, ta thể là ta sẽ không hầu hạ ngươi đâu. Các trưởng lão của liên minh tán tu cũng được phân cấp, trưởng lão truyền công, trưởng lão bố chính, trưởng lão vạn bảo, ba nhà này bá cũng là ba vị trưởng lão hàng đầu, đều là cường giả độ kiếp kỳ. Dưới đó mới là trưởng lão cấp 1 và sứ giả các châu, đều là tu vi đại thừa kỳ. Sau đó là trưởng lão cấp 2, đều là tu vi hợp thể kỳ. Sau đó là đường chủ các đường, tu vi hóa thần kỳ, và dưới đó là tầng lớp thấp nhất. Minh chủ và ba vị trưởng lão thuộc về lực lượng chiến đấu hàng đầu, trưởng lão cấp 1 và sứ giả các châu thuộc về lực lượng chiến đấu cao cấp, trưởng lão cấp 2 và đường chủ thuộc về lực lượng chiến đấu trung cấp, dưới nguyên anh kỳ đều thuộc về lực lượng chiến đấu cấp thấp. Lần này đi cùng Sơn Tư Diệu là một vị trưởng lão cấp 1, vì cũng là một phái của trưởng lão truyền công, cho nên mới đi cùng, nếu không hắn đã lười đến đây rồi. Chuyện ở kiếm trùng tuy đã kết thúc, nhưng trưởng lão truyền công vẫn quyết định để bọn họ đến Thanh Châu một chuyến, nếu có duyên gặp được vị cường giả kiếm cựu vượt qua độ kiếp kỳ, cũng có thể nhân cơ hội nói chuyện một phen. Vạn nhất con trai của mình được đối phương coi trọng, đối với con trai mình mà nói cũng là một cơ duyên. Kết quả thật không ngờ, con trai hắn đã ái mộ Tiêu Nguyên Tuyển từ lâu. Mặc dù Sơn Tư Diệu đã ái mộ Tiêu Nguyên Tuyển từ lâu, nhưng đáng tiếc ngay cả mặt cũng chưa gặp được mấy lần, chứ đừng nói đến việc thu hút sự chú ý của Tiêu Nguyên Tuyển, vừa hay lại nghe nói chuyện Tần Tiêu chống đối Tiêu Nguyên Tuyển, nên mới tự ý đến gây sự, cảm thấy mình dạy dỗ Tần Tiêu một phen, Tiêu Nguyên Tuyển có lẽ sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, cũng có cơ hội quen biết một phen. Vì vậy mới xảy ra cảnh tượng này. Có gì hay mà giới thiệu? Tần Tiêu cái tên tiểu tử đó, không phải là đệ tử đế thất, cũng không phải là đệ tử tông môn hàng đầu, còn có người nào mà bản công tử không thể đắc tội sao? Sơn Tư Diệu trực tiếp phản bác, chỉ cảm thấy vị trưởng lão cấp một đường đường của liên minh tán tu này cũng quá nhát gan rồi. Công tử, ngươi vừa bế quan xong không lâu, trưởng lão truyền công liền để ngươi ra ngoài lịch luyện rồi. Hai năm thay đổi này ngươi còn chưa hiểu, Tần Tiêu này tuy không phải là đệ tử đế thất, cũng không phải là đệ tử tông môn hàng đầu, nhưng cũng không phải là chúng ta có thể chọc vào. Cho dù chúng ta có thể chọc vào, hộ lâu đại trận của thất tinh lâu này chính là kim quang đại trận, có thể chặn cường giả độ kiếp kỳ đệ tứ trọng, chúng ta căn bản không thể phá vỡ được đâu. Vị trưởng lão kia tuy mệt mỏi trong lòng, nhưng vẫn phải cố gắng khuyên can vị công tử này, đây chính là độc đinh của trưởng lão truyền công, không thể gây ra chuyện gì đâu, dù sao Tần Tiêu tên đó là thật sự dám ra tay tàn độc đó. Kim quang đại trận, ta chỉ biết tiểu tử này ở Đế Đô đại bị đã nổi bật hết mức, có chút danh tiếng, hắn lấy đâu ra linh thạch để bố trí đại trận như vậy? Hơn nữa người có thể bố trí đại trận như vậy lại sao có thể giúp hắn bố trí? Sơn Tư Diệu tuy có chút quê mùa, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nghe xong giới thiệu của trưởng lão, trong lòng cũng bình tĩnh lại không ít. Nếu chỉ là nhiều linh thạch, liên minh tán tu của ta cũng không đến mức không thể chọc vào, bối cảnh của Tần Tiêu cũng vô cùng đáng sợ, mặc dù tin tức còn chưa hoàn toàn lan truyền, nhưng chúng ta cũng có kênh tin tức của riêng mình, sư phụ của Tần Tiêu này chính là Tiêu Nguyên Thanh, thập bát đế tử 300 năm trước, sau đổi tên thành Tần Trường Thanh, ngoài ra, Tần Tiêu tiểu tử đó còn có quan hệ mật thiết với thập tam đế tử, quan hệ với đệ cửu đế nữ cũng không bình thường, thậm chí đế tôn Tiêu Văn Châu cũng trở thành đồ đệ của Tần Tiêu, còn có tiểu tôn nữ của Trấn Nam Vương cũng là đồ đệ của Tần Tiêu. Trưởng lão một mạch nói ra toàn bộ mạng lưới quan hệ của Tần Tiêu ở Đế Đô. Chỉ có để tên này hiểu rõ bối cảnh của Tần Tiêu, mới có thể trấn nhức hắn, nếu không nói gì cũng vô dụng, vạn nhất xảy ra sai sót, thì chuyện sẽ lớn. Chẳng trách tiểu tử này dám chống đối thánh nữ, hóa ra lại có bối cảnh như vậy. Sơn Tư Diệu cũng có chút sợ hãi, tiểu tử này có đức hạnh gì mà lại được nhiều người yêu mến như vậy chứ? Trừ bối cảnh ở Đế Đô, Tần Tiêu ở Thanh Châu cũng bén rễ sâu đậm, lang gia của Tiên Đạo Thương Hành công khai ủng hộ Tần Tiêu, hơn nữa còn nhận đại đồ đệ Vân Man của Tần Tiêu làm con nuôi, tổng đốc cũng đối xử tốt với Tần Tiêu, Đức Vương trước đây cũng đã từng có mâu thuẫn với Tần Tiêu, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tiểu tử này rất tà môn, công tử, ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ đi. Trưởng lão thấy Sơn Tư Diệu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, liền tăng thêm sức nặng, nói ra bối cảnh của Tần Tiêu ở Thanh Châu. Vậy bản công tử tạm thời tha cho hắn một mạng, coi như là nể mặt lang gia, chúng ta đi. Sơn Tư Diệu nghe xong, khoe mắt giật giật, ta đi, suýt nữa thì đã phải tấm sắt rồi, mau đi thôi. Sau khi Sơn Tư Diệu dẫn người của liên minh tán tu rời đi, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng kết quả, một đợt đi, một đợt lại đến, liên tục có người đến khiêu khích. Tuy nhiên, bọn họ không giống như Sơn Tư Diệu lỗ mãng, muốn công đánh thất tinh lâu, mà là lấy danh nghĩa đến luật bản. Các tông môn thế lực thông thường, Tần Tiêu cũng dùng thái độ không để ý, ai có thời gian rảnh để chơi trò chơi gia đình với các ngươi chứ? Nhưng lần này lại có một người mà Tần Tiêu không thể từ chối. Đó chính là trưởng tử của Tam Đế Tử, Đế Tôn Tiêu Văn An. Đi cùng hắn còn có trưởng tôn nữ của Bạch gia, Bạch Vọng Thương. Hai vị này Thần Tiêu làm sao cũng không thể từ chối được, một vị đế tôn, một vị người Bạch gia. Tuy nhiên hai người bọn họ không phải đến gây sự, cũng không lấy cớ luận bàn, mà là nghe danh mà đến, muốn tham quan Thất Tinh lâu. Cái lý do này, Thần Tiêu không thể từ chối. A, hai vị quý khách từ đế đô đặc biệt chạy đến Thanh Châu để xem cái Thất Tinh lâu đổ nát của ta, thực sự khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Thần Tiêu ở ngoài Thất Tinh lâu nói với Tiêu Văn An. Sau khi nhận được bẩm báo của đệ tử, Tần Tiêu liền tự mình ra đón, nhưng không trực tiếp mời vào lầu. Tần lâu chủ khiêm tốn rồi, ai mà không biết, Thất Tinh lâu của ngươi lại có kim quang đại trận, một số tông môn thế lực cấp 1 còn chưa chắc đã có, bản đế tôn cùng vị hôn thê ngưỡng mộ mà đến, Tần lâu chủ sẽ không tiếp đón chứ? Tiêu Văn An vẻ mặt hòa ái nói. Tần Tiêu phát hiện tên này giống hệ tam đế tử, đều là những kẻ miệng cười nhưng lòng dạ khó lường, vẻ mặt tươi cười, nhưng trong bóng tối lại không biết đang mưu tính điều gì. Đúng vậy, sớm nghe ông nội nói Tần lâu chủ là thiên tài yêu nghiệt nhất đương đại, ta cũng đặc biệt tò mò, cho nên đến xem một chút. Không có ác ý gì khác. Bạch Vọng Thư cũng đội vàng bổ sung. Vì hai vị quý khách đường xa mà đến, ta tự nhiên sẽ tiếp đón, nhưng những người khác thì không cần, hai vị mời vào là được. Tần Tiêu quan sát một chút thực lực của hai vị, phát hiện Tiêu Văn An ngay cả đại thừa kỳ cũng chưa tới, nhiều nhất chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong, Bạch Vọng Thư càng không phải hợp thể kỳ, cho dù hai người có ý đồ xấu gì, ta cũng không sợ, nhưng tùy tùng thì thôi. Tần Tiêu cảm nhận được có sự tồn tại của độ kiếp kỳ, tên này đừng bảo, vạn nhất gây sự, ta lại phải mời sư tổ mẫu ra tay. Đương nhiên có thể. Tùy tùng của Tiêu Văn An vừa định nói, liền bị Tiêu Văn An ngắt lời. Sau đó Tần Tiêu liền để hai người vào Thất Tinh lâu. Chương 448, kỳ thủ biến động, trưởng tử trưởng tôn. Chương 448, kỳ thủ biến động, trưởng tử trưởng tôn vào Thất Tinh lâu, Tần Tiêu liền dẫn hai người đến phòng khách. Nói gì mà tham quan? Ta tin ngươi là quỷ. Vào phòng khách, Tần Tiêu sai người dâng linh quả điểm tâm, ngay cả linh dịch cũng không có một ly. Hai vị, tìm ta rốt cuộc vì chuyện gì? Ở đây không có người ngoài, chỉ có ba chúng ta, nói thẳng đi. Mặc dù Tần Tiêu dùng linh quả điểm tâm chiêu đãi Tiêu Văn An và Bạch Vọng Thư, nhưng đó đều là linh quả bình thường, bản thân Tần Tiêu lại lấy Thánh Nguyên linh quả ra bắt đầu ăn. Hành động này trông có vẻ không ổn, có chút cố ý. Tần Tiêu thì vô tư, lúc đông người, giả vờ một chút là được rồi. Tam đế tử lần trước còn muốn giết ta, chúng ta đã là kẻ thù công khai, cho chút linh quả chiêu đãi đã là không tệ rồi. Cục diện đế đô hiện tại biến động, chắc Tần huynh cũng đã biết rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, phụ thân ta e rằng sẽ vô duyên với ngôi vị chí tôn. Tiêu Văn An lên tiếng trước. Vậy không phải rất tốt sao? Lão cha ngươi là tam đế tử muốn giết ta cũng không phải một hai lần, ngươi sẽ không phải cố ý đến để báo tin vui cho ta đấy chứ? Tần Tiêu không ngờ Tiêu Văn An lại chủ động nói chuyện này, nhưng tạm thời cũng không rõ lão già này muốn làm gì, Tần Tiêu cũng tùy tiện trả lời, thử thái độ của đối phương. Ân oán giữa ngươi và phụ thân ta không liên quan đến ta, ta cũng không phải đến gây sự, ta chỉ cảm thấy vị trí này cũng không nhất định phải để cha ta và thập tam thúc hoặc cửu cô bọn họ ngồi, ta đến là muốn cùng Tần huynh nói chuyện hợp tác. Tiêu Văn An thấy Tần Tiêu vẫn còn chút ý, liền trực tiếp mở lời. Ồ, có chút thú vị. Ngươi tiểu tử này gan lớn như vậy. Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu ý của đối phương, tiểu tử này muốn học Chu Doãn Văn à, nhưng người ta là do ông nội điểm danh, ngươi tiểu tử có gì chứ? Ngươi đừng quản gan ta thế nào, không biết Tần huynh có ý định gì không? Tiêu Văn An không nói rõ, mà là lại hỏi ý Tần Tiêu. Thật ra mà nói, nếu chỉ là chuyện nhỏ nhặt ta thật sự không có hứng thú, nếu ngươi muốn chơi lớn, ta thật sự có chút hứng thú. Nhưng mà, chỗ dựa của ngươi là gì? Ta lại có thể nhận được lợi ích gì? Mặc dù Tần Tiêu không cho rằng Tiêu Văn An có thể thành công, nhưng chuyện này nghe thế nào cũng thấy tò mò, muốn nghe thử kế hoạch của tiểu tử này. Dù sao hóng chuyện là bản năng của con người. Nói thế này đi, nếu Tần huynh giúp ta, chuyện thành công, ngươi sẽ là Trấn Quốc đại tướng quân, kiêm dị tế vương, cái này không phải vương tước, mà là thân vương, không biết lợi ích này có thể khiến Tần huynh có hứng thú không? Tiêu Văn An vẫn không nói rõ chỗ rửa của mình từ đâu đến, mà là trước tiên vẽ một cái bánh cho Tần Tiêu. Những thứ này, ta đều không có hứng thú, thật ra lợi ích gì đó, ta cũng không quá để ý, ta chỉ muốn xem ngươi có nắm chắc gì, dù sao tỷ lệ thắng của ngươi quá thấp, rủi ro cũng quá cao, chưa kể cha ngươi có ủng hộ ngươi hay không, cho dù ủng hộ ngươi, cha ngươi bản thân cũng chưa chắc thắng được, ngươi lại lấy gì tranh với thập tam đế tử và cựu đế nữ? Tần Tiêu với tư cách là một người xuyên không, cái bánh vẽ bởi này đối với hắn mà nói không có chút sức hấp dẫn nào, hắn càng muốn nghe kế hoạch thượng vị của Tiêu Văn An. Tần Minh, cái này không tiện nói, nếu như ngươi đồng ý giúp ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta không tiện nói. Tiêu Văn An cũng không đốc, ngươi cái gì cũng chưa đồng ý lại muốn nghe kế hoạch của ta, làm gì có chuyện đó, coi ta ngốc sao? Vậy thế này đi, ngươi tiết lộ một chút, ít nhất cũng phải cho ta chút tự tin chứ, ta mới cân nhắc có giúp ngươi hay không. Sự tò mò của Tần Tiêu đã bị khơi dậy, thế là liền tiếp tục lừa gạt. Tiểu tử này tuyệt đối không phải vô cớ mà đến, dù sao thăm dò ta cũng không có ý nghĩa gì, vậy thì chứng tỏ tiểu tử này thật sự có chỗ dựa. Tần Tiêu có thể nghĩ đến chính là sự ủng hộ của Bạch gia, dù sao vị hôn thê của tiểu tử này là cháu gái lớn của Bạch Mặc đại tướng quân, Bạch gia chắc chắn sẽ ủng hộ hắn, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ có ý nghĩ này, cũng có thể là lao cha hắn muốn thoái vị, giao quyền lực cho hắn. Nói thế này đi, đại bá nhị bá đều đã vào ngục, ngôi vị đế tử đều đã bị đoạt, bây giờ mà nói, phụ thân ta là trưởng tử, mà phụ thân ta bây giờ cũng chỉ có ta một người con trai, cho nên ta chính là trưởng tôn, lời đã đến đây, Tần huynh hãy đưa ra quyết định đi. Tiêu Văn An suy nghĩ một chút, chỉ nói ra một đoạn lời như vậy. Nghe xong, Tần Tiêu dường như đã hiểu ra chút gì đó. Tính ra thì, tên này quả thực là trưởng tử trưởng tôn, nhưng thế giới này cũng coi trọng điều này sao? Nếu coi trọng, Vậy tiểu tử này về thân phận quả thực có tư cách, điều kiện tiên quyết là lao cha hắn bằng lòng thoái vị. Nếu chỉ là thân phận, lao già này chắc chắn sẽ không có chỗ dựa này, có lẽ là đã nhận được tin tức gì đó từ phía trên, hoặc là thiên đế đế hậu đã phát ra tin tức gì đó. Không phải ta không muốn giúp ngươi, ngươi cũng biết ta và thập tam đế tử là bạn, và đệ cửu đế nữ cũng là bạn, bảo ta giúp ngươi, ta cũng khó xử, hơn nữa ta đánh đánh giết giết cũng không được, tu vi của ta đặt ở đế đô, cũng không thể gây ra chút sóng gió nào. Tần Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình đoán cũng gần đúng, nhưng hắn vốn không có ý định nhúng tay vào, chỉ là tò mò mà thôi, đã đoán gần đúng rồi, vậy mình cũng không có gì phải tò mò nữa. Tân Minh, đã rồi, ngươi chỉ cần bày tỏ ủng hộ ta là được, ngươi không cần làm gì cả, cũng không cần đối mặt với thập tam thúc và cựu cô. Tiêu Văn An muốn mượn danh tiếng và ảnh hưởng phía sau của Tần Tiêu, về mặt chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ không trông cậy vào Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu tên này không phải người bình thường, thật sự muốn hắn ra trận, bản thân Tiêu Văn An cũng không yên tâm, vạn nhất tên này lại lâm trận phản chiến, cũng không phải là không thể. Hiện tại, nếu có sự bày tỏ của Tần Tiêu, cộng thêm sự ủng hộ của Bạch gia, gần như có thể nói là đã chiếm được Thanh Châu trước. Hơn nữa, phía sau Tần Tiêu còn có Lăng gia của Tiên Đạo Thương Hành, Trấn Nam Vương Thẩm phủ, năng lượng của Tần Tiêu không chỉ có Thất Tinh lâu. Thêm chuyện kiếm chúng, Tần Tiêu và kiếm cựu của Ngụy Tiên cảnh cũng có liên quan, tất cả những thứ này đều là năng lượng của Tần Tiêu. Hơn nữa, sự chuyển hướng của Tần Tiêu còn sẽ làm lung lay quân tâm của Thập Tam Thúc và Cựu Cô, khiến những người vốn đã lung lay sản sinh ra những ý nghĩ khác. Tranh đấu thế lực, đánh đánh giết giết có lẽ sẽ không ít, nhưng đánh đánh giết giết cũng không phải là tất cả. Dư luận, nhu kế, lòng người đều là cực kỳ quan trọng. Ách, cái này, hay là thôi đi, ta người này đầu óc ngu muội, quá nhiều vòng vo, thật sự không hợp với ta, hơn nữa ta cũng quen tự do rồi, thật sự không thích nhúng tay vào, bằng không ta đã sớm gia nhập thập tam đế tử, hoặc đệ cửu đế nữa rồi, cũng không đến lượt ngươi bây giờ đến lôi kéo, hảo ý của đế tôn, tiểu tử ta xin nhận. Thấy Tiêu Văn An tiểu tử này càng nói càng nghiêm túc, Tần Tiêu cũng không lừa nữa, vội vàng từ chối, ngươi tiểu tử đừng có nghiêm túc thật đấy nhé, ta chỉ nói bừa thôi. Thần huynh chẳng lẽ đang đùa giỡn ta? Lúc này ngữ khí của Tiêu Văn An cũng có chút không thiện. Hắn đã cố gắng hết sức giúp Tần Tiêu giải quyết nỗi lo rồi, kết quả bây giờ một câu quen tự do rồi, là hết sao? Hợp lại ngươi hỏi nửa ngày là đang đùa ta à? Đế Tôn hiểu lầm rồi, ta đâu dám đùa giỡn ngươi chứ, mà là ngươi cái gì cũng chưa nói, đã muốn ta đầu tư mạo hiểm, cái này làm sao ta làm được chứ? Hơn nữa ta cũng không có ý định đúng tay, ngươi yên tâm, ta cho dù không giúp ngươi, cũng sẽ không đi đối địch với ngươi, ta chỉ là một lâu chủ thế lực cấp 3 nhỏ bé ở Thanh Châu, nước đế đô quá sâu, ta không nắm bắt được, Đế Tôn nếu không còn chuyện gì khác, xin mời về đi. Tần Tiêu giải thích xong liền trực tiếp muốn tiễn khách. Tần Tiêu, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó đừng nói bản đế tôn không cho ngươi cơ hội. Tiêu Văn An thấy Tần Tiêu bày tỏ rõ ràng không muốn gia nhập, nhưng lại thăm dò mình nhiều lời như vậy, rõ ràng là cố ý, hắn cũng lời khách khí, trực tiếp gọi thẳng tên. Không hổ là con ruột của Tam đế tử, cái sự biến sắc này cũng là di chuyển, dây trước còn cười ha ha, dây sau đã nổi điên, cảm xúc cũng quá không ổn định rồi. Rõ ràng, đế tôn đã cho ta cơ hội, ta sẽ nhớ, đế tôn đi thong thả không tiễn. Đối mặt với sự tức giận của Tiêu Văn An, Tần Tiêu không hề để trong lòng, qua loa tiễn khách. Cho dù ngươi là Chu Doan Văn, Thiên Đế là Chu Nguyên Trường, cuối cùng cũng bị lật đổ, huống chi ngươi còn không phải, cái khoản đầu tư mạo hiểm này ta không làm. Hơn nữa, làm gì có chuyện lôi kéo người gia nhập như vậy, không mang theo một thứ gì, chỉ toàn bẽ bánh, ngay cả tặng lễ cũng không biết, một chút nhân tình thế thái cũng không hiểu, lẽ nào lại nghĩ ta là bá lạc, nhìn chúng ngươi là con thiên lý mã sao? Chương 449, Thanh Châu đại tỷ, thiếu nghị giao lưu. Chương 449, Thanh Châu đại tỷ, thiếu nghị giao lưu. Thật ra Tần Tiêu đoán cũng gần đúng, Tam Đế tử vì chuyện lần trước đã khiến Thiên Đế đế hậu không vui. Mặc dù đã tống nhị đế tử vào ngục lớn, nhưng năng lực của Tam đế tử quả thực cũng khiến Thiên đế thất vọng, ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được, đế tử như vậy làm sao có năng lực tiếp quản ngôi vị của mình. Tiêu Nguyên Hồng cũng biết hảo cảm của mình đã giảm xuống rất nghiêm trọng, nhưng hắn lại không cam lòng từ bỏ như vậy, thế là liền chọn thoái vị, đẩy con trai mình là Tiêu Văn An lên. Bạch gia đối với quyết định của Tam đế tử Tiêu Văn Hồng cũng bày tỏ sự đồng tình, dù sao, ủng hộ thông gia và ủng hộ cháu rể, đó là hai khái niệm rồi. Cứ như vậy, Tam đế tử với tư cách là kỳ thủ cũng đã lui về hậu trường, kỳ thủ mới Tiêu Văn An đã ra sân. Tiêu Văn An với tư cách là đế tôn, vẫn luôn thể hiện rất tốt, bây giờ lại với tư cách là trưởng tôn, Thiên đế đối với cảm quan của Tiêu Văn An vẫn rất tốt, cũng ngầm đồng ý cho Tiêu Văn An ra sân. Cho nên Tiêu Văn An mới có chỗ dựa như vậy. Ý của Thiên đế rất đơn giản, lão thập tam tuy cũng là lựa chọn không tồi, nhưng lại quá mức lão luyện xảo quyệt, lão cửu tuy cũng rất tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là thân phận nữ nhi, hắn vẫn có chút lo ngại, lúc này trưởng tôn ra sân, cũng cho hắn thêm một lựa chọn. Phía Tiêu Văn An, sau khi ra khỏi Thất Tinh lâu liền trực tiếp đi đến tổng đốc phủ. Nhiều người muốn tìm Tần Tiêu gây phiền phức thấy Tiêu Văn An vẻ mặt không vui, liền biết là đã cãi nhau với Tần Tiêu, cũng nhao nhao đi theo. Vì Tiêu Văn An cũng không hợp với Tần Tiêu, vậy bọn họ liền có thể dựa vào Tiêu Văn An cùng nhau đối phó Tần Tiêu. Đối với những người đi theo chào hỏi, Tiêu Văn An cũng lần lượt đáp lại, thế lực phía sau những người này cũng không nhỏ, nếu không lôi kéo được Tần Tiêu, có lẽ có thể lấy Tần Tiêu làm lý do để lôi kéo những người này, nếu có thể lôi kéo một số người ủng hộ mình cũng không tệ. Những người dám đến gây phiền phức đều là đại thừa kỳ trở lên, cơ bản đều là trưởng lão của các thế lực hoặc tông môn. Hơn nữa đều là thế hệ tương đối trẻ, đều ở khoảng 1000 tuổi. Đại thừa kỳ ở khoảng 1000 tuổi, đều là một nhóm thiên tài cực kỳ, trong các thế lực của mình cũng đều là những người có tiếng nói. Đương nhiên, những người hái mộ Tiêu Nguyên Toàn tự nhiên không chỉ có thế, những kẻ già hơn cũng có ý nghĩ, nhưng vì tuổi tác và thể diện, đều không tiện đến. Những người trẻ hơn, vì tu vi không đủ, cũng không dám đến làm xấu mặt, dù sao không có đại thừa kỳ, đến cũng chỉ bị ngược làm mất mặt. Những người này cũng đều có những ý đồ riêng, một mặt là mượn tay Tiêu Văn An để đối phó Tần Tiêu, mặt khác cũng là muốn mượn quan hệ của Tiêu Văn An để bắt chuyện với Tiêu Nguyên Toàn. Dù sao Tiêu Nguyên Toàn là cô nhỏ của Tiêu Văn An mà, không chừng sau này còn là người một nhà. Đương nhiên, những điều này đều không thể thể hiện ra, bằng không Tiêu Văn An biết được chắc chắn sẽ nổi điên. Ta coi các ngươi là quân cờ, các ngươi lại muốn làm dựa của ta. Bản thân Tiêu Văn An không tiện ra tay đối phó Tần Tiêu, hơn nữa hắn cũng không phải đối thủ của Tần Tiêu, hắn mới chỉ hợp thể kỳ đỉnh phong, đợi chuyện Thanh Châu xong xuôi, hắn liền sẽ vào đế cung tiếp nhận sự gia trì của tín lực, sẽ luôn nâng cảnh giới tu vi của hắn lên độ kiếp kỳ, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể mượn tay người khác. Chơi ám không được, vậy thì chơi minh. Tiêu Văn An trực tiếp đi đến tổng đốc phủ, nói Thanh Châu nhân tài kiệt xuất, muốn tổ chức một trận Thanh Châu đại tỷ, để thể hiện Thanh Châu nhân kiệt địa linh, vừa hay có nhiều người ngoại lai đến, muốn cùng các thế lực của Thanh Châu hữu nghị giao lưu một phen, để học hỏi lẫn nhau. Bạch Tuấn Hùng đương nhiên biết đây chẳng qua là một cái cớ, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quá đáng, hắn cũng không tiện từ chối, chưa kể mối quan hệ của Tiêu Văn An và Bạch Ngọc Thư, chỉ riêng những cao thủ đại thừa kỳ đó, Bạch Tuấn Hùng cũng phải nể mặt chứ. Sau đó tổng đốc phủ liền ra thông báo, nói nửa tháng sau sẽ tổ chức Thanh Châu đại tỷ, chủ yếu là giao lưu hữu nghị, các thế lực cấp 3 trở lên đều phải tham gia. Thật ra nhiều người đều biết, đây là nhắm vào Tần Tiêu, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, cứ đi góp đủ số lượng thôi, phần thưởng gì đó cũng không quan trọng. Tần Tiêu nghe được tin tức này, cũng không nói nên lời, vì chút giấm của ta, vậy mà lại bao một đĩa bánh bao lớn như vậy. Sau đó Thất Tinh lâu cũng bày tỏ sẽ tham gia. Sư phụ, Tiêu Văn An này rõ ràng là muốn nhắm vào ngươi, ngươi tại sao còn đồng ý chứ? Tiêu Văn Châu có chút không hiểu hỏi. Có gì mà không đồng ý? Bọn họ muốn đánh ta một trận, ta hả cớ gì mà không muốn đánh bọn họ một trận? Chỉ là cái loại khiêu khích, ta không tiện ra tay nặng, nhưng tỉ thí mà, trong trường hợp hợp lệ, đánh chết một hai người cũng là bình thường. Tần Tiêu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đã các ngươi cứ muốn tìm chết, vậy ta cũng không ngại ra tay giết một hai người. Nửa tháng này, Tần Tiêu cũng không rảnh rỗi, đối với những người tham gia đều đã điều tra. Đặc biệt cần chú ý chính là Sơn Tư Miệu của Liên Minh Tán Tu, tên này ngông nghênh như vậy quả thực có nguyên nhân, không những thiên phú yêu nghiệt, lão cha cũng là cấp bậc đầu lĩnh của Liên Minh Tán Tu, cái này có thể đánh không thể giết. Còn có vị trưởng lão tiên tài của Tiên Tiên Tông, đại thừa hậu kỳ chưa đến 1000 tuổi, Bao Phi, trước Tiêu Nguyên Toàn, hắn chính là thiên tiêu số 1 của Tiên Tiên Tông. Còn có trưởng lão tiên tiêu của Tiên Nhất Tông, Ly Nguyên Tông, thậm chí trung gia của Tiên Đạo Thương Hành, Hồ Diên gia và cả ngu gia của Trung Châu đều có người đến. Hơn nữa những người này đều thuộc loại có thể đánh bị thương, không thể đánh chết. Ta đi, những tên này đều nhập ma rồi sao? Đều là lao giả hơn 1000 tuổi rồi, còn tơ tưởng đến tiểu cô nương chưa đến 100 tuổi, mặt mũi đều không cần nữa sao? Nhìn tin tức trên tay, Tần Tiêu chỉ cảm thấy những lao giả này thật sự dám nghĩ. Người trẻ nhất cũng là hơn 900 tuổi, những người khác đều là lao già hơn 1000 tuổi, còn có một người đã gần 2000 tuổi, vậy mà lại ái mộ một tiểu cô nương chưa đến 100 tuổi, thật sự là không biết xấu hổ mà. Nhưng mà 100 tuổi có tính là tiểu cô nương không? Chắc là tính, dù sao so với những lao già hơn 1000 tuổi kia vẫn là tính. Nửa tháng nói dài không dài, rất nhanh đã đến ngày đại tỷ. Các thế lực khác ở Thanh Châu đều không nói nên lời, các ngươi tìm Tần Tiêu gây phiền phức, tại sao còn kéo cả chúng ta vào chứ? Chúng ta không cần tu luyện sao? Tần Tiêu, đều là ngươi làm loạn, bây giờ thì hay rồi, phải tổ chức Thanh Châu đại tỷ gì đó, ngươi nói chúng ta lấy gì mà so với người khác? Trưởng lão Huyền Âm Tông Lý Huyền thấy Tần Tiêu liền một trận căm nhằn. Đối phương đều là đại thừa kỳ, lẽ nào còn có thể gọi lao tổ vừa đột phá không lâu đến tỷ thì sao? Cho dù gọi đến cũng không thắng được đâu. Ngươi nói ta làm gì, lại không phải ta muốn tổ chức, ngươi ngông nên như vậy, ngươi đi mắng tổng đốc đi, là hắn tổ chức, nếu không được ngươi đi mắng đế tôn Tiêu Văn An, là hắn đề nghị, ngươi cứ nhằm vào ta mà mắng thì tính là bản lĩnh gì? Đối với tính cách của Lý Huyền, Tần Tiêu đều đã gặp mấy lần rồi, cũng không tức giận, mà là phản bác. Ta, ngươi, nếu không phải ngươi thích gây sự, làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Lý Huyền bị phản bác đến nhất thời không biết nói gì, bảo hắn đi mắng tổng đốc mắng Tiêu Văn An, hắn vẫn không dám, hắn có chút hổ báo, chứ không phải có chút ngốc. Nhưng bên Thanh Châu quả thực cũng nghèo nàn, ngay cả đại thừa kỳ cũng không có mấy người, nếu không phải Tần Tiêu kéo Điêu Nương và Tứ Thánh Hậu Duệ đến trấn giữ, thì đã không có đại thừa kỳ rồi. Thật ra Lăng gia vốn định đại diện cho Thanh Châu, nhưng bị Bạch Tuấn Hùng ngăn cản, cái này rõ ràng là tìm Tần Tiêu, hơn nữa liên quan đến nhiều thế lực, Lăng gia ngươi lại là một thành viên của Tiên Đạo Thương Hành, tốt nhất đừng nhúng tay vào, cuối cùng Lăng gia mới không vào sân. Khi trận đấu bắt đầu, Tần Tỷ Hệ nhảy lên đài tỷ võ. Đã đều nhắm vào ta, vậy thì đừng làm những chuyện hoa hoè gì đó, trực tiếp bắt đầu thôi. Tần Tiêu lên đài, lại có một người khác lên đài. Ngươi là ai, tự báo ra môn. Tần Tiêu đã chỉnh lý tư liệu của những người này, nhưng không có ảnh, cho nên đa số đều không quen biết. Người kia cũng không tức giận, thái độ thờ ơ, sau đó báo ra danh hiệu của mình. Tiên Đạo Thương Hành, Trung gia, Trung Võ Hảo. Chương 450, Linh Pháo Uy Lực, thay đổi địa điểm. Chương 450, Linh Pháo Uy Lực, thay đổi địa điểm. Nghe đối phương tự báo ra môn, Tần Tiêu đối với hắn có chút hảo cảm. Không ngờ các ngươi người Trung gia vẫn khá lễ phép nha, còn biết hỏi một tiếng buổi trưa tốt, ngươi cũng buổi trưa tốt nhưng mà, có lễ phép cũng phải ăn đòn. Tần Tiêu gật đầu nói. Trung Võ Hảo trực tiếp bị Tần Tiêu làm cho ngơ ngác, cái gì mà có lễ phép rồi? Nhưng trong nháy mắt, Trung Võ Hảo liền phản ứng lại. Tiểu Nhi vô tri, ai có lễ phép với ngươi? Ta là người Trung gia, ta họ Trung, tên Võ Hảo, võ trong võ công, hào trong hào hiệp, ngươi tiểu tử này là cố ý sỉ nhục Trung mỗ. Trung Võ Hào lập tức nổi giận đùng đùng, ngươi cái tên Tần Tiêu chết tiệt, lại không giảng võ đức, lấy tên Trung Mộ ra đùa giỡn, vậy ta liền không có lý do để nương tay rồi.
À,
vậy sao? Vậy là ta hiểu lầm rồi, xem ra ngươi cũng không có lễ phép gì, không có lễ phép, vẫn phải ăn đòn. Tần Tiêu thấy đối phương đã có chút nóng mặt, mới biết là mình nghe nhầm, nhưng cũng vô tư, dù sao ngươi cũng phải ăn đòn. Sau chuyến đi kiếm chúng, Tần Tiêu tuy không đột phá đến luyện thể tầng 7, nhưng cường độ thân thể cũng tăng gấp mấy lần, tuy không thể chống đỡ công kích của đối phương, nhưng bản thân hắn cũng không có ý định cận chiến với đối phương. Chỉ thấy Tần Tiêu lấy ra thượng phẩm linh áo. Đây là vật gì? Sao có chút giống thứ trên tường thành của ngươi vậy? Trung Võ Hào nhìn thấy thượng phẩm linh áo, phát hiện có chút quen mắt, thế là hỏi. Không sai, đây chính là thứ trên tường thành của ta, có thể giết chết đại thừa kỳ trong nháy mắt, chỉ là có chút quá nặng nghề. Tần Tiêu trực tiếp thừa nhận, dù sao thứ này mọi người đều biết. Thật ra Tần Tiêu cũng đã hỏi các từ đại sư, muốn dùng trận pháp thu nhỏ thứ này nhỏ lại một chút, nhưng câu trả lời nhận được là không thể, bởi vì vật liệu có một giới hạn chịu đựng nhất định, sau khi thu nhỏ, liền không thể phát huy uy lực ban đầu, thậm chí còn có thể làm hỏng vật liệu, cho nên Tần Tiêu vẫn luôn bắt thượng phẩm linh pháo khổng lồ mà chiến đấu. Đối phó với tu sĩ đại thừa kỳ hậu kỳ trở lên, linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm có thể gây ra sát thương đã rất hạn chế, chứ đừng nói đến việc tiêu diệt. Linh pháo phẩm cấp thượng phẩm uy lực rất lớn, nhưng tầm bắn lại rất ngắn, tương đối phù hợp với kiểu thi đấu lôi đài này, bởi vì mọi người sẽ không kéo giãn khoảng cách quá xa. Giết chết đại thừa kỳ trong nháy mắt. Đùa gì vậy? Trên thế gian này căn bản không thể tồn tại thứ như vậy. Trung Võ Hào nghe Tần Tiêu nói xong, cũng không tin. Mặc dù hắn cũng biết Tần Tiêu lúc trước từng dùng linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm giết chết Lam Ngọc Thiên vừa mới đột phá đại thừa kỳ, nhưng Lam Ngọc Thiên dù sao cũng là vừa mới đột phá, so với lao bài đại thừa kỳ như hắn thì có sự khác biệt trời vực. Cho dù là linh pháo phẩm cấp thượng phẩm lớn hơn một chút, uy lực cũng không lớn đến đâu, hắn đã đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong. Có thể hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Tần Tiêu cũng thở, ngươi tin hay không không quan trọng, giết chết ngươi trong nháy mắt có thể không làm được, nhưng chỉ cần có thể làm ngươi bị thương, thì ta cũng sẽ hao tổn mà giết chết ngươi. Hiện tại ta không thiếu linh thạch rồi. Trung Minh, ngươi được không? Không được thì xuống đi, để ta lên. Thấy Trung Võ Hảo có chút do dự, Hồ Diên chỉ ở dưới lôi đài liền lên tiếng gọi. Hai người từ nhỏ đã là đối thủ, vẫn luôn ganh đua lẫn nhau, thực lực cũng sẵn sàng nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hắn muốn xem Tần Tiêu tiểu tử này có át chủ bài gì, nên thúc giục Trung Võ Hảo nhanh chóng ra tay. Nếu Trung Võ Hảo thắng, vậy cũng không sao, nếu thua, hắn có thể biết mình biết ta, sau đó lên đài đánh bại Tần Tiêu, để chứng tỏ hắn mạnh hơn Trung Võ Hảo. Cút sang một bên, ta không được. Hay là ngươi đi sang bên Tần Tiêu, ta đánh hai người các ngươi, để ngươi xem ta có được không. Bị Hồ Diên chỉ nói là không được, Trung Võ Hảo đương nhiên không phục, tiểu tử ngươi còn đột phá sau ta, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi được, ngươi được, vậy ngươi ra tay đi, lề mề cái gì chứ? Hồ Diên chỉ thấy Trung Võ Hảo có chút tức giận, cũng không tiếp tục kích thích, mà là thúc giục hắn nhanh lên. Tần Tiêu, nếu ngươi bây giờ xin lỗi ta, sau đó công khai bày tỏ mình lúc đó không nên bất kính với thánh nữ, chỉ cần ngươi thành tâm xin lỗi, ta liền tha cho ngươi một con đường, thế nào? Nếu là trước đây, Trung Võ Hảo rất muốn dạy dỗ Tần Tiêu một trận, nhưng khi hắn nghe Tần Tiêu nói thứ trong tay hắn có thể giết chết đại thừa kỳ trong nháy mắt, cũng có chút sợ hãi. Mặc kệ thật giả thế nào, lỡ đâu là thật thì sao? Lỡ đâu mình cuối cùng thua thì sao? Rủi ro có chút lớn. Nói nhảm cũng nhiều đấy, trước ăn ta một pháo. Tần Tiêu lười cãi cọ với Trung Võ Hảo, trực tiếp là một pháo bắn ra. Đối phương là đại thừa kỳ đỉnh phong, một pháo cũng không đánh chết được, nên Tần Tiêu cũng không chút do dự trực tiếp ra tay. Đối mặt với năng lượng pháo đang lao tới, Trung Võ Hảo cũng đội vàng né tránh. Mặc dù hai người cách rất gần, nhưng dù sao cũng là tồn tại đại thừa kỳ đỉnh phong, điểm phản ứng này vẫn có. Hắn tuy đã né tránh, nhưng trận pháp của lôi đài lại không chịu nổi một pháo này, trực tiếp xuyên thủng trận pháp phòng hộ, lao về phía những người đang chờ đợi phía sau. Ta đi, lao về phía chúng ta rồi. Hồ Diên Chỉ cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi, những người khác cũng nhao nhao tránh ra. Cuối cùng khu vực chờ của người ngoài châu trực tiếp bị Tần Tiêu một pháo đánh nát, dư uy vẫn là Lăng Hồng Văn ra tay đỡ xuống, nếu không còn có không ít kiến trúc dân cư sẽ gặp tai ương. Ta đi, quên mất đây là trung thành, đại trận này giòn vậy sao? Thấy dư uy bị Lăng Hồng Văn hóa giải, Tần Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai vị đợi một chút, địa điểm tỉ thí vẫn nên đổi sang chỗ khác đi. Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng cũng đội vàng vào sân, gọi dừng hai người lại. Hắn đã mời Tiên Đạo Thương Hành nâng cấp đại trận của trường đấu, không ngờ vẫn bị Tần Tiêu một pháo dễ dàng đánh vỡ. Không thể tỉ thí ở đây được nữa. Ừm, ta đồng ý. Tần Tiêu trực tiếp bày tỏ sự đồng ý, ta cũng đồng ý. Trung Võ Hảo cũng có chút sợ hãi, một đòn này tuy không thể giết chết mình, nhưng nếu mình đỡ đòn này, cũng sẽ bị thương, khó trách Tần Tiêu dám lên đài, hóa ra còn có đại sát khí như vậy. Sau đó chiến trường liền chuyển đến khoảng đất trống ở ngoại thành, mấy chục dặm xung quanh không có người, cuối cùng cũng có thể yên tâm, ngay cả trận pháp cũng không cần. Thấy không còn giới hạn của lôi đài, Trung Võ Hảo cũng rất hài lòng, như vậy có thể kéo giãn khoảng cách chiến đấu. Hai người không có ý kiến gì, liền tiếp tục tỉ thí. Trung Võ Hảo có chút kiên kỵ linh pháo phẩm cấp thượng phẩm của Tần Tiêu, nên ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đã kéo giãn thân bị. Tần Tiêu cũng biết đối phương hẳn là đã nhìn ra điểm yếu của linh pháo phẩm cấp thượng phẩm, nên liền lấy ra linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm, người kéo xa chúng ta liền đánh tiêu hao, kéo gần chúng ta liền so uy lực. Tỷ thí tốt đẹp bây giờ lại trở thành trò chơi bắn súng của một mình Tần Tiêu, bởi vì Trung Võ Hảo không dám tiếp cận. Phàm là những đòn tấn công mà Trung Võ Hảo tung ra đều bị Tần Tiêu một phát bắn nát, còn những đòn tấn công mà linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm của Tần Tiêu tung ra, hoặc là bị né tránh, hoặc là bị chặn lại, hai người cứ thế đối công. Tần Tiêu cũng thở, ta cực là linh thạch, còn ngươi cực là linh khí, chúng ta cứ xem ai cạn trước vậy. Không được, cứ tiêu hao thế này, mình có chút không chịu nổi, phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không sẽ bị chế giễu. Trung Võ Hảo cũng biết nếu cứ kéo dài nữa mình sẽ thành trò cười, phải nhanh chóng giành chiến thắng. Hơn nữa hắn sau một thời gian dài đối công, cũng đã nắm rõ uy lực của linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm của Tần Tiêu. Chỉ thấy mấy lần lóe lên, Trung Võ Hảo đỡ mấy phát tấn công của linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm, sau đó đã tiếp cận Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng đội vàng tế ra linh pháo phẩm cấp thượng phẩm, khóa chặt Trung Võ Hảo rồi trực tiếp khai hỏa. Nhưng Trung Võ Hảo đã tính toán kỹ thời gian Tần Tiêu đổi vũ khí rồi tấn công. Tần Tiêu một pháo bắn ra, khoảnh khắc trúng đích, thân ảnh của Trung Võ Hảo liền tiêu tán, đây là giả thân. Nhưng Tần Tiêu cũng không hoảng, cũng là một lần lóe lên, toàn bộ thân mình liền đã đến cách xa trăm trượng. Đây là huyễn ảnh di hình trên bí pháp thân pháp mà hắn sao chép từ đế cung. Mặc dù Tần Tiêu không thể dùng linh khí thúc dục, nhưng hắn có thể mượn Chu Tức Hoa mà sử dụng. Sau đó vị trí Tần Tiêu đứng trước đó cũng bị Trung Võ Hảo một trưởng đánh ra một cái hố sâu không thấy đáy. Lần giao thủ chính thức đầu tiên của hai người đều không trúng đối phương. Sau đó hai người lại kéo giãn thân vị. Tần Tiêu sở dĩ dám chủ động nên chiến đám người này là vì hắn không chỉ dựa vào cường độ nhục thân của mình, dù sao cường độ nhục thân của mình có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể vô địch hợp thể kỳ, trong mắt đại thừa kỳ vẫn không có chút ưu thế nào. Hắn dựa vào ưu thế tốc độ của bản thân, cường độ thân thể của hắn cộng thêm tứ thánh sáo và bí pháp thân pháp kia, đã có đủ tư cách để đối đầu trực diện với đại thừa kỳ. Về uy lực, đánh xa có linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm, cận chiến có linh pháo phẩm cấp thượng phẩm, còn có quy tắc chi lực trên cánh tay phải của mình, đánh kiểu gì, Tần Tiêu cũng không sợ. Trung Võ Hảo không đắc thủ, cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ tốc độ của Tần Tiêu lại biến thái đến vậy. Tiểu tử này quả nhiên tà môn, khó trách dám kiêu ngạo như thế. Chương 451, một người một chiều, quy tắc chi lực. Chương 451, một người một chiều, quy tắc chi lực. Khoảng cách lại kéo giãn, Tần Tiêu cũng không đội vàng, cầm linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm tiếp tục tấn công. Tần Tiêu một chút cũng không nổi, cứ tiêu hao tiếp đi, xem ai chịu không nổi trước. Mặc dù Tần Tiêu đã hao phí mấy ước linh thạch rồi, nhưng Tần Tiêu một chút cũng không đau lòng. Cái này e là đã hao phí mấy ước rồi nhỉ? Sự tiêu hao của Tần Tiêu không để ý, nhưng các tử đại sư lại nhìn thấy có chút đau lòng. Ngươi đưa linh thạch cho ta đi nghiên cứu thứ mới đi, đâu có ai lãng phí như ngươi đâu. Tiêu Minh rốt cuộc là có linh thạch hay không có linh thạch vậy? Lăng Vô Song cũng vẻ mặt đau lòng, lúc đó Tần huynh còn tìm ta đổi linh thạch, nói mình thiếu linh thạch, bây giờ lại lãng phí như vậy, hắn rốt cuộc là thiếu hay không thiếu vậy? Liên tục tiêu hao khoảng 10 ức, Tần Tiêu phát hiện đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhanh như vậy đã 10 ức rồi, có chút không đáng giá. Bên Trung Võ Hảo cũng chẳng khá hơn là bao, mặc dù hắn có thể hấp thụ linh khí từ bên ngoài để bổ sung, nhưng mỗi lần chống đỡ một đòn linh tiễn phẩm cấp thượng phẩm của Tần Tiêu, đều sẽ tiêu hao không ít linh khí của hắn, hiện tại tiêu hao đã quá nửa rồi. Đừng nói là một Tần Tiêu luyện thể, ngay cả đối phó một đại thừa trung hậu kỳ cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy, Tần Tiêu này không dễ đối phó. Này, cứ rằng có thế này cũng không phải cách, hay là chúng ta nhanh chóng giải quyết chiến đấu đi. Tần Tiêu dừng tấn công, hướng về phía Trung Võ Hảo hô. Đúng ý ta, ngươi muốn giải quyết thế nào? Trung Võ Hảo cũng đồng ý, dù sao nếu cứ tiêu hao tiếp, mình thật sự có khả năng bị Tần Tiêu tiêu hao mà thắng. Thế này đi, chúng ta mỗi người ra một chiêu, đối phương không được né tránh, một chiêu định thắng bại, ngươi thấy thế nào? Tần Tiêu hỏi Trung Võ Hảo. Lời này là thật. Trung Võ Hảo có chút kinh ngạc. Ưu thế của Tần Tiêu chính là tốc độ của mình, hắn lại muốn từ bỏ ưu thế của mình mà một chiêu định thắng bại với mình sao? Dù sao dưới sự phòng thủ toàn lực của mình, đỡ một pháo nhiều nhất cũng chỉ bị thương, nhưng nếu Tần Tiêu đỡ một đòn của mình, kết quả tốt nhất cũng là trọng thương, đây vẫn là trường hợp mình lưu tay, hắn rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ có lừa gạt? Là ta đề ra, đương nhiên là thật rồi, không biết ngươi có dám không? Ngươi nếu không dám thì xuống đi, đánh với ta còn đánh lâu như vậy, đánh tiếp ngươi cũng không thắng được, dù sao cũng là thua, ngươi chi bằng bây giờ nhận thua xuống này. Tần Tiêu lo đối phương không dám, còn tiện thể dùng kế khích tướng. Ta không dám. Đùa gì vậy, ta chỉ sợ ngươi hối hận thôi. Trung Võ Hảo nghe Tần Tiêu nói xong, cũng một trận cắt lời, linh pháo phẩm cấp thượng phẩm của ngươi có mạnh đến mấy cũng chỉ có thể làm ta bị thương, nhưng ta tùy tiện một đòn liền có thể lấy mạng chó của ngươi, ngươi lại còn nói ta không dám. Vì ngươi cũng đồng ý, vậy đòn đầu tiên này để ta đánh trước, ngươi đánh sau, ngươi không có ý kiến gì chứ? Dù sao ngươi cũng là tiền bối đại thừa kỳ, ta chỉ là một văn bối luyện thể, đương nhiên, nếu ngươi không sợ mất mặt tiền bối và mất mặt Trung gia, ngươi đánh trước cũng được. Tần Tiêu tiếp tục khích tướng. Hắn đã đề nghị rồi, vậy chắc chắn là phải một quyền đánh phế Trung Võ Hảo, nếu không đợi Trung Võ Hảo cho mình một đòn, mình thật sự không chắc có thể chịu được được. Cái này Trung Võ Hảo muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng hắn nghĩ đến Tần Tiêu gia hỏa này rất tà môn, đã hắn đề ra, chắc chắn không đúng, tiểu tử này có thể muốn ám hại mình, nên nhất thời cũng không dám dễ dàng đồng ý, nhưng nếu không đồng ý, tiểu tử này lại lấy mặt mũi của mình và mặt mũi của Trung gia ra làm lý lẽ, đây là ép mình đồng ý đừng cái này cái kia nữa, ngươi yên tâm, ta không dùng linh pháo phẩm cấp thượng phẩm, ta chỉ đánh ngươi một quyền, chỉ một quyền, tuyệt không dùng thứ. Tần Tiêu cũng biết những lao già này không dễ lừa, liền mở miệng đảm bảo. Thật sự chỉ là một quyền thôi sao? Nghe Tần Tiêu không dùng vũ khí, chỉ là một quyền, Trung Võ Hảo lại có chút động lòng. Hắn lo Tần Tiêu còn có bảo vật lợi hại hơn, vẫn chưa dùng, chính là chờ ám hại mình, nên mới không dám trực tiếp đồng ý, bây giờ chỉ là một quyền thì vô vấn đề gì. Thật sự, nhiều người như vậy nhìn mà, ta làm sao có thể nói không giữ lời chứ? Tần Tiêu thấy Trung Võ Hảo động lòng, đội vàng bổ sung. Vậy thì tốt, ta muốn xem, ngươi chỉ một quyền, lại làm sao đánh bại ta? Sau khi nhận được lời đảm bảo của Tần Tiêu, Trung Võ Hảo cũng trực tiếp hạ xuống, đến trước mặt Tần Tiêu. Đến đây đi. Mặc dù đã đồng ý, nhưng Trung Võ Hảo cũng làm đầy đủ chuẩn bị, linh khí thuẫn trên người, cùng với pháp bảo hộ thân đều được kích hoạt, vẫn là với trạng thái phòng thủ mạnh nhất để nên đón. Ngay cả khi biết chỉ là một quyền, nhưng hắn không dám coi thường, Tần Tiêu gia hỏa này quá tà môn, làm thêm một chút bảo vệ luôn tốt, hắn không phải kẻ ngốc. Thấy đối phương đã chuẩn bị xong, Tần Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp xoay người, nắm đấm phải xoay ra sau lưng, bắt đầu tích lực. Sở dĩ làm như vậy, là để không cho Trung Võ Hảo nhìn thấy quy tắc chi lực ẩn hiện trên tay phải. Mục đích của Tần Tiêu cũng rất đơn giản, chính là linh hải của Trung Võ Hảo, tức là đan điền, chỉ cần một quyền trúng đích, quy tắc chi lực sẽ xâm nhập, trực tiếp làm chấn động linh khí của đối phương, thì đối phương sẽ không thể điều động linh khí không thể điều động, thì đối phương sẽ không thể gây ra sát thương hiệu quả cho mình nữa. Ngươi mau ra tay đi. Trung Võ Hảo tuy rất tự tin, nhưng hắn càng đợi càng hoảng loạn. Được thôi, đã ngươi sốt ruột, vậy ta ra tay đây. Thấy đối phương thúc giục, Tần Tiêu cũng đã tích lực xong. Chỉ thấy Tần Tiêu một cú xoay người, toàn bộ thân mình bỗng chốc bùng phát sức mạnh, nắm đấm phải sau lưng cũng lập tức vùng ra, đánh thẳng vào bụng Trung Võ Hảo. Thấy nắm đấm phải của Tần Tiêu nhắm vào bụng mình, Trung Võ Hảo cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tần Tiêu cũng chỉ có vậy, mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngự ở bụng và đầu là dày nhất. Cứ tưởng ngươi có át chủ bài gì đây bớm, xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Sau đó nắm đấm phải của Tần Tiêu trực tiếp trúng vào bụng Trung Võ Hảo. Không hay rồi. Khuôn mặt vốn đã đầy ý cười của Trung Võ Hảo đống chốc và mèo. Sức mạnh của Tần Tiêu, hắn đã hoàn toàn chống đỡ được, nhưng vẫn có thứ gì đó xâm nhập vào linh hải của mình. Lúc này linh hải của mình đang chịu sự phá hoại dữ dội. Khoảnh khắc linh hải bị tổn thương, linh khí thuẫn của Trung Võ Hảo trực tiếp vỡ nát. Pháp bảo hộ thân tuy đã chặn được năng lượng trên nắm đấm của Tần Tiêu, nhưng lực xung kích cực lớn, vẫn đánh Trung Võ Hảo bay ra ngoài. Trung Võ Hảo ngã xuống đất không hề bị thương chút nào vì một quyền này, nhưng vẫn phun ra một búng máu. Chuyện này là sao? Trung Võ Hảo vậy mà bị đánh bay, còn nôn ra máu? Không thể nào! Chẳng lẽ đang hợp tác diễn trò lừa chúng ta? Cảnh tượng này trực tiếp khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả khi luyện thể của Tần Tiêu có mạnh đến đâu, cho dù nắm đấm của hắn có thể làm bị thương đại thừa kỳ, nhưng Trung Võ Hảo không phải đại thừa kỳ bình thường, đó là thiên tiêu của Trung gia, đệ đệ ruột của gia chủ Trung gia, là tồn tại độ kiếp kỳ tiếp theo của Trung gia. Kết quả bị Tần Tiêu một quyền đánh bay, còn nôn ra máu, chuyện này ai cũng thấy không thể nào, nhưng lại thực sự xảy ra, không thể không khiến người ta sững sờ. Những người khác của Trung gia cũng nhao nhao tiến lên kiểm tra cơ thể Trung Võ Hảo, sau một hồi kiểm tra, chỉ cảm thấy linh hải của Trung Võ Hảo đang bị một loại năng lượng mạnh mẽ phá hoại. Tất cả quốc gia, bây giờ đến lượt ta. Trung Võ Hảo trực tiếp xua đuổi những người khác của Trung gia, dốc toàn lực áp chế vết thương ở linh hải, đứng dậy. Ngươi vẫn nên nhanh đi chữa thương đi, ngươi đã thua rồi. Tần Tiêu tuy là dựa vào việc ám hại mà thắng, nhưng Tần Tiêu một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng không có quy định nào không được ám hại người khác. Một đòn của ngươi đã đánh xong, bây giờ đến lượt ta, hơn nữa ai nói linh khí của ta không thể dùng, là không có công kích nào khác sao? Trung Võ Hảo lúc này xấu hổ không chịu nổi, hắn phải lấy lại thể diện, nếu không thì mặt mũi này coi như vứt đi rồi. Ta khuyên ngươi đừng xúc động. Nghe Trung Võ Hảo nói vậy, Tần Tiêu lập tức nghĩ đến điều gì đó, đội và quên. Trung Võ Hảo thấy Tần Tiêu nói vậy, chỉ cho rằng Tần Tiêu sợ hãi, trực tiếp phát động tấn công, hơn nữa còn là loại không giữ lại chút sức lực nào. Bây giờ ngươi biết sợ rồi, một rồi. Chương 452, Tiêu Khiên xuống đi, còn ai muốn lên chương 452, Tiêu Khiên xuống đi, còn ai muốn lên lời của Tần Tiêu vừa dứt, đòn tấn công của Trung Võ Hảo đã đến. Tần Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc khẽ chấn động, lập tức đã khôi phục. Công kích trên hóa thần kỳ, ngoài linh khí ra, chính là công kích nguyên thần. Tần Tiêu đã đoán được đối phương sẽ như vậy, nhưng thứ này ngươi cũng không thể sánh bằng ta, ngươi đây không phải tự hại mình sao? Quả nhiên, phản vệ công kích nguyên thần lập tức xuất hiện trên người Trung Võ Hảo. Chỉ thấy Trung Võ Hảo hai mắt lóe lên, trong mắt đã mất đi ý thức, cả người lập tức không còn động đậy, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Ai, hà tất phải thế, thật là bướng bỉnh, khuyên cũng không khuyên được. Nhìn Trung Võ Hảo đang nằm dưới đất, Tần Tiêu chỉ khẽ lắc đầu. Lăng hội trưởng, còn xin ra tay giúp hắn chữa thương. Tần Tiêu lắc đầu xong, liền hướng về phía Lăng Hồng Văn thỉnh cầu. Nguyên thần bị tổn hại là chuyện nhỏ, chỉ là quy tắc chi lực trong cơ thể Trung Võ Hảo, chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể hóa giải, bây giờ Trung Võ Hảo đã mất ý thức, không thể áp chế được nữa, nếu không nhanh chóng chữa trị, e là linh hải sẽ bị phế. Lăng Hồng Văn là độ kiếp kỳ, đương nhiên đã nhìn ra đòn tấn công của Tần Tiêu, nên khoảnh khắc Tần Tiêu lên tiếng, hắn cũng đã đến bên cạnh Trung Võ Hảo. Mặc dù ba gia tộc mỗi người một tính toán, nhưng dù sao vẫn là một thể, hơn nữa có nhiều người ngoài như vậy, dù thế nào, hắn cũng phải ra tay chữa trị. Sau đó, Lăng Hồng Văn trực tiếp ra tay, thần thức nhập thể, khóa chặt quy tắc chi lực, lại dùng linh lực của mình nhập thể, thu gom những quy tắc chi lực này lại, sau đó từng cái lấy ra. Mãi cho đến một lúc lâu, lúc này mới hóa giải quy tắc chi lực trong cơ thể Trung Võ Hảo, một số nhỏ bé khó nắm bắt, chỉ có thể sau này từ từ chữa trị. Chữa trị xong, Lăng Hồng Văn liền trở về vị trí của mình, hắn chỉ phụ trách chữa thương, chuyện chiến đấu không liên quan đến hắn. Người của Trung gia đâu? Khiên xuống đi, đợi gì nữa? Tần Tiêu hô về phía những người khác của Trung gia. Bây giờ Trung Võ Hảo nguyên thần phản vệ, hôn mê bất tỉnh, không khiên xuống chữa thương, còn đợi gì nữa? Người của Trung gia bị Tần Tiêu hô một tiếng, cũng phản ứng lại, đội vàng tiến lên khiêng Trung Võ Hảo xuống. Trận chiến đầu tiên này, đương nhiên là Tần Tiêu thắng. Ngươi, người của Hô Diên gia tộc đúng không? Trước đó ngươi gào to nhất, vậy thì là ngươi đi. Tần Tiêu cũng lười đợi bọn họ ai chủ động lên sân, trực tiếp bắt đầu chỉ điểm người. Ta. Hô Diên chỉ thấy Tần Tiêu trực tiếp điểm mình, cũng có chút khó xử. Dù sao hắn còn chưa nhìn ra Trung Võ Hảo thua bằng cách nào, nhất thời cũng không có tự tin. Hơn nữa cuối cùng Trung Võ Hảo ngay cả công kích nguyên thần cũng dùng đến, kết quả lại là mình bị phản vệ. Tần Tiêu này quá tà môn rồi. đúng vậy, ngươi trước đó ở trung thành, ngươi không phải bảo hắn xuống, nói để ngươi lên sao? Bây giờ hắn xuống rồi, ngươi lên đi. Trước đó Tần Tiêu thấy tên này náo nhiệt nhất, vậy thì chọn ngươi đi. Vậy ta Hồ Diên Chỉ xin lĩnh giáo một phen. Hồ Diên Chỉ bây giờ chỉ có thể chấp nhận, dù sao nhiều người như vậy nhìn, hắn không lên không được. Sau đó trận chiến giữa Tần Tiêu và Hồ Diên Chỉ liền bắt đầu. Nhưng vì có Trung Võ Hào đã bại trận trước đó, Hồ Diên Chỉ liền đánh càng thêm bảo thủ, cứ thế từ xa tiêu hao với Tần Tiêu. Này này này, thế này không được đâu, hay là chúng ta cũng như trận trước, chúng ta một chiêu định thắng bại đi. Tần Tiêu thấy đối phương cũng đánh tiêu hao chiến, đây cũng không phải là cách, linh thạch của ta chẳng lẽ không phải linh thạch sao, lãng phí nhiều cũng đau lòng chứ. Không cần, cách đánh một chiêu định thắng bại không hợp với ta. Hồ Diên Chỉ trực tiếp từ chối. Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Ta không phải Trung Võ Hảo cái tên ngốc đó mà đi so đấu một chiêu định thắng bại với ngươi. Vậy nếu ngươi muốn tiêu hao như vậy, vậy chúng ta đặt cược thêm đi, cuối cùng nếu ngươi thua, bồi thường cho ta 100 tỷ linh thạch, thế nào? Tần Tiêu thấy đối phương không mắc bẫy, liền đổi sang một cách gài bẫy khác. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Hồ Diên Chỉ không biết Tần Tiêu lại muốn dở trò gì, nhưng hắn cũng hỏi ngược lại. Nếu ta thua, ta cũng bồi thường ngươi 100 tỷ linh thạch là được, thế nào? Tần Tiêu tiếp tục nói. Nếu ngươi chịu bỏ tiền, vậy chúng ta cứ từ từ tiêu hao là được. Như vậy Hồ Diên Chỉ vừa định đồng ý, nhưng lập tức không nói thêm nữa. Không đúng, lời tên tiểu tử này nói đều có cả bẫy, tên tiểu tử này đột nhiên đặt cược thêm 100 tỷ linh thạch, chẳng lẽ là muốn hãm hại ta một khoản linh thạch? Ta không thể dễ dàng đồng ý khoản đặt cược linh thạch này thì thôi đi, chúng ta chỉ là hữu nghị luận bàn, tỷ thí mà thôi, không cần thiết đặt cược thêm. Phát hiện có bẫy, Hồ Diên Chỉ trực tiếp từ chối đề nghị của Tần Tiêu. Hữu nghị luận bàn? Ta với ngươi hữu nghị cái quái gì, nếu ngươi không đặt cược, vậy ta nhận thua, dù sao cũng là hữu nghị luận bàn, ta với ngươi chơi chẳng à? Tạm biệt ngươi. Tần Tiêu nói xong liền định rời đi. Thấy đối phương không chịu mắc bẫy, còn nói gì mà hữu nghị luận bàn, vậy không chơi nữa, vô vị. Đợi một chút, ta suy nghĩ đã. Hồ Diên Chỉ thấy Tần Tiêu không đánh nữa, lại hơi tiếp cơ hội giáo huấn Tần Tiêu này, liền lên tiếng gọi Tần Tiêu lại. Để ta tiếp tục đánh với ngươi cũng không phải không được, vậy thế này đi, trên cơ sở ban đầu biến động một chút, ngươi thua, cho ta 200 tỷ linh thạch, ta thua cho ngươi 300 tỷ, hoặc là thế này cũng được, ngươi thua cho ta 300 tỷ linh thạch, ta thua cho ngươi 500 tỷ, ngươi tự chọn một đi, ngươi muốn tiếp tục đặt cược cũng được, bao nhiêu ta cũng nhận. Nghe thấy Hồ Diên Chỉ gọi mình dừng lại, Tần Tiêu cảm thấy có cơ hội, phải hãm hại một ít linh thạch bổ sung, nếu không mình sẽ đánh trắng, nên đã đưa ra thêm hai lựa chọn. Thế nhưng Tần Tiêu càng nói như vậy, Hồ Diên Chỉ càng cảm thấy không đúng, Tần Tiêu này rốt cuộc đang có ý định gì? Nhưng hắn không thể để Tần Tiêu đi, tuy Tần Tiêu nói nhận thua, nhưng mọi người đều biết là mình không dám chơi, Tần Tiêu không đánh với mình nữa, nhưng không phải mình thắng Tần Tiêu, mình thắng cũng là thua, chỉ có đánh bại Tần Tiêu mới là thắng thật sự. Cái này thì không cần, cứ 100 tỷ đi, bên thua đưa cho bên thắng 100 tỷ là được. Hồ Diên Chỉ không tin Tần Tiêu sẽ trắng trợn đưa linh thạch cho mình, 100 tỷ thì 100 tỷ đi, số linh thạch này nhà Hồ Diên hắn vẫn có thể trả được, cùng lắm về nhà bị trách phạt một trận là được, hơn nữa mình cũng không nhất định thua, nếu thắng, 100 tỷ linh thạch đối với mình mà nói cũng là một khoản thu hoạch không tồi. Vậy mới đúng chứ, 100 tỷ thì 100 tỷ. Thấy đối phương đồng ý, Tần Tiêu cũng hài lòng gật đầu. Sau đó trận chiến tiếp tục. Lần này đến lượt Tần Tiêu chủ động tấn công. Thấy Tần Tiêu không ngừng rút ngắn khoảng cách, Hồ Diên Chỉ không hề nghĩ là cơ hội đến, mà cảm thấy tên tiểu tử Tần Tiêu này chắc chắn lại có công kích quỷ dị nào đó, trực tiếp né người kéo giãn khoảng cách. Cảnh tượng biến hành, Tần Tiêu ở luyện thể kỳ, đuổi theo Hồ Diên Chỉ ở đỉnh đại thừa kỳ chạy khắp nơi. Hồ Diên huynh đây là đang làm gì vậy? Tần Tiêu đã đến tận cửa rồi, hắn ngược lại chạy. Không thể khinh suất, Tần Tiêu này rất tà môn, Hồ Diên huynh có thể đang chờ đợi cơ hội để một lần đánh bại Tần Tiêu. Ta thấy không phải vậy, Hồ Diên huynh trong lòng đã sợ hãi rồi, cách đánh cũng rụt rè, hơn nữa Tần Tiêu chiêu trò bất biến, Hồ Diên huynh một chút không cẩn thận có thể sẽ lật tuyển trong mương. Những người ở đại thừa kỳ còn chưa lên sân đều có những ý kiến khác nhau về hành động tránh né không ra tay của Hồ Diên Chỉ. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh không nói gì nữa, bởi vì Tần Tiêu đã rút ngắn khoảng cách rất gần. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp lấy ra pháo linh cao cấp. Hồ Diên Chỉ vẫn luôn né tránh, đột nhiên dừng lại. Mọi người tưởng Hồ Diên Chỉ muốn phản công, nhưng hắn lại đứng bất động chịu 10 phát pháo linh cao cấp của Tần Tiêu. Sau đó thẳng tắp rơi xuống. Tần Tiêu thừa thắng xông lên, trực tiếp đến bên cạnh Hồ Diên Chỉ, vắt pháo linh cao cấp chờ Hồ Diên Chỉ tỉnh lại. Chịu 10 phát pháo, Hồ Diên Chỉ đang mơ màng cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là nòng pháo linh cao cấp của Tần Tiêu. Ngươi nhận thua hay ta trực tiếp khai pháo? Tần Tiêu thấy Hồ Diên Chỉ tỉnh lại, liền lên tiếng hỏi. Khoảng cách gần như vậy, Tần Tiêu tin rằng Hồ Diên Chỉ không thể tránh được, một loạt 10 phát xuống, không chết cũng tàn phế. Ta nhận thua. Thân thể đã chịu 10 phát pháo rồi, linh khí đã có chút hỗn loạn, nếu trên đầu lại chịu thêm 10 phát pháo nữa, vậy thì thật sự nguy hiểm, Hồ Diên Chỉ cũng chỉ đánh nhận thua. Vậy linh thạch đâu? Tần Tiêu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, linh thạch trước hết cứ đưa ra. Ta không có nhiều như vậy trên người, lát nữa sẽ bổ sung cho ngươi. Hồ Diên Chỉ cũng bất lực, dù sao hắn làm sao có thể mang theo 100 tỷ linh thạch bên mình chứ? Vậy không được, ngươi không phải là người của Tiên Đạo Thương Hành sao? Ngươi cứ mượn Lăng hội trưởng 100 tỷ trước, nếu không ta sẽ khai pháo. Tần Tiêu trực tiếp chuyển rủi ro sang phía Lăng hội trưởng, các ngươi là người một nhà, hắn không trả, ngươi còn có thể khấu trừ, ta không thể vì 100 tỷ mà đi đến nhà Hồ Diên ở Đế Đô được. Lăng Hồng Văn nghe lời Tần Tiêu nói xong, cũng đen mặt, tên tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng muốn hãm hại. Cũng xin Lăng hội trưởng cho ta mượn 100 tỷ trước, đến lúc đó nhất định sẽ trả lại ngươi, nhiều người ở đây như vậy, nhà Hồ Diên ta còn chưa đến mức quy nợ. Hồ Diên Chỉ cũng đành lên tiếng cầu cứu Lăng Hồng Văn. nếu là người khác thì hắn không bận tâm, nhưng tên Tần Tiêu này thật sự có khả năng khai pháo. Sau đó Lăng Hồng Văn liền sai người lấy 100 tỷ đưa cho Hồ Diên Chỉ mượn, Hồ Diên Chỉ lại chuyển linh thạch cho Tần Tiêu, việc này mới coi như xong. Linh thạch về tay, Tần Tiêu đã lấy lại được số đã tiêu hao trong hai trận đấu, thậm chí còn có chút lời. Sau đó Tần Tiêu hướng về phía những người còn chưa lên sân hỏi, còn ai muốn đến hữu nghị luận bàn không? Chương 453, Thiên tài trưởng lão, cực phẩm lưu đạn. Chương 453, Thiên tài trưởng lão, cực phẩm lưu đạn. Cùng với sự bại trận của Hồ Diên Chỉ, tất cả mọi người đều hiểu ra, Tần Tiêu không chỉ có thân thể cường hãn, mà còn có hồn lực cường đại. Lần đầu tiên chúng võ hào bị phản vệ, mọi người còn tưởng Tần Tiêu có pháp bảo phòng ngự thần hồn, nhưng hành động trước đó của Hồ Diên Chỉ rõ ràng là đã bị công kích nguyên thần, nên mới thoáng chốc mất thần. Cho dù hiện tại Tần Tiêu lại nói lời ngông cuồng, những người còn lại cũng có chút không dám lên. Nếu không có ai tiến lên, vậy để ta đi. Ngay khi mọi người còn đang do dự có nên lên hay không, Bao Phi của Thiên Tiên Tông đã đứng ra. Bao Phi này vốn là thiên tiêu đứng đầu Thiên Tiên Tông, cũng là người duy nhất chưa phá ngàn tuổi, hơn 900 tuổi đã ở đỉnh đại thừa kỳ, tức là sau này Tiêu Nguyên Toàn xuất thế mới che lấp phong thái của hắn. Đối với sự quật khởi của Tiêu Nguyên Toàn, hắn cũng không có bất kỳ sự chống đối hay ghen tị nào, ngược lại còn yêu Tiêu Nguyên Toàn, hắn thực ra cũng không đặc biệt bận tâm đến hành vi chống đối của Tần Tiêu, dù sao đối với hắn mà nói, Tần Tiêu chẳng qua là một người trẻ tuổi không hiểu chuyện mà thôi, không cần thiết để ý. Chỉ là một số lao già trong tông môn cứ nhất quyết bắt hắn ra mặt cảnh cáo Tần Tiêu, Thiên Tiên Tông với tư cách là tông môn số một trong giới tu chân, thể diện này không thể mất, dù sao lúc đó có rất nhiều thế lực đang ở đó. Tiêu Nguyên Toàn có thể không để ý, nhưng Thiên Tiên Tông nhất định phải để ý, nếu không sau này chẳng phải ai cũng có thể không xem Thiên Tiên Tông ra gì sao. Sở dĩ Bao Phi đứng ra, tự nhiên cũng có pháp bảo chống lại công kích nguyên thần, không cần lo lắng về công kích hồn lực của Tần Tiêu. Có gan, ngươi lại là nhà ai? Thấy vẫn còn người lên, Tần Tiêu cũng có chút ngạc nhiên. Thiên Tiên Tông, Bao Phi. Bao Phi cũng không nói nhiều, chỉ tự báo ra môn. Tên hay. Nghe đối phương tự báo ra môn xong, Tần Tiêu cũng chỉ nói ba chữ tên hay. Chữ Phi thì là một chữ hay, tức là họ Bao. Xin ra tay đi. Bao Phi cũng không nghĩ nhiều, mà để Tần Tiêu ra tay trước. Bao trưởng lão này lại ra tay rồi, xem ra là Thiên Tiên Tông đến đòi lại công đạo. Lần này Tần Tiêu e rằng không dám ngông cuồng nữa. Đúng vậy, Bao trưởng lão này trước khi có thánh nữ là thánh tử của Thiên Tiên Tông, là người đứng đầu thế hệ của chúng ta, Tần Tiêu cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thắng được. Tần Tiêu không quen Bao Phi, nhưng những người khác đều đã nghe nói hoặc quen biết. Thế giới này, một thế hệ không phải chỉ 10 năm, mà là tính theo trăm năm, ngàn năm. Phàm là người tu luyện, tuổi thọ đều hơn trăm tuổi, khoảng cách giữa việc người tu luyện sinh con đẻ cái thường là vài trăm đến vài ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn. Giống như thánh nữ Tiêu Nguyên Toàn, tuổi chưa đầy trăm, nhưng lão già Thiên Đế kia đã vạn năm rồi, giữa họ cách nhau một vạn năm. Cho nên thông thường cảnh giới thấp đều tính theo trăm năm, một thế hệ chỉ những người sinh ra trong 100 năm này đều được tính là một thế hệ, tu vi đỉnh cao đều tính theo ngàn năm một thế hệ. Trước khi Tiêu Nguyên Toàn xuất hiện, dưới 2000 tuổi, Bao Phi đều có thể coi là người đứng đầu, cho dù lúc đó hắn chỉ mới ở hậu kỳ đại thừa, nhưng đỉnh đại thừa kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Bao Phi hiện tại đã đạt đến đỉnh đại thừa kỳ, có thể nói là người đứng đầu dưới độ kiếp kỳ. Lăng Minh, bây giờ ngươi đã biết tại sao ta không để người của ngươi ra sân rồi chứ, có hắn ở đây, ta lên cũng không thắng được, kết quả trận đấu này thực ra đã định trước rồi. Bạch Tuấn Hùng thấy Bao Phi lên sân, cũng nói với Lăng Hồng Văn bên cạnh. Thật vậy, tên này im lặng gần trăm năm, nhiều người suýt quên hắn, không ngờ lần này xuất thế lại vì Tần Tiêu. Lăng Hồng Văn cũng bất lực. Hình như tất cả mọi người đều biết Bao Phi, duy chỉ có Tần Tiêu không biết, nhưng Tần Tiêu cũng không sao cả, đỉnh đại thừa kỳ thì sao? Bao Phi thì sao? Ngươi dám qua ta dám chặn. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Vì đối phương để mình ra tay trước, Tần Tiêu cũng trực tiếp lấy ra pháo linh cao cấp, bắn một phát về phía Bao Phi. Hiện tại khoảng cách chưa được kéo ra, vừa vặn ở khoảng cách của pháo linh cao cấp. Bao Phi thấy Tần Tiêu lại dùng pháp bảo này, hắn cũng không né tránh, trực tiếp giơ một tay ra, lập tức một hình trận pháp xuất hiện, sau đó trực tiếp nuốt chửng công kích của pháo linh cao cấp. Sau đó Bao Phi ngửa lòng bàn tay lên trời, công kích của pháo linh cao cấp liền lại từ trong trận pháp bắn ra, bay lên trời. Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu bị người khác dễ dàng hóa giải công kích. Ta đi, đây là cái gì? Có gian lận, không chơi được. Thấy pháo linh cao cấp của mình lại bị đối phương hóa giải bằng một tay, hơn nữa còn dùng trận pháp, Tần Tiêu đều ngây người. Những năm tháng Bao Phi chìm đắm này, ngoài việc tu vi tăng lên, hắn còn nghiên cứu trận pháp, trong lĩnh vực trận pháp, hắn còn là đệ tử thân truyền của Cổ Thanh đại sư. Tên Bao Phi này có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ngoài thiên phú siêu cường, lĩnh vực trận pháp hắn cũng học cực nhanh, chỉ tiếc sau này xuất hiện một Tiêu Nguyên Toàn, nếu không danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ vang dội hơn nữa. Còn công kích nào nữa không? Bao Phi sau khi hóa giải pháo linh cao cấp của Tần Tiêu, không đội tấn công, mà tiếp tục hỏi Tần Tiêu. Có, huynh đệ, loại công kích như thế này ta còn rất nhiều. Trong khi trả lời, Tần Tiêu đã tản ra thần thức, khóa chặt Bao Phi. Sau đó là ngưng tụ hồn lực, trực tiếp tấn công về phía Bao Phi. Nhưng kết quả của Tần Tiêu vẫn khiến Tần Tiêu kinh ngạc. Chỉ thấy Bao Phi toàn thân chấn động kim quang, tất cả hồn lực của Tần Tiêu liền bị phản chấn trở lại, khiến Tần Tiêu chính mình cũng có chút choáng váng. Khó nhằn thật, lại còn là loại rất khó nhằn nữa chứ, vốn tưởng mình đã vô địch dưới độ kiếp kỳ, đây lại là bộ hạ của ai? Tần Tiêu cũng gặp khó khăn, đối với Thiên Tiên Tông, hắn không hiểu rõ, cũng không cố ý điều tra. Tư liệu thu thập được chỉ nói Bao Phi này là thiên tài trưởng lão của Thiên Tiên Tông, tu vi đỉnh đại thừa kỳ mà thôi, không có thêm giới thiệu nào khác. Còn không, Bao Phi vẫn không ra tay, hắn đối với Tần Tiêu cũng không có đặc biệt tu địch, giao huấn một chút là được, để Tần Tiêu hiểu rõ thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cái này cũng không đánh bại được ngươi, vậy chỉ đành thử cái thứ mới nghiên cứu này thôi. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra một quả cầu khổng lồ, ném về phía Bao Phi. Quả cầu này chính là cực phẩm lựu đạn mới được Cắt Từ đại sư nghiên cứu ra. Còn về tại sao hình thái cuối cùng lại như thế này, Tần Tiêu cũng đã hỏi Cắt Từ đại sư. Cắt Từ trả lời là, cực phẩm linh thạch muốn kích nổ vốn cần phải có trận pháp chống chất, vì là kích nổ tức thời, nên cần rất nhiều trận pháp, dù sao không phải từ từ dẫn ra để tu luyện, mà là phải nổ tung tức thì, có tác dụng gây thương tích. Càng nhiều trận pháp, càng cần nhiều linh thạch cung cấp, càng nhiều linh thạch, đồ vật càng lớn, còn phải xem xét gia tăng uy lực, linh thạch cung cấp năng lượng cho trận pháp phải được giải phóng nhanh hơn, muốn nhanh hơn thì cần tăng thêm trận pháp, cứ như vậy, mặt nhiều thêm nước, nước nhiều thêm mặt, một quả lựu đạn cuối cùng biến thành một khối cầu khổng lồ. Thứ này Cắt Từ đại sư còn chưa thử nghiệm, nhưng để đối phó với cuộc đại tỷ thí lần này, Tần Tiêu đã xin Cắt Từ đại sư mang đến trước, bất kể có dùng được hay không, dù sao sau này cũng phải thử nghiệm, bây giờ vừa bạn gặp phải đối thủ không thể sánh kịp, vậy thì lấy Bao Phi ra thử nghiệm đi. Nhìn vật thể hình cầu khổng lồ mà Tần Tiêu ném tới, Bao Phi cũng không dám kinh địch, vẫn giơ một tay mở trận pháp, thu vật thể hình cầu khổng lồ đó vào trong. Đúng ngay khi Bao Phi chuẩn bị phản tay ném vật thể hình cầu này lên trời, vật thể hình cầu vừa xuất hiện từ trong trận pháp đã đột nhiên nổ tung. Trận pháp mà Bao Phi phóng ra trực tiếp bị nổ nát, ngay cả Bao Phi cũng toàn thân lùi lại dưới tác động của vụ nổ. May mắn là Bao Phi có ý thức nguy hiểm rất mạnh, đã sớm chuẩn bị phòng bị, nếu không cú nổ này, hắn cũng có khả năng bỏ mạng. Lúc này Bao Phi đầu tóc bù xù, khó khăn đứng dậy, hỏi Tần Tiêu: "Đây là cái gì? Tại sao lại đột nhiên nổ tung?" Chương 454, đại trận được khởi, Tần Tiêu nhận thua. Chương 454, đại trận được khởi, Tần Tiêu nhận thua. Mặc dù đã phòng thủ đầy đủ, nhưng uy lực của vụ nổ này cũng không nhỏ, Bao Phi đã bị thương, nhưng may mắn không nghiêm trọng. Tần Tiêu thấy đối phương không sao, cũng đánh giá Bao Phi cao hơn vài phần. Đây gọi là cực phẩm lựu đạn. Vì đối phương đã hỏi, Tần Tiêu tự nhiên cũng nói cho đối phương biết. Quả lựu đạn này không dễ nghiên cứu đâu, người biết tên cũng vô dụng, muốn phục chế ra cực kỳ phức tạp. Cắt Từ đại sư đã phải đưa ra những giả thuyết lý thuyết đầy đủ, cuối cùng lại điều chỉnh rất lâu mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả này. Kích nổ linh thạch không phải đơn giản như đốt pháo, châm lửa là được, trong đó có rất nhiều bí ẩn, một chút sai sót có thể uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, còn có sự phối hợp giữa các trận pháp và thời gian khởi động, sự chồng chất của gia tăng và tính toán năng lượng thúc đẩy, những điều này đều rất phức tạp. Pháp bảo gì thế này? Pháp bảo tiêu hao sao? Sao uy lực lại lớn đến vậy? Khoảnh khắc nổ tung, ta cảm nhận được rất nhiều dấu vết trận pháp khởi động, chẳng lẽ là sản phẩm của trận pháp? Trong đó còn có gì nữa? Bao Phi tuy bị thương, nhưng hắn không hề trách cứ Tần Tiêu, mà ngược lại còn hứng thú với quả lựu đạn cực phẩm này. Kể từ khi theo Cổ Thanh đại sư học trận pháp, hắn cũng có chút mê đắm trận pháp, nếu không cũng sẽ không đạt được thành tựu như ngày nay. Hơn nữa thiên phú trận pháp của hắn cũng rất mạnh, nếu không cũng sẽ không chỉ bằng một tay đã hóa giải pháo linh cao cấp của Tần Tiêu. Tần Tiêu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho đối phương phản công, dù sao ngay cả cực phẩm lựu đạn cũng không hạ gục được đối phương, có thể thấy mức độ cường đại của hắn đến mức nào, phản công chắc chắn không yếu. Kết quả Bao Phi này lại tò mò về cực phẩm lựu đạn. À, cái này quả thật là pháp bảo tiêu hao, còn về tại sao uy lực lại lớn như vậy, đó là vì Tần Tiêu đang nói thì dừng lại, không đúng, tại sao ta phải nói cho hắn biết chứ? Vì sao? Bao Phi thấy Tần Tiêu dừng lại, vội vàng hỏi: "Vị bao trưởng lão này, chúng ta đang tỉ thí, hay là đừng bàn luận những thứ này nữa?" Tần Tiêu vội vàng kéo cuộc tỉ thí trở lại đúng quỹ đạo, đang đánh nhau mà, ngươi nghiêm túc một chút được không? Có phải ta đánh bại ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Bao Phi hỏi Tần Tiêu. À, cái này không liên quan đến tỷ thí chứ? Tần Tiêu hơi chột dạ trả lời. Vậy thế này đi, ta thua, ta cũng giống như Hô Diên mình, đưa cho ngươi 100 tỷ linh thạch, nếu ngươi thua chỉ cần nói cho ta biết nguyên lý của cái thứ gọi là cực phẩm lựu đạn này, ngươi thấy thế nào? Bao Phi thấy Tần Tiêu không chịu, liền ném ra mồi nhử linh thạch, ngươi không phải muốn linh thạch sao? Ta thêm đặt cược linh thạch là được. À, Tần Tiêu nhất thời không biết nói gì. Trước đây mình dùng linh thạch dụ dỗ Hô Diên Chỉ, bây giờ mình cũng thành Hô Diên Chỉ rồi. 200 tỷ. Bao Phi tiếp tục tăng giá. Thành giao. Tần Tiêu hắn cũng không muốn mất mặt, làm thôi, dù sao biết nguyên lý, hắn cũng không phục chế được, hơn nữa, ta đâu phải nhất định sẽ thua. Tốt, vậy bây giờ đến lượt ta ra tay rồi. Bao Phi thấy Tần Tiêu đồng ý, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó trong mắt mọi người, Bao Phi trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chút tàn dư trận pháp. Ta đi, đây là trận pháp truyền thống, tên tiểu tử này còn là một trận pháp đại sư. Tần Tiêu đã trải qua vài lần trận pháp truyền thống rồi, tự nhiên biết đây là trận pháp gì. Lúc này cũng không lo nghĩ nhiều, Tần Tiêu trực tiếp sử dụng thân pháp, né tránh khắp nơi, ở mỗi cờ hờ ô thời gian không quá một chớp mắt. Trận pháp truyền thống, đối phương có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, mình đứng tại chỗ chỉ có bị đánh lén. Lúc này toàn bộ trường hợp biến hành, Bao Phi đã biến mất, Tần Tiêu thì không ngừng di chuyển nhanh chóng. Đây là cách đánh gì? Không thể không nói, tốc độ của Tần Tiêu này thật sự rất nhanh, ta lên cũng không nhất định có thể bắt được hắn. Không ngờ Bao huynh, trận pháp một đạo đã lô hỏa thuần thanh rồi, Tần Tiêu này đã thua chắc. Những người khác đối với trận chiến này đã có định tính rõ ràng, thắng bại đã phân. Ngay khi Tần Tiêu không ngừng né tránh, đột nhiên cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn phát hiện tốc độ của mình đã chậm lại, không phải thể lực của mình không đủ, mà là trọng lực và lực cản đã tăng lên. Không tốt, đây là đại trận. Cùng với một đại trận phạm vi một dặm được kích hoạt, Tần Tiêu lúc này mới nhận ra mình đã mắc lừa. Hóa ra Bao Phi sau khi biến mất không hề tấn công Tần Tiêu, mà bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh, cho đến khi đại trận hoàn thành vào khoảnh khắc cuối cùng, Tần Tiêu mới phản ứng lại. Không sai, đại trận đã thành, ưu thế tốc độ của ngươi cũng không còn. Bao Phi xuất hiện giữa không trung. Ngươi làm thế nào vậy? Tại sao ta một chút cảm giác cũng không có? Tần Tiêu cũng tò mò, tên này trực tiếp biến mất, hơn nữa còn bố trí ra một đại trận như vậy, nhưng mình lại không cảm nhận được gì. Cái này không có độ khó gì, tuy rằng sẽ rách hư không là bản lĩnh của độ kiếp kỳ mới có, nhưng ta có biện pháp của ta, hơn nữa ta đã sớm chuẩn bị trận kỳ, chỉ là bố trí tốn chút thời gian mà thôi. Bao Phi cũng không che giấu. Sẽ rách hư không, quả thật chỉ có độ kiếp kỳ sau mới có thể làm được, không chỉ là vấn đề cảnh giới, mà còn là nguyên nhân cường độ bản thân. Đại thừa kỳ bình thường cho dù có thể bùng nổ dưới sự ngẫu nhiên xé rách hư không, cũng không dám tiến vào, bởi vì áp lực trong hư không sẽ nghiền nát người, nhưng Bao Phi không sợ, trên người hắn có khắc một sáo trang kim quang đại trận hoàn chỉnh. Trước đó công kích nguồn lực khổng lồ của Tần Tiêu chính là bị đại trận này cản lại. Đừng nói là hư không, ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ nhất trọng cũng không nhất định có thể làm thương hắn, tức là lựu đạn cực phẩm của Tần Tiêu thật sự quá biến thái, điều này mới có thể trong lúc không kịp phòng bị, làm hắn bị thương. Có thể nói với cường độ thân thể của Bao Phi, hoàn toàn có thể so sánh với độ kiếp kỳ nhị trọng. Nhưng chiến đấu với độ kiếp kỳ không chỉ là thân thể mạnh là được, độ kiếp kỳ khác biệt với những tu sĩ khác chính là lực lượng quy tắc. Thứ này, thân thể có mạnh đến mấy cũng vô dụng, lực lượng quy tắc tương đương với sát thương thực, phòng ngự và thanh máu trước sát thương thực đều không đáng nhắc tới. Cho nên, cho dù mạnh như Bao Phi, cũng chỉ có thể nói là người mạnh nhất dưới độ kiếp kỳ, mà không dám nói sánh ngang độ kiếp kỳ nhất trọng. Cùng với áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ của Tần Tiêu hiện tại đã rất chậm, muốn tránh né công kích của Bao Phi gần như là không thể, nhưng Tần Tiêu vẫn không chịu nhận thua. Bởi vì hắn còn có tứ thánh sáo trang và cường độ nhục thân cực mạnh, đối phương không phải độ kiếp kỳ cũng không thể giết ta ngay lập tức. Bao Phi cũng không thừa cơ nguy hiểm, không cầm kiếm, chỉ một cái lóe thân đã đến trước mặt Tần Tiêu, hướng về Tần Tiêu đánh một trường. Tần Tiêu rất muốn né tránh, nhưng tốc độ đã bị áp chế, chỉ có thể cứng rắn nhận. Một trường qua đi, Tần Tiêu bay ngược ra ngoài. Trường lực mạnh mẽ trực tiếp làm nội phủ Tần Tiêu chấn động, nhưng may mắn thay thể nội của hắn cũng được tăng cường trong kiếm trùng. Tần Tiêu đứng dậy, tay cầm bạch hổ kiếm, nhắm hai mắt, thần thức tản ra. Đã không tránh được, vậy thì lấy công làm thủ. Nhưng Tần Tiêu vẫn đánh giá thấp Bao Phi. Thấy Tần Tiêu tay cầm bạch hổ kiếm, Bao Phi cũng không dám lơ là. Sau đó đưa tay xối tung một trận, dưới chân Tần Tiêu lại xuất hiện một trận pháp, trực tiếp trói Tần Tiêu tại chỗ. Sau đó xung quanh lại xuất hiện vài trận pháp, trói chặt tứ chi của Tần Tiêu. Tần Tiêu muốn dựa vào sức mạnh nhục thân để thoát ra, nhưng thanh năng lượng giam giữ mình có độ dẻo dai cực tốt, căn bản không thể kéo đứt. Bạch hổ kiếm chém đứt một sợi, lại xuất hiện một sợi, căn bản không thể chém hết. Vật lộn một lúc lâu, Tần Tiêu cũng từ bỏ, chỉ có thể nhận thua. Được rồi, ta nhận thua. Chương 455, trao đổi trong lầu, sư minh sư đệ. Chương 455, trao đổi trong lầu, sư minh sư đệ. Thấy Tần Tiêu nhận thua, Bao Phi liền giải trận pháp. Thật ra thực lực bản thân hắn mạnh hơn, đánh với Tần Tiêu đều chỉ là tùy tiện chơi đùa, căn bản không hề ra tay mấy, chỉ dùng trận pháp đã dễ dàng chế ngự Tần Tiêu. Điều này cũng bởi vì Tần Tiêu từ trước đến nay chưa từng đánh với trận pháp sư, không biết thủ đoạn của những trận pháp sư này, nếu không cũng không đến mức dễ dàng bị nhốt như vậy. Thấy trận pháp giải trừ, Tần Tiêu liền bay đến trước mặt Bao Phi. Nói đi, ta phải làm gì? Tần Tiêu cũng cam tâm tình nguyện chịu thua. Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Ngươi nói cho ta nguyên lý của quả lựu đạn cực phẩm kia là được rồi. Bao Phi có chút kinh ngạc. Không phải đã nói rõ rồi sao? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn đổi ý? Chỉ vậy thôi, không cần ta xin lỗi Thiên Tiên Tông các ngươi hay gì sao? Tần Tiêu cũng có chút kinh ngạc, thật sự chỉ là tỉ thí hữu nghị thôi sao? Không phải đến gây chuyện sao? Không cần, Nguyên Toàn đều không để ý, ta cũng không để ý, chỉ là ý nghị của những lao già cổ hủ trong tông môn thôi. Ngươi thua ta, cũng coi như đã đủ rồi. Xin lỗi hay không xin lỗi, miễn đi, ngươi vẫn nên nói cho ta nguyên lý của quả lựu đạn cực phẩm kia đi. Bao Phi thì vẻ mặt thờ ơ, cái gọi là thể diện này nọ, có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại hứng thú nhất chính là quả lựu đạn cực phẩm. Vậy cũng được, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, đến Thất Tinh lâu của ta nhé. Tần Tiêu thấy đối phương rộng rãi như vậy, lại là người chính trực, liền muốn mời hắn đến Thất Tinh lâu của mình. Nếu không những người khác chắc chắn cũng tò mò về quả lựu đạn cực phẩm của mình, không thể để bọn họ nghe được. Cũng được. Bao Phi thì không quan trọng, đi đâu cũng được. Tổng đốc à, trận tỉ thí này ta đã cố hết sức rồi, ngươi xem còn ai có thể thay thế không, ta dù sao cũng đã thua, ta xin phép về trước. Tần Tiêu nói với Bạch Tuấn Hùng một tiếng, liền dẫn theo mấy muội muội theo sau và Bao Phi bay về phía Thất Tinh lâu. Các thế lực Thanh Châu còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đánh cái gì nữa? Nhân vật chính đều chạy rồi. Người ở phía bên kia cũng vậy, hôm nay vốn là đến tìm Tần Tiêu gây phiền phức, kết quả Tần Tiêu mất tích, bọn họ còn có thể bị mạnh hiếp yếu sao? Thanh Châu ngay cả một đại thừa kỳ gia hồn cũng không có, vậy còn đánh cái gì nữa? Sau đó liền tìm một số tiểu bối hóa thần kỳ và các trưởng lão của Thanh Châu tỉ thí một chút. Dù sao đại tỷ đã tổ chức, không thể cứ thế bỏ qua, như vậy cũng quá trẻ con. Vị bao trưởng lão này là sao? Lại cứ thế bỏ qua sao? Thiên Tiên Tông của hắn không cần lấy lại thể diện sao? Tiêu Văn An lúc này sắc mặt rất khó coi, vốn tưởng rằng Bao Phi sẽ thừa thắng truy kích đánh bại Tần Tiêu, kết quả một câu nhận thua là xong. Ban đầu định sau khi đánh Tần Tiêu bị thương, tiếp tục dùng kế khích tướng, khiến Tần Tiêu tiếp tục xuất chiến, sau đó sỉ nhục một phen, kết quả dự đoán của hắn một cái cũng không thành hiện thực. Thôi, vị bao trưởng lão này có lẽ cũng không muốn đắc tội quá nhiều sư phụ của Tần Tiêu, dù sao Tần Trường Thành chính là thập bát đệ tử Tiêu Nguyên Thanh năm xưa, Thiên Tiên Tông cũng đã biết, có lẽ bọn họ cũng có những lo ngại của riêng mình. Bạch Vọng Thư thấy Tiêu Văn An có chút không vui, liền an ủi. Không thể để Tần Tiêu sống thoải mái như vậy, xem ra chỉ có thể thế này. Tiêu Văn An đột nhiên nảy ra một kế, vẻ mặt âm trầm của hắn cũng giãn ra. Nhưng điều này đều không liên quan đến Tần Tiêu nữa, hắn đã đưa Bao Phi trở về Thất Tinh lâu. Sau đó Tần Tiêu còn thông qua truyền âm châu gọi Cắt Từ đại sư đến, dù sao lựu đạn cực phẩm là do Cắt Từ đại sư chế tạo, Tần Tiêu hiểu cái gì chứ? Chốc lát sau, Cắt Từ đại sư cũng đã đến, dù sao có trận pháp truyền thống, đi lại cũng chỉ mất vài hơi thở. Hóa ra tất cả đều xuất phát từ tay Cắt Từ đại sư, thảo nào. Gặp Cắt Từ đại sư, Bao Phi cũng phản ứng lại, hóa ra đều do Cắt Từ đại sư chế tạo. Ban đầu, Bao Phi còn tưởng rằng đây là pháp bảo bảo mệnh mà sư phụ của Tần Tiêu là Tần Trường Thanh để lại cho Tần Tiêu, xem ra mình đã nghĩ sai rồi. Bao trưởng lão, khách khí rồi. Cắt Từ đại sư tự nhiên cũng biết Bao Phi, nên cũng không tiêu ngạo. Thật ra chuyến này ta đến, cũng muốn cùng Cắt Từ đại sư thảo luận một phen, dù sao người có thể bố trí kim quang đại trận, ngoài sư phụ ta ra, những người có thể bố trí đếm trên đầu ngón tay, vừa hay chuyến này đến Thanh Châu, vậy chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sở dĩ Bao Phi đến Thanh Châu, cũng có liên quan nhất định đến Cắt Từ, trận pháp một đạo, tuy là một đạo, nhưng mỗi trận pháp đại sư sở trường đều không giống nhau, học hỏi lẫn nhau, mới có thể tiến bộ hơn nữa. Bao trưởng lão, trận pháp của ngươi có vẻ rất quen thuộc, trước đây ta từng nghe nói Cổ Thanh đại sư có nhận một đệ tử thân truyền, hẳn là Bao trưởng lão rồi. Cắt Từ thật ra cũng đã nghe nói, chỉ là Thiên Tiên Tông chưa bao giờ tuyên bố ra bên ngoài, Cổ Thanh đại sư cũng không chủ động nói, cho nên mọi người vẫn chỉ có một phỏng đoán, hôm nay vừa gặp, Cắt Từ đại sư liền có thể xác định. Không sai, sư phụ ta chính là Cổ Thanh đại sư, năm đó, ta vẫn luôn chìm đắm trong tu luyện bế quan, suýt nữa dẫn đến tâm cảnh bất ổn lựa chọn tĩnh tâm một thời gian. Vừa hay xem một thời gian tài liệu trận pháp, phát hiện trong đó có vô vàn, khiến người ta mê mẩn, sau này may mắn được sư phụ thu làm đệ tử. Bao Phi cũng rất khiêm tốn đáp lại. Khoan đã, ngươi là đồ đệ của Cổ Thanh đại sư. Thật yêu hình như nghe được tin tức gì đó không tầm thường. Tên này nếu là đồ đệ của Cổ Thanh đại sư, vậy chẳng phải là đồ đệ của đại sư bá của ta, chẳng phải là sư minh của ta rồi sao? Không sai, tuy rằng sư phụ tu luyện không phải Cổ Thanh đại sư, nhưng sư phụ của trận pháp một đạo quả thật là Cổ Thanh đại sư. Bao Phi có chút khó hiểu, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Hay là ngươi nghe nói sư phụ của ta là Cổ Thanh đại sư thì có chút sợ hãi rồi sao? Ai nha, ta đi, đây chẳng phải là nước lớn rồi đền Long Vương, người nhà không quen biết người nhà rồi sao? Sau khi được Bao Phi xác nhận, Tần Tiêu cũng thoải mái hơn, đứng dậy đến bên cạnh Bao Phi, bắt đầu khoát vai bá vai. Tần Tiêu, ngươi làm gì vậy? Bao Phi vẫn còn ngơ ngác, cho dù sư phụ của ta là Cổ Thanh đại sư, ngươi cũng không đến mức như vậy chứ? Bao Phi đối với đồng môn của Cổ Thanh đại sư cũng không hiểu rõ, chỉ biết có một sư công tên là Cơ Khôn, là quốc sư của Chí Tôn Tiên Triều, còn những thứ khác thì không biết, cho nên cũng không biết Cổ Thanh đại sư còn có hai vị sư đệ. Hắn bất kể là khi học trận pháp hay khi tu luyện, cũng cơ bản đều ở trạng thái mê muội, cũng không bao giờ đi dò hỏi tin tức gì, nếu không ít nhiều cũng có thể biết được chút ít. Ai ra, đều là huynh đệ, sư phụ của ngươi, Cổ Thanh đại sư, đó là đại sư bá của ta, ngươi là đệ tử của hắn, chẳng phải là sư minh của ta rồi sao? Ngươi nói, đây có phải là người nhà không? Thật yêu thấy Bao Phi vẫn còn mơ hồ, liền chủ động giải thích. Cái gì? Sư phụ của ta là đại sư bá của ngươi? Bao Phi vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, cũng kinh ngạc. Đúng vậy, như thật như giả, ta trước đây ở Đế Đô, trong bí cảnh sơ tuyển đã gặp sư công, hắn tự mình nói với ta, sao có thể giả được. Còn có nhị sư bá, Dương Tu đại sư, ngươi biết chứ, hắn đều nhận ta làm sư đệ rồi, ta còn lừa ngươi được sao? Thấy dáng vẻ của Bao Phi, Tần Tiêu xác định, tên này thật sự là không biết gì cả. Vậy ngươi nói sư công tên gì? Bao Phi vẫn có chút không tin hỏi. Cơ Khôn à? Sao vậy? Ngươi lẽ nào không biết? Tần Tiêu hỏi ngược lại. Thật vậy, ngươi là đệ tử của sư đệ nào của sư phụ ta? Không đúng, sư phụ của ngươi không phải Tần Trường Thanh sao? Bao Phi vừa muốn xác nhận, nhưng chợt nghĩ lại, không đúng, tiểu tử ngươi có sư phụ mà. Nếu Tần Trường Thanh là sư đệ của sư phụ ta, sư phụ không thể nào không nói gì, cứ để ta đến Thanh Châu rồi. Chuyện này nói ra thì dài dòng, ta lừa ngươi làm gì, chính là sư phụ của ngươi, đại sư bá của ta đến, hắn cũng phải nhận. Thấy Bao Phi vẫn nửa tin nửa ngờ, Tần Tiêu cũng lười giải thích, dù sao ngươi tin ta là xong việc. Cắt Từ đại sư hình như đã sớm biết gì đó, cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, thấy hai người tranh cãi không dứt, cũng lên tiếng nói. Bao trưởng lão, Tần Tiêu nói đều là thật, xét về vai vế, các ngươi thật sự là sư minh đệ. Chương 456, đại sư tranh chấp, phương án cải tạo. Chương 456, đại sư tranh chấp, phương án cải tạo. Ngay cả Cắt Từ đại sư cũng nói như vậy, Bao Phi cũng không thể không tin. Ngươi thực sự là sư đệ của ta sao? Vậy không biết sư phụ trận pháp của ngươi là ai? Bao Phi hướng về Tần Tiêu hỏi. Trong mắt hắn, Tần Tiêu cũng giống mình, tu luyện là một sư phụ, trận pháp lại là một sư phụ, có lẽ sư phụ trận pháp của Tần Tiêu chính là sư thúc của mình. Ta không có sư phụ trận pháp, sư phụ của ta chỉ có một người thôi. Tần Tiêu bị hỏi đến ngớ người, ta lúc nào lại có hai sư phụ rồi? Bao trưởng lão, ngươi thường xuyên bế quan, không để ý đến thế sự, không biết cũng là bình thường. Sư phụ của Tần Tiêu, Tần Trường Thanh, chính là thập bát đế tử Tiêu Nguyên Thanh năm xưa, ở Đế Đô, là đệ tử thứ ba được Cơ Khôn đại sư thu nhận, chuyện này đã truyền khắp nơi, thật sự là hâm mộ hắn à, có thể bái vào môn hạ Cơ Khôn đại sư. Lời nói của Cắt Từ tuy là giải thích, nhưng cũng có chút ý hâm mộ. Tính theo thiên phú, hắn tự tin không thua kém bất kỳ ai, chỉ tiếc Cơ Khôn đại sư đã sớm không thu đồ đệ nữa, nếu không hắn cũng muốn bái vào môn hạ Cơ Khôn đại sư. Thì ra là vậy, chuyện năm xưa ta cũng có nghe nói, không ngờ thập bát đế tử lại không chết, sau khi đổi tên đổi họ còn làm sư phụ của ngươi, tiểu tử ngươi cơ duyên không cạn a. Bao Phi nghe xong giải thích, đại khái cũng có thể hiểu rõ là chuyện gì, tên Tần Tiêu này, không chỉ tám môn, cơ duyên cũng tốt đến lạ. Nếu sư minh cũng đã thừa nhận, vậy thì vô vị rồi, chuyện lựu đạn cực phẩm, ngươi cứ nói với Cắt Từ đại sư là được, ta chỉ cung cấp một chút ý tưởng, cụ thể vẫn phải hỏi Cắt Từ đại sư, đều là hắn tự tay chế tạo. Thấy mối quan hệ đã được kéo gần thành công, Tần Tiêu cũng trực tiếp nói thẳng, Cắt Từ đại sư cũng coi như người nhà rồi, nên đều không quan trọng, hai người đã là trận pháp đại sư, trao đổi với nhau cũng tốt. Cắt Từ đại sư, tất cả vũ khí Tần Tiêu dùng đều xuất phát từ tay ngài sao? Cái gì linh tiễn thượng phẩm, còn có linh pháo thượng phẩm? Bao Phi vừa nghe đồ vật đều xuất phát từ tay Cắt Từ đại sư, liền trực tiếp giao lưu với Cắt Từ đại sư, cái gì sư đệ không sư đệ, cứ để qua một bên. Không sai, đồ vật quả thật đều do ta làm, nhưng cũng nhờ những ý tưởng kỳ lạ của tiểu tử Tần Tiêu, cùng với sự hỗ trợ linh thạch của hắn, nếu không ta cũng không thể thả lòng nghiên cứu. Cắt Từ đại sư không phủ nhận, nhưng hắn cũng nói đến vai trò then chốt của Tần Tiêu trong đó. Ngài nói, những ý tưởng này đều do Tần Tiêu đưa ra. Hắn làm sao lại có những ý tưởng như vậy? Bao Phi cũng có chút kinh ngạc, ý tưởng vậy mà đều do Tần Tiêu đề xuất, đầu óc tiểu tử này hoạt bát đến vậy sao? Hắn tại sao lại có những ý tưởng như vậy ta không biết, nhưng ý tưởng chỉ là thứ yếu, sẵn lòng đầu tư một lượng lớn linh thạch bảo, hắn đúng là người đầu tiên, vừa hay ta đối với những thứ kỳ lạ này cũng rất hứng thú, hai chúng ta vừa gặp đã hợp, liền cùng nhau nghiên cứu những thứ này. Cắt Từ đại sư cũng không dám nói, trước đây chưa từng có ai có những ý tưởng tương tự, nhưng sẵn lòng lập tức bỏ linh thạch để hiện thực hóa ý tưởng, Tần Tiêu có lẽ là người đầu tiên. Trận pháp một đạo phát triển nhiều năm, chắc chắn cũng có một số thiên tài từng có những ý tưởng kỳ lạ tương tự, nhưng cuối cùng do nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng đều không được hiện thực hóa. May mắn là hắn không thiếu hiểu biết về trận pháp, Tần Tiêu lại không thiếu linh hạch, cũng sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn, điều này mới khiến những thứ này đều trở thành pháp bảo vật thể, chứ không phải ý tưởng. Sau đó hai người liền thảo luận về trận pháp và nguyên lý của linh tiễn thượng phẩm. Tần Tiêu cứ như nghe kinh thiên hư, liền rời khỏi phòng họp, để hai người này từ từ nói chuyện. Hai người vẫn trò chuyện đến tối, vẫn đang thảo luận. Đại tỷ ban ngày cũng đã kết thúc, có lẽ vì Tần Tiêu rời đi, cuộc thi hóa thần kỳ, mỗi người đều có thắng thua, dù sao mỗi người cũng chỉ thắng một trận, trận thứ hai chắc chắn thua, bên trong toàn là tình người thế thái. May mắn cuối cùng đều hòa thuận kết thúc đại tỷ. Tần Tiêu thấy trời đã tối, nghĩ bụng hỏi hai vị đại sư này có muốn làm chút tiệc tối hay gì không, kết quả vừa bước vào cửa đã nghe thấy hai người đang tranh cãi điều gì đó. Tần Tiêu, ngươi đến đúng lúc, ngươi hãy tham khảo một chút. Bao Phi thấy Tần Tiêu đến, đội vàng gọi Tần Tiêu lại. Chuyện gì vậy? Tần Tiêu cũng ngơ ngác, đang yên đang lành sao lại cãi nhau rồi? Là như thế này, ta cho rằng uy lực của linh tiễn thượng phẩm của ngươi có hạn, đối với đại thừa kỳ mà nói, tác dụng đã không lớn nữa, hoàn toàn có thể bỏ việc dùng linh thạch thượng phẩm làm vật năng lượng, mà thay bằng thứ khác. Sau đó bố trí trận pháp có thể khống chế, làm thủ đoạn khống chế người khác, nhưng Cắt Từ đại sư không đồng ý. Bao Phi nói đơn giản về vấn đề tranh chấp của hai người. Ta đã nói rồi, ta không phải không đồng ý, mà là phương pháp này rất khó thực hiện. Cắt Từ đại sư cũng giải thích. Vậy ngươi không phải là không đồng ý sao, khó hay không, không thử qua làm sao biết. Bao Phi tiếp tục nói. Toàn bộ trận pháp trên linh tiễn thượng phẩm đã cố định, giảm bớt hay tăng thêm, đều sẽ ảnh hưởng đến uy lực ban đầu. Ý tưởng của ngươi hoàn toàn có thể chế tạo một cây mới, tại sao nhất định phải nhìn chằm chằm vào linh tiễn thượng phẩm của ta? Cắt Từ đại sư vẫn không tán thành. Linh tiễn thượng phẩm coi như là pháp bảo hình trận pháp hoàn hảo đầu tiên mà hắn chế tạo, tựa như đứa con quý giá nhất của hắn, hiện tại Bao Phi muốn sửa đổi, hắn tự nhiên không đồng ý chế tạo một cây mới, vậy không phải là dư thừa sao, đã có sẵn rồi, tại sao không thể sửa đổi một chút? Uy lực có thể từ bỏ mà, hơn nữa Tần Tiêu không phải đã có linh pháo thượng phẩm có uy lực mạnh hơn rồi sao, linh tiễn thượng phẩm từ bỏ uy lực, có gì không được? Bao Phi vẫn kiên trì ý kiến của mình. Tần Tiêu, ngươi nói đi. Cắt Từ đại sư lười tranh cãi, trực tiếp để Tần Tiêu quyết định. Cái này thì, hay là hai vị cứ tính toán lý thuyết trước đã. Chuyện cải tạo gì đó, đợi tính ra lý thuyết rồi hắn nói. Tần Tiêu cũng gặp khó, đành nói như vậy. Thật ra đối với việc cải tạo linh tiễn thượng phẩm, Tần Tiêu là sẵn lòng, nhưng linh tiễn thượng phẩm này không chỉ là bảo bối của Cắt Từ đại sư, mà còn là bảo bối của Tần Tiêu nữa, lập tức sửa đổi, đó chắc chắn là không nỡ, nhưng có thể tính toán lý thuyết trước đã, nếu thật sự phù hợp, cũng không phải là không thể sửa, cứ nói chuyện bằng dữ liệu đi. Thật ra chế tạo một cây mới là có thể giải quyết, nhưng Bao Phi cũng bướng mình, nhất định phải sửa linh tiễn thượng phẩm, đây không phải là đang nói tạo nghệ trận pháp của Cắt Từ đại sư không bằng mình sao? Một chút EG cũng không có. Quả thật, Tần Tiêu nói đúng, chúng ta cứ tính toán lý thuyết riêng, ngươi tiếp tục cải tiến, ta thì bắt đầu cải tạo, xem cuối cùng phương án của ai là tốt nhất. Bao Phi nghe Tần Tiêu nói vậy, cũng cảm thấy có lý. Vậy thì cứ tỉ thí một phen. Đại sư Cắt Từ cũng không chịu thua, đồng ý sau đó, đại não của hai người bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Tần Tiêu thấy hai người lại chìm đắm vào thế giới của mình, lại ngoan ngoãn lui ra ngoài. Ai, có lẽ đây chính là phiền não của thiên tài, không như ta, một chút phiền não cũng không có, tất cả đều nhờ vận chó má giúp đỡ. Đúng rồi, còn có hệ thống chó má nữa. Bước ra khỏi phòng họp, Tần Tiêu không khỏi cảm thán một câu. Vốn tưởng đêm nay cũng là một đêm bình an, kết quả nội thành Thanh Châu xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn. Tin tức rất nhanh truyền đến Thất Tinh lâu. Tần Tiêu đâu? Với quan hệ của Lăng Nhược Tuyết, nàng tự nhiên có được lệnh bài Thất Tinh lâu, đã có thể tự do ra vào. Sau khi vào Thất Tinh lâu, liền trực tiếp đi tìm Tần Tiêu. Sao vậy? Sao hoảng hốt vậy? Tần Tiêu vừa bận còn chưa nghỉ ngơi, sau khi ra khỏi phòng họp, liền đi dạo trong lầu, kết quả liền nghe được tiếng Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Tiêu, sắc mặt khó coi, hướng về phía Tần Tiêu nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi, Trung Võ Hào chết rồi, người nhà họ Trung đã biết tin, chuẩn bị đến Thanh Châu tìm ngươi." Chương 457, người nhà họ Trung đến, vẽ rắn thêm chân chương 457, người nhà họ Trung đến,
vẽ rắn thêm chân nghe xong lời Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu trực tiếp mặt người.
Ý gì? Trung Võ Hào chết rồi?
Sao lại chết được?
Hơn nữa có quan hệ gì với ta?
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Tần Tiêu thật sự không nghĩ ra, thương tổn của mình cũng không khoa trương đến vậy, có thể đánh chết đỉnh phong đại thừa kỳ sao?
Tình hình cụ thể ta cũng không biết, chỉ là sau khi tỉ thí, nhà họ Trung không ở lại Lăng gia chúng ta, mà đi đến một phủ đệ của thương hành chúng ta, sau đó liền bắt đầu chữa thương. Phụ thân ta cũng tìm một ít linh dược có thể hóa giải lực lượng quy tắc sai người đưa qua, vốn tưởng không có chuyện gì, kết quả vừa rồi người nhà họ Trung đến Lăng phủ, nói Trung Võ Hào chết rồi.
Lăng Nhược Tuyết biết không nhiều, chỉ có thể đem những gì mình biết nói cho Tần Tiêu.
Vậy hắn chết thế nào?
Và có quan hệ gì với ta?
Tần Tiêu đối với công kích của mình vẫn có chừng mực, cho dù lực lượng quy tắc có hơi mạnh, nhưng cũng sẽ không chết người chứ.
Hơn nữa ta cũng lập tức để Lăng hội trưởng ra tay cứu chữa, làm sao có thể đổ lên đầu ta chứ?
Hắn chết vì lực lượng quy tắc, toàn bộ nội phủ đều bị phá hủy, hơn nữa cho đến khi chết cũng không tỉnh lại, đều nói là ngươi phá hủy nguyên thần của hắn, dẫn đến hắn tử vong.
Lăng Nhược Tuyết đem lời nói của người nhà họ Trung nói cho Tần Tiêu.
Đùa gì vậy? Ta lại không dùng hồn lực công kích hắn, là hắn tự mình bị phản vệ, có liên quan gì đến ta?
Hơn nữa, tên Hồ Diên chỉ kia cũng bị ta dùng hồn lực công kích, vậy sao hắn lại không có chuyện gì, cái này cũng có thể đổ lên đầu ta sao?
Nghe không được cái cớ này, Tần Tiêu đều cắt lời.
Cái này mẹ nó không phải là lừa gạt sao?
Thế giới nào cũng có thao tác này sao?
Tạm thời không nói những chuyện này, khoảng thời gian này ngươi cứ trốn đi đã, ngươi yên tâm, phụ thân ta sẽ xử lý.
Lăng Nhược Tuyết lo lắng Tần Tiêu sẽ hành động lỗ mãng, cho nên nói trước, để Tần Tiêu trốn một thời gian, mọi chuyện giao cho phụ thân nàng xử lý.
Đế thất có lẽ còn quan tâm chút thể diện, nhưng nhà họ Trung là một trong ba gia tộc lớn của Tiên Đạo Thương Hành, hơn nữa còn là thế lực thế tục, căn bản không có nhiều ràng buộc như vậy, vì báo thủ, cũng không quan tâm cái gì là ỷ lớn hiếp nhỏ.
Hơn nữa cùng là Tiên Đạo Thương Hành, Lăng gia cũng không thể thiên vị Tần Tiêu, chuyện này có chút phức tạp.
Ta trốn sao?
Vậy không phải là đại diện cho ta mặc nhận sao?
Cái này không được.
Ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực, mọi chuyện đợi người nhà họ Trung đến rồi nói.
Tần Tiêu cũng đau đầu, nhưng hắn vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.
Nhớ kỹ không thể hành động lỗ mãng, nếu không ta cũng không cứu được ngươi. Sau lưng nhà họ Trung có Tam Đế Tử, ngươi có tìm thập Tam Đế Tử giúp đỡ cũng chưa chắc có tác dụng. Ngươi cứ bình tĩnh đã, ta về điều tra thêm, có biến động ta lại đến tìm ngươi.
Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu đã nói như vậy, cũng không lại nhảy nữa, nói xong liền rời đi.
Hừ, nếu không phải vì sau này còn có thể lừa gạt linh thạch của ngươi, ta mới lười của ngươi.
Ra khỏi Thất Tinh Lâu, Lăng Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng.
Thật ra đối với việc người nhà họ Trung đến, Tần Tiêu không hoảng, nhà họ Trung có lợi hại đến mấy cũng không thể phá vỡ Kim Quang Đại Trận của mình, hơn nữa Thất Tinh Lâu của mình còn có một sư tổ nãi độ kiếp kỳ tam trọng nữa. Hắn hiện tại lo lắng là Trung Võ Hào rốt cuộc chết thế nào,
thật sự chết trong tay mình sao,
hay là bị người ta gài bẫy.
Dù sao cũng là cao thủ đỉnh phong đại thừa kỳ, làm sao có thể nói chết là chết, hơn nữa còn chết trong tay mình, cái này cũng quá hoang đường đi.
Người nhà họ Trung tốc độ rất nhanh, ngày hôm sau đã đến Thanh Châu.
Bọn họ không phải bay đến, mà hẳn là đã sử dụng trận pháp truyền tống của Tiên Đạo Thương Hành, nếu không làm sao có thể một đêm từ Đế Đô đến Thanh Châu.
Đêm đó hẳn là đã thương nghị, sau đó mới tập hợp nhân thủ nên mới chậm trễ chút thời gian, nếu không thì đã đến ngay trong đêm rồi.
Cảnh tượng Tần Tiêu tưởng tượng là bị vây quanh Thất Tinh Lâu đã không xảy ra, mà là chờ đợi lời mời của Tiên Đạo Thương Hành, nói có việc cần điều tra, hy vọng Tần Tiêu phối hợp.
Xem ra là Lăng hội trưởng đã đứng ra dàn xếp, hơn nữa nhà họ Trung cũng không phải là người lỗ mãng, cũng có thể là kiêng kỵ Tần Tiêu, dù sao bất kể là nguyên nhân gì, nhà họ Trung đều lựa chọn đàm phán trước.
Tần Tiêu cũng không từ chối, có thể đàm phán đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa hắn luôn cảm thấy chuyện này không đúng.
Sau đó Tần Tiêu liền dưới sự dẫn dắt của một vị trưởng lão đến Lăng phủ.
Cũng chỉ có ở Lăng phủ đàm phán, Tần Tiêu mới dám đi, có Lăng hội trưởng ở đó, ít nhất đám gia hỏa này sẽ không đột nhiên ra tay ám toán mình.
Vốn tin tức Trung Võ Hào tử vong vẫn được giữ bí mật, nhưng chỉ qua một đêm, toàn bộ Thanh Châu thành đã truyền khắp, hơn nữa còn đều chỉ vào Tần Tiêu.
Ta đi, ta lúc đầu chỉ nghi ngờ bị gài bẫy, bây giờ xem ra hẳn là đúng rồi, cái này làm cũng quá rõ ràng một chút đi.
Thiên tài nào nghĩ ra được vậy?
Trên đường đi, những lời thì thầm xung quanh, Tần Tiêu đều nghe được, trong lòng cũng đã có tính toán.
Còn bên Tổng đốc phủ, trong phòng Tiêu Văn An, một người đang phục mệnh.
Công tử, tin tức đã truyền khắp Thanh Châu thành, lần này nhà họ Trung muốn xử lý lệnh cũng không được rồi.
Người kia đắc ý báo cáo.
Ai cho các ngươi làm như vậy?
Đồ ngu.
Nhìn tin tức thuộc hạ báo cáo, Tiêu Văn An tức giận đập bàn đứng dậy. Hắn giao chuyện này cho một thị vệ thân tín của mình đi làm, kết quả lại tự ý hành động, vẽ rắn thêm chân, thật đúng là đồ ngu.
Mau gọi đội trưởng Vũ đến đây cho ta.
Tiêu Văn An thật sự tức giận không nhẹ, liền trực tiếp sai người gọi thân tín của mình đến.
Vũ Lương Tài lúc này vừa từ bên ngoài điều tra tin tức trở về, liền nghe thấy công tử gọi hắn, thế là liền đi về phía phòng Tiêu Văn An.
Công tử, ngươi gọi ta.
Công tử yên tâm, chuyện ta làm thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa bây giờ toàn bộ Thanh Châu thành đều biết, Tần Tiêu lần này làm sao cũng không thể rửa sạch hiểm nghi rồi.
Vũ Lương Tài cũng đầy vẻ đắc ý, chủ tử, tùy tiện ban thưởng chút đồ vật là được, không cần trọng thưởng.
Lương Tài à Lương Tài, ngươi thật đúng là Lương Tài của ta à.
Tiêu Văn An thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đây lại là thân tín của mình, cũng là mình giao chuyện cho hắn đi làm.
Công tử quá khen, có thể làm việc cho công tử, đều là vinh hạnh của thuộc hạ.
Vũ Lương Tài nghe Tiêu Văn An khen ngợi hắn, lập tức càng thỏa mãn.
Ngươi vinh hạnh cái gì?
Ai cho ngươi cố ý truyền bá tin tức?
Ngươi nói ngươi vinh hạnh cái gì?
Người cái đồ ngu.
Tiêu Văn An thấy tên gia hỏa này không phân biệt được lời hay lời dở, đều sắp tức đến cả lời.
Công tử,
ngươi có ý gì? Bên nhà họ Trung thuộc hạ đều xử lý xong rồi mà, không làm sai gì cả mà. Vũ Lương Tài có chút ủy khuất hỏi, ta có bảo ngươi truyền bá tin tức sao?
Ta chỉ hỏi ngươi, ta có bảo ngươi truyền bá tin tức sao?
Ngươi tự ý làm gì?
Tiêu Văn An nghiêm giọng chất vấn,
công tử, ngươi không sắp xếp thuộc hạ truyền bá tin tức, nhưng thuộc hạ cho rằng, công tử đã giao nhiệm vụ cho ta, vậy ta tự nhiên phải làm cho tốt. Xét đến tính cách của người nhà họ Trung, có lẽ sẽ xử lý mềm mỏng, dù sao bối cảnh của Tần Tiêu có chút cường đại, cho nên thuộc hạ cảm thấy, chỉ cần đem tin tức truyền bá rộng rãi, nhà họ Trung bị đẩy vào thế khó xử, vì thể diện của nhà họ Trung, liền chỉ có thể đối đầu trực diện với Tần Tiêu, như vậy phiền phức của Tần Tiêu liền lớn hơn rồi. Vũ Lương Tài giải thích, mình làm như vậy hoàn toàn là để nhiệm vụ mà công tử sắp xếp được hoàn thành hoàn hảo hơn. Người đang vẽ răng thêm chân, bên nhà họ Trung gây áp lực, ta tự có cách khác, ngươi bây giờ làm một trận như vậy, người sáng mắt vừa nhìn là biết có người cố ý làm. Cái này ngược lại giúp Tần Tiêu rửa sạch hiềm nghi, ngươi sao lại ngu như vậy chứ? Ngươi cái đầu heo cũng có thể nghĩ ra, ta lại không nghĩ ra sao? Ta cần ngươi làm những chuyện thừa thai sao? Tiêu Văn An lúc này cũng không muốn nói chuyện nữa, cuộc nói chuyện lần này, hắn phải có mặt, phải đứng ra hỗ trợ nhà họ Trung, nhân tiện gây áp lực, nếu không nhà họ Trung thật sự có khả năng sẽ xử lý mềm mỏng. Ngươi khoảng thời gian này đều về phòng bế quan cho ta, không có mệnh lệnh của ta một bước cũng không được ra khỏi phòng. Ném lại câu này, Tiêu Văn An liền đi về phía Lăng phủ. Chương 458, Lăng phủ đàm thoại, trực tiếp tan vỡ chương 458. Lăng phủ đàm thoại, trực tiếp tan vỡ trong đại sảnh Lăng phủ, hai vị lão giả ngồi ở chủ vị, một bên khác đều là người nhà họ Trung, bên còn lại chỉ có một mình Lăng Hồng Văn. Tần Tiêu bước vào đại sảnh, chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, trận thế này, thật sự có chút dọa người, hơn nữa địch ý của đám người này rất mạnh. Tần Tiêu, lại đây ngồi. Lăng Hồng Văn thấy Tần Tiêu đến, liền gọi Tần Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình. Tần Tiêu cũng nhanh chóng đến bên cạnh Lăng Hồng Văn ngồi xuống, nhưng ánh mắt của Tần Tiêu lại nhìn về phía hai vị lão giả trên chủ vị. Hai vị lão giả ngồi trên chủ vị, từ khi Tần Tiêu bước vào đã không mở mắt, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa cảm giác gáp bách như ẩn như hiện trên người cũng là mạnh nhất. Hơn nữa ở Lăng phủ, ngay cả Lăng Hồng Văn cũng ngồi xuống phía dưới, có thể thấy hai vị lão giả này bất kể là thực lực hay thân phận đều mạnh hơn Lăng Hồng Văn. Chư vị nhà họ Trung, Tần Tiêu đã đến, có lời gì, liền có thể hỏi rồi. Lăng Hồng Văn mở miệng nói, Tần Tiêu, sự ra đi của đệ đệ ta, rốt cuộc có phải ngươi làm không? Gia chủ nhà họ Trung Trung Võ Tuấn cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Không phải, nói thật, ta đều đầy vẻ nghi hoặc.
Tần Tiêu trả lời dứt khoát, trực tiếp phủ nhận.
Vậy ngươi giải thích thế nào về việc Võ Hào hôn mê bất tỉnh? Nếu không phải ngươi sử dụng hồn lực công kích, dẫn đến nguyên thần Võ Hào bị tổn hại, hắn lại làm sao mà ra đi được?
Trung Vô Tuấn tiếp tục chất vấn.
Ngươi hỏi ta hỏi ai đi?
Hơn nữa, ta cũng không sử dụng hồn lực công kích, nguyên thần đệ đệ ngươi bị tổn hại, là hắn tự mình sử dụng nguyên thần công kích, sau đó bị phản phệ dẫn đến, cho dù như vậy, cũng sẽ không dẫn đến hôn mê bất tỉnh chứ.
Ngươi đến hỏi ta, còn không bằng hỏi người nhà họ Trung các ngươi, có phải nhân lúc hắn hôn mê, hạ sát thủ, sau đó đổ tội cho ta.
Nghe giọng điệu của đối phương, giống như là định tội. Tần Tiêu cũng không chiều chuộng bọn họ, trực tiếp đáp trả.
Dù sao hắn mang theo truyền tống châu, thật sự không ổn, trực tiếp truyền về Thất Tinh lâu, các ngươi muốn làm gì thì làm.
Đây cũng là Tần Tiêu và Lăng Hồng Văn đã bàn bạc trước, vì nhà họ Trung đã đến hai vị lão tổ, Lăng Hồng Văn cũng không nắm chắc, liền rút đi trận pháp của Lăng phủ, còn trận pháp của Thanh Châu thành, không thể cản trở loại truyền tống điểm đối điểm này. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà Tần Tiêu dám đến Lăng phủ đối chất.
Tiểu tử, đừng có ngụy biện, còn muốn đổ tội lên nhà họ chúng ta, thật đúng là dụng tâm hiểm độc, người nhà họ chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có hại cho gia tộc, càng đừng nói Võ Hào huynh là một vị độ kiếp kỳ tiếp theo của nhà họ chúng ta bảo vệ còn không kịp, ngươi nghi ngờ nhà họ chúng ta, càng thêm tội chồng tội.
Trung Võ Tuấn còn chưa mở miệng, một vị trưởng lão đại thừa kỳ khác đã mở miệng chất vấn Tần Tiêu.
Ta chỉ đề nghị một chút, dù sao chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngươi gấp gì?
Chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ?
Tần Tiêu phát hiện tên gia hỏa này có chút quen mặt, hình như là một người nhà họ Trung khác đi cùng Trung Võ Hào, gấp gáp nhảy ra chỉ trích ta như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ?
Ta có quỷ gì?
Tình cảm của ta và Võ Hào huynh ai mà không biết?
Đừng có ly gián.
Người kia vội vàng phủ nhận.
Được rồi, Võ Thanh, đừng tranh cãi những thứ vô dụng này. Tần Tiêu, ngươi nói ngươi không sử dụng hồn lực công kích, nhưng lực lượng quy tắc trong cơ thể Võ Hào là từ tay ngươi, ngươi có gì muốn nói không?
Trung Võ Tuấn trực tiếp ngăn cản tranh cãi của Trung Võ Thanh, sau đó lại hỏi Tần Tiêu.
Ta nói gì?
Ta có gì để nói?
Một chút lực lượng quy tắc nhỏ bé như vậy mà có thể giết chết đỉnh phong đại thừa kỳ sao?
Các ngươi cũng là cấp bậc đại lao rồi, chuyện này có thể đổ lỗi cho ta sao?
Ta chỉ là một tu sĩ luyện thể nhỏ bé mà thôi, đừng nói không phải ta giết hắn, cho dù thật sự là ta giết hắn thì sao?
Đó cũng là trong lúc tỉ thí, sinh tử còn có thể tính sổ sau sao?
Đừng nói nhảm nữa, các ngươi cứ nói muốn làm thế nào đi.
Tần Tiêu đều cạn lời, cuộc nói chuyện như vậy một chút ý nghĩa cũng không có, các ngươi cứ trực tiếp nói kết quả đi.
Nhìn thái độ của nhà họ Trung, e rằng người nhà họ Trung tối qua đã xác định kết quả, thì mình đến nói chuyện chỉ là làm cho có lệ, vậy mình còn giải thích cái dám gì nữa, giải thích gì cũng vô dụng rồi.
Vậy ngươi nói, là ngươi thừa nhận ngươi đã giết Võ Hào sao?
Một vị lão giả trên chủ vị lúc này rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.
Ta khi nào nói ta thừa nhận?
Các ngươi đều là thai gì?
Bây giờ toàn bộ Thanh Châu thành đều đang truyền, nói là ta giết người nhà họ Trung các ngươi, tin tức này là nhà họ Trung các ngươi tung ra sao?
Ta nghĩ cũng không thể chứ, dù sao tin tức này tuyên truyền rầm rộ, đối với nhà họ Trung các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì vẻ vang, vậy thì chỉ có một khả năng, có người cố ý truyền bá,
để đẩy nhà họ Trung các ngươi vào thế khó xử, mục đích là để đối phó với ta, các ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Tần Tiêu đều cả lời, tin tức này, người nhà họ Trung không thể không biết, đã rõ ràng có điểm đáng ngờ, còn hùng hổ với mình, cái này không phải là cố ý đến gây sự sao? Vậy thì đừng trách ta không có thái độ tốt. Vậy ngươi nói ai là người có khả năng nhất? Vị lão giả kia tự nhiên cũng biết tin tức này, sở dĩ bức hỏi Tần Tiêu, chính là muốn xem Tần Tiêu có biết là ai hay không. Đó tự nhiên là Tần Tiêu vừa nói được một nửa, bên ngoài lại có một người đến. Chư vị tiền bối nhà họ Trung, chuyện của tiền bối võ hảo, ta cũng vừa mới nghe nói, chư vị hay nén bi thương. Sự xuất hiện của Tiêu Văn An trực tiếp ngắt lời Tần Tiêu. Đến rồi, tên này hiểm nghi lớn nhất. Tần Tiêu trực tiếp chỉ vào Tiêu Văn An, sau đó nói. Tiêu Văn An tưởng rằng mình xuất hiện rồi, Tần Tiêu sẽ không dám nói bậy, nhưng hắn vẫn không hiểu Tần Tiêu. Tần Tiêu trực tiếp chỉ vào Tiêu Văn An nói. Tần huynh đang nói gì vậy? Cái gì mà hiểm nghi của ta lớn nhất chứ? Tiêu Văn An có chút kinh ngạc nói. Vẻ mặt rất tự nhiên, như thể thật sự không biết gì cả. Đó tự nhiên là sự ra đi của Trung Võ Hảo, hiểm nghi của ngươi lớn nhất, còn có thể là gì? Tần Tiêu thấy Tiêu Văn An vẫn còn giả vờ, liền trực tiếp chỉ đích danh nói. Tần huynh, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, ai mà không biết nhà họ Trung và phủ Tam Đế tử ta là đồng minh, chúng ta đều là người nhà, ngươi nghi ngờ như vậy thật sự có chút hiểm nghi ly gián. Thật ra ta lúc đầu nghe được tin tức này, ta cũng không tin ngươi là hung thủ, bây giờ xem ra, hiểm nghi của ngươi thật sự lớn, nếu không cũng sẽ không nói bậy chỉ trích người khác, đây rõ ràng là biểu hiện trột dạ mà. Tiêu Văn An đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đau lòng, tiếp đó liền là chỉ trích. Ta đi, bộ ba liên hoàn này, ta đều muốn trao giải cho ngươi rồi, đừng giả vờ nữa, bây giờ toàn bộ Thanh Châu, đối với ta thù hận nhất chính là ngươi, chuyện này làm lớn, ta bị gán tội danh, còn phải đối mặt với sự trả thù của nhà họ Trung, đây không phải là tất cả những gì ngươi muốn thấy sao? Ngươi là người hưởng lợi nhiều nhất, ngươi nói ngươi một chút cũng không tham gia, ta không tin. Tần Tiêu đối với diễn xuất của Tiêu Văn An một chút cũng không để tâm, dù sao Tần Tiêu chính là nghi ngờ Tiêu Văn An. Tần Tiêu, nói chuyện thì phải có chứng cứ, ngươi ly gián quan hệ giữa hai nhà chúng ta, người hưởng lợi lớn nhất chính là Thập Tam Thúc, chẳng lẽ Thập Tam Thúc mới là chủ mưu sau tất cả những chuyện này? Nói về nói vậy nói bạn, Tiêu Văn An một chút cũng không sợ, dù sao ngươi Tần Tiêu cũng không có chứng cứ. Đúng vậy, ai mà không biết nhà họ Trung chúng ta là đồng minh của Tam Đế tử, ngươi nói vậy nói bạn, càng xác nhận ngươi chính là hung thủ. Trung Võ Thanh cũng đội vàng phụ họa. Tần Tiêu bây giờ một miệng khó đấu chúng miệng, cũng không định tranh cãi nữa. Tùy các ngươi nói thế nào cũng được, có kết quả điều tra, cứ trực tiếp đưa ra là được, có chứng cứ gì cũng cứ đưa ra, trước khi có chứng cứ, ta sẽ không nói thêm một lời nào. Nếu không phải thế giới này không có luật sư, Tần Tiêu đều muốn mời luật sư rồi. Chương 459, một trạm là phát, Trung gia lão tổ chương 459, một trạm là phát, Trung gia lão tổ thấy Tần Tỷ hệ dáng vẻ bất cần, người nhà họ Trung đều giận dữ, hợp tình hợp lý là ngươi thái độ này đúng không? Ta thấy ngươi hết lời rồi đúng không? Gia chủ, lão tổ, bắt người này lại, bất kể sau lưng hắn là Tần Trường Thanh hay là Thập Tam Đế tử, nếu không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, liền tru sát tên này. Trung Võ Thanh quan sát thái độ của người nhà mình, cũng thuận thế đề nghị. Bên Tần Tiêu cũng sớm đã lấy ra truyền tống châu của mình, không ổn thì chạy. Cho ta bày tiệc hồng môn đúng không? Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Tần Tiêu, bổn đế tôn muốn giúp ngươi, kết quả ngươi trực tiếp vu khống, bổn đế tôn cũng không giúp được ngươi nữa rồi. Tiêu Văn An cũng bất lực lắc đầu. Vốn Tiêu Văn An đã chuẩn bị hai tay, một tay là Tần Tiêu không chịu nổi áp lực, nếu có ý muốn đầu dựa vào mình, hắn sẽ đứng ra bảo đảm, giúp Tần Tiêu hóa giải, tay còn lại là Tần Tiêu cứng đầu không chịu khuất phục, vậy thì mượn tay nhà họ Trung bắt lấy Tần Tiêu, đến lúc đó Tần Tiêu đến trong tay mình có nhiều cách để moi ra những thứ có giá trị. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, Tần Tiêu đã chọn con đường thứ hai, vậy hắn cũng không có gì để nói nữa rồi, hơn nữa hắn còn phải nhân cơ hội gây sức ép, tạo áp lực cho nhà họ Trung. Ta còn tưởng nhà họ Trung các ngươi thế lực lớn như vậy, làm sao cũng sẽ điều tra rõ ràng rồi mới định tội cho ta, tệ nhất cũng phải ngụy tạo chứng cứ gì đó, bây giờ đều không giả vờ nữa, trực tiếp mở miệng là nói, vậy là không cần nói chuyện nữa sao? Ta đều nghi ngờ Trung Võ Hảo là do các ngươi tự mình giết, chỉ là để đối phó với ta một tên tiểu nhân vật, thật sự là khó cho các ngươi rồi, vì ta, các ngươi cũng đã bỏ ra không ít vốn liếng rồi. Tần Tiêu cũng thật sự tức giận rồi, nói chuyện nửa ngày, chứng cứ một chút cũng không có, toàn là phát tiết cảm xúc, vậy ta còn cho các ngươi mặt mũi làm gì? E rằng bọn họ tự mình cũng biết Trung Võ Hảo không phải chết trong tay ta, hôm nay mượn cơ hội nói chuyện, chính là đến để định tội cho ta. Tần Tiêu, ngươi đang cố ý khiêu khích Trung gia ta ư? Thật sự coi Trung gia ta là quả hồng mềm sao? Dù sau lưng ngươi có Thập Tam Đế tử chống lưng, Trung gia ta vẫn dám bắt giữ ngươi. Gia chủ Trung Vũ Tuấn cũng có chút tức giận, đệ ta chết rồi, ngươi còn kiêu ngạo ư? Thật sự coi Trung gia ta không dám ra tay sao? Ngươi gào lên lớn tiếng như vậy làm gì? Trung gia ngươi lợi hại, ta chỉ cho các ngươi Tiêu Văn An, sao không thấy các ngươi chất vấn hắn? Lời lẽ cứng rắn như vậy, đã vậy hắn cũng có hiểm nghi, các ngươi mau hỏi đi. Một vị đại thừa kỳ đỉnh phong, lại chết dễ dàng trên tay ta như vậy, các ngươi chỉ cần có chút đầu óc, cũng biết chuyện này chịu tượng đến mức nào. Sự giận dữ của Trung gia chủ không khiến Tần Tiêu có chút sợ hãi nào, ngược lại hắn còn trực tiếp phản bác. Tần Tiêu, ngươi không thể thoát khỏi bản đế tôn rồi đúng không? Đừng tưởng rằng đẩy tội lỗi lên đầu bản đế tôn là có thể thoát được, ngươi cắn càn như vậy, chỉ khiến chính mình trở thành trò cười mà thôi. Tiêu Văn An cũng bất lực, người Trung gia còn đợi gì nữa? Mau ra tay bắt Tần Tiêu đi. Trung gia chủ, Trung gia lão tổ, Tần Tiêu này đã không phân biệt phải trái rồi, nói toàn lời dối trá, các ngươi cứ việc động thủ, Thập Tam Thúc bên kia ta sẽ xử lý, các ngươi đã là đồng minh của phủ đệ Tam Đế tử ta, ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, nếu không người ngoài thấy được, còn tưởng chúng ta mềm yếu dễ bắt nạt. Tiêu Văn An mắng xong Tần Tiêu, lại nói với Trung Vũ Tuấn và Trung Gia lão tổ. Hắn đã đảm bảo như vậy rồi, người Trung Gia hẳn là biết phải làm gì, dù sao mối lo về sau đã không còn. Còn về sư phụ của Tần Tiêu là Tần Trường Thanh, Trung Gia tự mình đủ sức đối phó. Đa tạ đế tôn, người đâu, bắt Tần Tiêu lại. Trung Vũ Tuấn sau khi nhận được lời đảm bảo của Tiêu Văn An, cũng nghĩ trước tiên cứ bắt Tần Tiêu lại, chuyện phía sau cứ từ từ điều tra là được, trước tiên giữ lại thể diện của Trung Gia. Bây giờ cả thành Thành Châu đều có lời đồn, Trung Gia hắn nhất định phải làm gì đó. Khoan đã. Ngay lúc các trưởng lao khác của Trung Gia chuẩn bị động thủ, Tần Tiêu cũng chuẩn bị bỏ chạy, một trong những lao tổ của Trung Gia đã gọi dừng lại. Lao tổ, ngài có ý gì? Trung Vũ Tuấn có chút không hiểu, cơ hội tốt như vậy, tại sao lão tổ lại không cho bắt Tần Tiêu? Lão phu lại thấy lời Tần Tiêu nói có chút đạo lý, Trung Gia ta bây giờ chỉ nghi ngờ hắn, nhưng không có chút bằng chứng nào, quả thực khó mà khiến người ta tin phục, chúng ta vẫn nên cùng nhau xem xét lại quá trình sự việc đi. Vị Trung Gia lão tổ kia giải thích. Hắn cũng phát hiện ra điều bất thường, chưa nói đến việc Tần Tiêu có thể giết được Vũ Hào hay không, dù có thể giết được, hắn lại vì sao phải làm như vậy? Tần Tiêu đã dám đến đối chất, chứng tỏ hắn không thừa nhận, nếu không tại sao còn phải đến đây đối chất? Chẳng phải là làm việc thừa thãi sao? Hơn nữa, chỉ trong một đêm, toàn bộ tin tức đã truyền khắp Thanh Châu thành, điều này cũng bất thường. Hơn nữa, Tiêu Văn An này đến cũng kỳ lạ, cuộc nói chuyện vốn là riêng tư, căn bản không mời Tiêu Văn An, đừng nói Tiêu Văn An, ngay cả tổng đốc Thanh Châu Bạch Tuấn Hùng cũng không mời, chọn ở Lăng phủ vốn là muốn trước tiên giao tiếp riêng tư, Tiêu Văn An vừa đến, bây giờ lại làm ầm ĩ đến mức trực tiếp muốn bắt người. Lao tiền bối, xem ra các ngươi vẫn có người minh bạch. Tần Tiêu vốn chuẩn bị truyền tống, cũng từ bỏ truyền tống, chỉ cần người thực sự đưa ra quyết định vẫn còn là người minh bạch, chuyện này vẫn có thể nói rõ ràng, nếu không thì thật sự chỉ có thể xé rách mặt mà thôi. Tần Tiêu, ngươi hãy kể lại quá trình đối chiến giữa ngươi và Vũ Hào đi, chúng ta sẽ xem xét lại mọi chuyện từ đầu. Trung gia lão tổ nói với Tần Tiêu. Tần Tiêu thấy đối phương thực sự muốn giải quyết vấn đề, liền kể lại toàn bộ quá trình tỉ thí. Ban đầu là ra tay trước, sau đó đổi chiến trường, hai bên giằng co, cuối cùng dùng kế lừa Trung Vũ Hào đánh một quyền. Lúc đó sau một quyền, ta lập tức để Lăng hội trưởng giúp trị thương, chuyện này mọi người đều thấy, hơn nữa Lăng hội trưởng cũng ở đây, ngươi có thể hỏi Lăng hội trưởng mà, nếu ta thực sự muốn hắn chết, hoàn toàn không cần làm việc thừa thãi như vậy. Tần Tiêu nói xong, liền nhờ Lăng hội trưởng giúp làm chứng. Không sai, lúc đó Vũ Hào huynh bị một quyền đánh bại, ngã xuống đất không dậy nổi, nếu Tần Tiêu muốn giết Vũ Hào huynh, đừng nói là gọi ta giúp trị thương, trực tiếp xông lên đánh thêm một quyền vào đầu Vũ Hào huynh lúc đó sẽ bỏ mạng, hoàn toàn không cần tìm ta giúp trị thương. Lúc ta giúp Vũ Hào huynh kiểm tra cơ thể, trong cơ thể quả thực có không ít lực lượng quy tắc, nhưng phần lớn đã bị ta rút ra, chỉ còn lại một vài mảnh vỡ nhỏ, chỉ cần trị thương sau, cũng có thể hồi phục hoàn toàn, sẽ không dẫn đến bỏ mạng. Lăng Hồng Văn cũng kể lại tình huống lúc đó, tuy trong lời nói có ý thiên vị Tần Tiêu, nhưng những gì hắn nói đều là sự thật. Nếu đúng như vậy, Vũ Hào huynh đương nhiên sẽ không bỏ mạng, thủ phạm chính vẫn là công kích thần hồn cuối cùng của ngươi. Trung Vũ Thanh đội vàng bổ sung. Lúc đó hắn muốn dùng công kích nguyên thần, ta đều đã nói, bảo hắn đừng làm như vậy, là hắn tự mình muốn làm, sau đó va vào hồn lực của ta, bị nguyên thần của hắn phản vệ, chuyện này cũng có thể trách ta sao? Tần Tiêu nghe đối phương lại nói gì đó về công kích thần hồn, lập tức cũng không phục, hắn tự mình bị phản vệ, chuyện này cũng có thể trách ta sao? Không sai, Tần Tiêu lúc đó không làm gì cả, là Vũ Hào huynh đã phát động công kích nguyên thần về phía Tần Tiêu, sau đó bị phản vệ. Lăng Hồng Văn cũng bổ sung. Vậy sao? Tần Tiêu, có thể cho lão phu kiểm tra hồn lực của ngươi không? Trung gia lão tổ nghe xong cũng có chút kinh ngạc, hồn lực của Tần Tiêu chẳng lẽ rất mạnh? Kiểm tra thì không cần, ngài cứ phóng ra một đạo công kích nguyên thần có cường độ tương đương với Trung Vũ Hào, tấn công ta một lần thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Muốn kiểm tra mình, Tần Tiêu tự nhiên là không đồng ý, ta và ngươi lại không quen, làm sao có thể để ngươi kiểm tra hồn lực? Như vậy cũng được. Trung gia lão tổ thấy Tần Tiêu không muốn, nhưng Tần Tiêu cũng đưa ra đề nghị, liền ngưng tụ một đạo công kích nguyên thần tấn công Tần Tiêu. Sau đó Tần Tiêu hơi chấn động, vẫn không có chuyện gì. Không ngờ hồn lực của ngươi lại cường hãn đến vậy, lão phu tin lời ngươi nói. Thời gian chấn động của Trung gia lão tổ còn dài hơn Tần Tiêu một chút, lần này hắn cũng tin lời Tần Tiêu, hồn lực của Tần Tiêu quả thực cường hãn, Vũ Hào rất có khả năng là bị phản vệ, không liên quan gì đến Tần Tiêu. Thấy Trung gia lão tổ tin tưởng mình, Tần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, liền trực tiếp chỉ ra trọng tâm vấn đề. Nhìn xem, toàn bộ quá trình hắn tiếp xúc với ta đều không có vấn đề, vậy thì vấn đề rất rõ ràng rồi, đó là khoảng thời gian từ khi được đưa đi trị thương cho đến khi bỏ mạng đã xảy ra vấn đề, ta nhớ lúc đó, chính là Trung Vũ Thanh này phụ trách đúng không? Chương 460, liên hợp kiểm tra, nghi vấn chồng chất. Chương 460, liên hợp kiểm tra, nghi vấn chồng chất. Trung Vũ Thanh vốn đang yên ổn, thấy Tần Tiêu đột nhiên chỉ vào mình, cũng là người. Tần Tiêu, đừng nói bậy, ngươi đừng có phun máu chó. Trung Vũ Thanh như con mèo bị dẫm đuôi, nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Tiêu mắng. Ta nói gì rồi? Sao lại phun máu chó? Tần Tiêu thấy đối phương phản ứng lớn như vậy, càng thêm nghi ngờ. Tất cả mọi việc của Vũ Hào huynh đều do ta tự mình sắp xếp, trị thương, luyện dược, đều là người của Trung gia ta, chưa từng có người ngoài nào đến, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Mong gia chủ và lao tổ minh xét, nhất định là ngươi, Tần Tiêu, nhất định là ngươi đã ra tay lén lút, chúng ta nhất thời không phát hiện, cho nên mới dẫn đến cái chết của Vũ Hào huynh. Trung Vũ Thanh vội vàng giải thích. Chuyện này không đúng rồi, Vũ Thanh huynh, lúc đó ta đã bảo ngươi đưa Vũ Hào huynh đến Lăng phủ ta trị thương, hoặc đến tổng bộ Thanh Châu, ngươi đều từ chối, nói muốn đến trang viên của thương hội, nơi đó yên tĩnh, lẽ nào Vũ Thanh huynh đang che giấu điều gì? Lăng Hồng Văn thấy mọi chuyện có vẻ rõ ràng, cũng thuận thế chất vấn. Trước đó hắn cũng không chắc Tần Tiêu có phải hung thủ hay không, nên hắn cũng không thể nói gì, hơn nữa Trung gia có hai lão tổ đến, hắn vẫn phải tôn trọng một chút, bây giờ Tần Tiêu đã giảm mất hiểm nghi, vậy thì hắn có thể lên tiếng giúp đỡ rồi. Lăng Hồng Văn, ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ ta sao? Trung Vũ Thanh không ngờ Lăng Hồng Văn lại còn trầm trọng, nhất thời kích động, liền gọi thẳng tên. Vũ Thanh, không được vô lễ, Hồng Văn tuy cùng bối phận với các ngươi, nhưng hắn hiện tại là gia chủ Lăng gia. Trung gia lão tổ lên tiếng cửa trách. Lão tổ à, không phải ta không hiểu lễ nghĩa, hắn ta lại nghi ngờ ta, điều này thực sự khiến ta khó mà tôn trọng hắn. Trung Vũ Thanh thấy lão tổ đã lên tiếng, thái độ cũng dịu xuống. Chuyện này cũng không phức tạp đến vậy mà, ba bước là có thể giải quyết. Bước thứ nhất, khám nghiệm tử thi, kiểm tra nguyên nhân tử vong thực sự. Bước thứ hai, xác định những người nào có thể gây ra kết quả như vậy. Bước thứ ba, tìm ra các nghi phạm liên quan để thẩm vấn. Tần Tiêu thấy vẫn đang tranh cãi, liền đưa ra giải pháp. Chúng ta chính là đang làm như vậy mà. Bước thứ nhất, nguyên nhân cái chết của Vũ Hào huynh là do tổn thương lực lượng quy tắc trong cơ thể. Bước thứ hai, xác định là do ngươi gây ra. Bước thứ ba, đây không phải là đang thẩm vấn ngươi sao? Chính ngươi nói, các bước của chúng ta không sai một bước nào, ngươi còn có gì để nói? Trung Vũ Thanh nghe xong lời Tần Tiêu, chỉ muốn cười, liền trực tiếp nói: Ta mẹ nó, rõ ràng cái nguyên nhân chết này không đúng, chỉ chút lực lượng quy tắc còn sót lại của ta, không đến mức giết chết đại thừa kỳ đỉnh phong chứ. Bước thứ nhất các ngươi đã sai rồi, hơn nữa, kiểm tra nguyên nhân chết chỉ là các ngươi tự mình làm, ai biết là thật hay giả? Chẳng phải tìm bên thứ ba kiểm tra sao? Các ngươi tự mình làm, vậy chẳng phải muốn nói gì thì nói sao? Tần Tiêu không ngờ phương pháp của mình lại bị đối phương lợi dụng trực tiếp, nhưng điều này rõ ràng không đúng, còn không có bên trung lập nào. Ồ, vậy ngươi nói phải làm sao, ngươi mới phục? Trung gia lão tổ lại rất hứng thú. Thế này đi, để tổng đốc phủ và Lăng gia thăm ra, hai nhà bọn họ cùng nhau kiểm tra, Trung gia ngươi và ta đều là các bên liên quan, bất kể ai kiểm tra, đối phương cũng sẽ không phục. Tần Tiêu cũng nói ra ý kiến của mình. Lão tổ, không được đâu, Vũ Hào huynh tuy đã bỏ mạng, nhưng cũng không phải ai cũng có thể kiểm tra được, đây là di thể của Vũ Hào huynh, tuyệt đối không thể để người khác làm ô uế. Trung Vũ Thanh là người đầu tiên phản đối. Câm miệng, ở đây có phần ngươi nói sao? Ngươi và Vũ Hào cùng đến Thanh Châu, Vũ Hào thân chết, ngươi không có trách nhiệm sao? Trung gia lão tổ thực sự không chịu nổi sự ồn ào của Trung Vũ Thanh nữa, trực tiếp quát mắng. Sau đó dưới sự đồng ý của Trung gia lão tổ, Bạch Tuấn Hùng và Lăng gia mỗi bên cử vài người đi kiểm tra thi thể của Trung Vũ Hào. Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng cũng đến Lăng phủ, tìm chỗ ngồi xuống. Bạch Tuấn Hùng thực ra đã sớm biết tin tức, cuộc họp hôm nay không mời hắn, hắn cũng có thể hiểu được, nhưng hắn không ngờ Tiêu Văn An lại được mời, xem ra bên trong còn rất nhiều điều phức tạp. Nói thật, Bạch Tuấn Hùng cũng không tin Tần Tiêu có thể giết chết Trung Vũ Hào, dù sao một người là đại thừa kỳ đỉnh phong, tuy chưa nắm giữ lực lượng quy tắc, nhưng cũng đã tiếp xúc rồi, hơn nữa còn bị Lăng Hồng Văn lấy ra phần lớn, một vài mảnh vỡ nhỏ, thêm linh dược, chỉ cần trị thương là được, kết quả một đêm đã chết, đổi ai cũng thấy có vấn đề. Không lâu sau, những người được cử đi kiểm tra đều trở về. Mấy vị vất vả rồi, đã kiểm tra ra được gì chưa? Trung gia lão tổ hỏi. Bẩm Trung gia lão tổ, kết quả kiểm tra đã có, nguyên nhân cái chết quả thực là lực lượng quy tắc, toàn bộ nội tạng của di thể đều bị phá hủy, linh hải trực tiếp bị hủy, dẫn đến linh khí không thể vận chuyển, cơ thể theo đó bị phá hủy, dù không có lực lượng quy tắc tiếp tục phá hoại, di thể cũng sẽ chết vì cạn kiệt thọ nguyên. Người đầu tiên phát biểu là vị phụ trách của tổng đốc phủ. Nhìn xem, kết quả kiểm tra đã có, Tần Tiêu, ngươi còn có gì để nói? Nghe được kết quả này, Trung Vũ Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hô lên với Tần Tiêu. Nhưng chúng ta không tìm thấy tàn dư của đan dược chữa trị lực lượng quy tắc trong di thể của Vũ Hào huynh, ngược lại phát hiện một loại tàn dư độc dược, hình như là diệt thần đan. Người chúng độc này, nhẹ thì nguyên thần bị tổn thương, nặng thì nguyên thần tàn biến. Có lẽ nguyên nhân Vũ Hào huynh không thể tỉnh lại chính là cái này. Không đợi Tần Tiêu trả lời, đại diện bên Tiên Đạo Thương Hành đã nói ra điểm nghi vấn. Hai nhóm người đã bàn bạc từ trước, người của tổng đốc phủ sẽ nói ra nguyên nhân chết, còn điểm nghi vấn sẽ do người của Tiên Đạo Thương Hành đưa ra, như vậy có thể tránh được sự thiên vị. Vị đại diện Tiên Đạo Thương Hành này cũng không phải người của Lăng gia, mà là người của tổng bộ. Chỉ có người kiểm tra là của Lăng gia, việc kiểm tra lại và kết quả đều do vị đại diện này xác nhận. Điều này làm sao có thể? Ta đã cho người đưa linh dược chữa trị lực lượng vi tắc đến, làm sao trong cơ thể lại không có tàn dư? Hơn nữa nguyên thần phản vệ, tuy nghiêm trọng, nhưng với cường độ nguyên thần của Vũ Hào huynh, cũng không đến mức không thể tỉnh lại, xem ra có người đã hạ độc Vũ Hào huynh, nhưng Vũ Thanh huynh lại nói, toàn bộ quá trình đều không có người ngoài tham gia, chỉ có người trung gia, vậy mọi chuyện rất rõ ràng rồi. Lăng Hồng Văn nghe được kết quả này, cũng có chút kinh ngạc, hắn đã hết sức giúp đỡ, bây giờ nghe thấy diệt thần đan cuối cùng cũng biết là chuyện gì, nhưng hắn cũng không nói quá tuyệt đối, chỉ dừng lại ở mức gợi ý điều này làm sao có thể. Điều này không thể nào. Linh dược là ta tự tay giao cho đệ tử, làm sao có thể không có. Trung Vũ Thanh lúc này lưng đã có chút đổ mồ hôi lạnh, chuyện sao lại thành ra thế này. Người đâu, mang Trung San San đến, ta muốn hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì. Trung Vũ Thanh không thể không hoảng, bây giờ vấn đề xuất hiện ở phía mình, nếu không tìm ra nguyên nhân, hắn chính là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vũ Thanh, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Sắc mặt Trung gia lão tổ cũng càng lúc càng thâm trầm. Ý bất mãn trong giọng nói cũng trực tiếp biểu lộ ra. Lão tổ, chắc chắn có hiểu lầm gì đó, đợi San San đến, tự khắc sẽ biết. Trung Vũ Thanh bị lão tổ hỏi như vậy, vội vàng luôn cũng trả lời. Trung San San là cháu gái đời sau của hắn, vì thiên phú không tệ, luôn được hắn mang theo bên người bồi dưỡng, hơn trăm tuổi, đã là hóa thần hậu kỳ, rất có thể sẽ kế nhiệm vị trí của mình, cho nên mọi chuyện hắn đều giao cho Trung San San đi làm, cũng chỉ có nàng đi làm, Trung Vũ Thanh mới yên tâm. Nhưng lần này lại xảy ra vấn đề lớn như vậy, hắn dù có lòng bao che, cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm cháu gái này đến hỏi rõ. Một lát sau, vị đệ tử trung gia đi tìm người đã trở về, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Chương 461, hiểm nghi loại trừ, hung thủ chưa biết chương 461, hiểm nghi loại trừ, hung thủ chưa biết nhìn thấy chỉ có đệ tử đi gọi người trở về một mình, Trung Võ Thanh lộ vẻ nghi hoặc. Người đâu? Người sao lại tự mình trở về? Trung Võ Thanh hỏi lớn. Bẩm trưởng lão, người không tới được nữa rồi, San San tỷ đã tự vẫn. Đệ tử kia nói xong liền ngã quỵ xuống đất. Hắn cũng là người thuộc mạch Trung Võ Thanh, cùng Trung San San coi như đường tỷ đệ, nhìn thấy Trung San San vẫn lạc, nhất thời cũng khó mà chấp nhận. Sao có thể? Đang yên đang lành sao lại tự vẫn? Cùng ngay, Trung Võ Thanh một cước đá văng đệ tử kia, sau đó chạy về phía trang viên của Thương Hành. Những người khác của Trung gia cũng theo sau. Lúc này, đại sảnh nghị sự của toàn bộ Lăng phủ chỉ còn lại hai vị lao tổ Trung gia, Tiêu Văn An, Bạch Tuấn Hùng, Lăng Hồng Văn và Thần Tiêu. Chuyện Trung gia các ngươi lại xảy ra, vậy ta xin cáo từ trước, bất kể thế nào, hiểm nghi của ta cuối cùng cũng được rửa sạch rồi chứ. Thấy lại sinh chuyện, Tần Tiêu cũng không muốn đối chất với người Trung gia nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Mời. Lao tổ Trung gia lúc này cũng đã hiểu, đây quả thực là có người vu oan giá họa. Bằng không, không thể nào vừa tra ra đan dược có vấn đề, người phụ trách đan dược của Trung gia liền tự vẫn, mọi chuyện đều quá đỗi trùng hợp. Hơn nữa, kết quả này cũng vừa mới được công bố, Trung San San cũng không thể biết chuyện đã bại lộ rồi tự vẫn trước, trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hoặc là sợ tội tự sát, thấy có người kiểm tra lại thi thể nên chột dạ, hoặc là bị giết người diệt khẩu. Toàn bộ quá trình, người ra vào không ít, người biết việc kiểm tra lại cũng nhiều, nhưng đối tượng bị nghi ngờ lại không nhiều. Tần Tiêu vừa vặn có thể loại trừ, tuy rằng những điều này đều do Tần Tiêu đề nghị, nhưng đôi khi mọi chuyện càng trùng hợp, ngược lại càng giả dối. Chuyện này thật là hai vị lão tổ xin nén bi thương, ta cũng xin đi trước. Tiêu Văn An nghe tin Trung San San đã chết xong, cũng thở phào nhẹ nhõm, liền đề nghị rời đi trước. Đế Tôn đi thong thả. Lão tổ Trung gia cũng không nói thêm gì. Sau đó Tần Tiêu và Tiêu Văn An đều rời đi, chỉ còn lại Lăng Hồng Văn, Bạch Tuấn Hùng và hai vị lão tổ Trung gia. Hai vị các ngươi có kiến giải gì không? Lão tổ Trung gia hỏi Lăng Hồng Văn và Bạch Tuấn Hùng. Chuyện này ta không tiện nói nhiều, hai vị lão tổ hẳn đã có suy đoán rồi. Lăng Hồng Văn tuy cũng hoài nghi Tiêu Văn An, nhưng hắn không thể nói ra, bởi vì Trung gia và Tam Đế Tử phụ là minh hữu. Cái này, bổn quan cũng không tiện nói, hai vị lão tổ hẳn cũng đã đoán được phần nào, bổn quan sẽ không nhúng tay vào nữa. Bạch Tuấn Hùng thực ra cũng nghĩ như vậy, chuyện từ đầu đến cuối, Tiêu Văn An đều dính líu vào, nói hắn không có hiểm nghi, ai tin chứ? Nhưng Tiêu Văn An dù sao cũng đã liên hôn với Bạch gia, hắn cũng không thể nói gì. Vậy hai lão giả chúng ta cũng xin cáo từ trước, màn kịch này cứ thế kết thúc đi. Lão tổ Trung gia nói xong, liền cùng vị Tiêu biến mất tại chỗ, ẩn vào hư không. Đây chính là độ kiếp kỳ tam trọng sao? Lại có thể không tiếng động ẩn vào hư không. Bạch Tuấn Hùng nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thán. Được rồi, Bạch huynh, chuyện này chúng ta không cần bận tâm nữa, Trung gia có lẽ sẽ xử lý đơn giản, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đấy, một khi ngươi đã thoát ly Bạch gia đế đô thì đừng nên dính líu vào nữa. Lăng Hồng Văn vẫn nhắc nhở Bạch Tuấn Hùng một câu. Hiện tại Bạch gia ủng hộ Tam Đế tử, mà Tiêu Văn An lại được đẩy ra, chính là muốn ràng buộc sâu sắc Bạch gia. Hôm nay Tiêu Văn An có thể lấy người Trung gia làm cạm bẫy, thì ngày khác lấy Bạch gia làm cạm bẫy cũng là điều tất nhiên, đến lúc đó dính líu quá sâu, muốn thoát ra sẽ khó, Tiêu Văn An này không phải là người tốt gì. Đa tạ Lăng huynh nhắc nhở, Thanh Châu tổng đốc này ta làm rất tốt, cũng sẽ không đi nhúng vào vũng nước đục đế đô, đã không có chuyện gì nữa, vậy ta cũng xin trở về trước. Bạch Tuấn Hùng nói lời cảm tạ, cũng muốn trở về tổng đốc phủ. Cuộc nói chuyện lần này coi như kết thúc đội vàng. Tiêu Văn An trở về nơi ở của mình xong, liền tìm đến một vị tâm phúc khác. Chuyện đã xử lý sạch sẽ rồi chứ? Tiêu Văn An hỏi. Bẩm công tử, đều đã xử lý xong xuôi. Người kia dứt khoát đáp. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nghe nói mọi chuyện đều đã xử lý xong, Tiêu Văn An lúc này mới thả lỏng. Không ngờ lần này hắn suýt chút nữa ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những không đẩy Tần Tiêu vào khốn cảnh, ngược lại còn tự mình tốn thất một quân cờ. Trung San San, ở Trung gia cũng coi như có thiên phú không tồi, dung mạo xuất chúng, là ám tử do Tiêu Văn An bồi dưỡng. Cũng không cần cái giá quá lớn, chỉ là hứa hẹn với đối phương, sau khi mình ngồi lên ngôi chí tôn sẽ cho nàng một vị phi tần mà thôi, đến lúc đó toàn bộ Trung gia đều sẽ nhờ cậy nàng, chỉ riêng cám dỗ này đã khiến Trung San San cam tâm tình nguyện. Lúc thủ hạ của Tiêu Văn An đưa diệt thần đan ra, Trung San San có chút kháng cự, nhưng nghĩ đến mình hiện đang giúp đỡ phu quân tương lai, liền lại hạ quyết tâm. Tiêu Văn An cũng thỉnh thoảng cho người nhắn lời cho nàng, nói yêu nàng đến mức nào, nhưng hiện tại cục diện bất minh, nên đã khiến nàng chịu thiệt thòi. Quả thực là một kẻ si tình mù quáng, lại còn là kẻ si tình mù quáng có chút hám lợi, hạng người như vậy, trong tay Tiêu Văn An, muốn khống chế quả thực không quá dễ dàng. Ngữ khi đó người đề nghị không đến tổng bộ Tiên Đạo Thương Hành Thanh Châu và Lăng phủ cũng chính là Trung San San, nói rằng Thương Hành ở Thanh Châu có trang viên, nơi đó càng thanh tịnh, càng thích hợp dưỡng thương, cũng có thể tránh kẻ rỗi việc quấy rầy. Trung Võ Thanh rất mực yêu thương cháu gái thiên tài này của mình, nên đã nghe theo kiến nghị của nàng. Những chuyện này thực ra không liên quan nhiều đến Trung Võ Thanh, hắn không phải là kẻ xấu, hắn chỉ đơn thuần là ngu dốt, hoặc là quá mực cưng chiều cháu gái thiên tài này, mới bị dắt mũi mà thôi. Khi Tần Tiêu đề nghị liên hợp khám nghiệm tử thi, Tiêu Văn An liền biết sẽ có chuyện, nên đã cho một tâm phúc khác đi xử lý. Biện pháp giải quyết đưa ra cũng rất đơn giản, nói rằng có một loại đan dược thần kỳ, sau khi uống vào sẽ giả chết, để Trung San San một mình thừa nhận tất cả tội lỗi, rồi mang tội tự sát, đến lúc đó Tiêu Văn An hứa sẽ đánh cháo thi thể của nàng, sau đó cứu sống nàng, sau này giả dạng một chút, ở lại bên cạnh mình làm thị nữ kể cận. Tất cả đều vì người mình yêu, Trung San San liền đồng ý, nàng tin tưởng sát son Tiêu Văn An sẽ không hại nàng, hơn nữa sau này có thể thường xuyên ở bên cạnh người mình yêu, đây ngược lại là một loại ban thưởng. Sau đó liền để lại di thư, uống thuốc tự tận. Mà Tiêu Văn An đưa cho nàng không phải là đan dược có thể giả chết gì cả, mà là diệt thần đan đã giả dạng. Với cảnh giới hóa thần kỳ của Trung San San, diệt thần đan nuốt xuống, chắc chắn phải chết, thần tiên khó cứu. Tất cả manh mối tại Trung San San liền sẽ chấm dứt, Tiêu Văn An cũng chỉ tổn thất một quân cờ mà thôi, những thứ khác không hề tổn thất gì. Tiêu Văn An cũng từng nghĩ đến việc để di thư của Trung San San đổ hết mọi chuyện cho Tần Tiêu, nhưng làm như vậy liền có chút hiểm nghi che đậy lại càng lộ, cho nên hắn mới từ bỏ. Chuyện đã thất bại, điều nên làm nhất là giải quyết hậu quả một cách hoàn hảo, chứ không phải điên cuồng bù đắp, nếu không sơ hở chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần chuyện kết thúc, cho dù người Trung gia hoài nghi hắn, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Cuối cùng, Trung gia cũng đưa ra giải thích, nói rằng Trung Võ Hảo là chết vì bệnh cũ tái phát, vừa vặn lại thân mang trọng thương, điều này mới dẫn đến việc vẫn lạc bỏ mình, tất cả đều là ngoài ý muốn. Đối với điều này Tần Tiêu không đi bình luận, các ngươi thích thế nào thì thế đó, đừng dính dáng đến ta là được. Bên ngoài, mọi chuyện đã qua, nhưng hai vị lao tổ Trung gia lại vô cùng phẫn nộ, chỉ là bọn họ đều chọn im lặng, dù sao Trung gia và Tam Đế Tử Phủ là quan hệ minh hữu. Cứ như vậy, chuyện được giải quyết vội vàng, nhưng không có hung thủ. Cứ như vậy bình yên được mấy ngày, cho đến một ngày nọ, Thâm Viên bí cảnh xảy ra chuyện. Chương 462, Thâm Viên luân hãm, tà tu xuất thế. Chương 462, Thâm Viên luân hãm, tà tu xuất thế. Nhận được tin Thâm Viên bí cảnh xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của Tần Tiêu chính là sư phụ của hắn. Sư phụ rời đi lâu như vậy, vẫn luôn không lộ diện, Thâm Viên bí cảnh cũng bị phong ấn, đột nhiên xuất hiện vấn đề, 100% không thoát khỏi liên quan đến sư phụ hắn. Cho nên Tần Tiêu ngay lập tức đã đi đến Thâm Viên bí cảnh khi nhận được tin. Thực ra Tần Tiêu vẫn luôn sắp xếp người hoạt động xung quanh Thâm Viên bí cảnh, từ xa quan sát, cho nên lần này hắn không phải là người cuối cùng nhận được tin tức, mà là một trong những người đầu tiên biết. Cùng lúc đó, Tiên đạo Thương Hành, Tổng đốc phủ cũng đều nhận được tin tức, Tiên đạo Thương Hành là vì đại trận phong ấn có vài vị đại sư tham gia, cho nên cũng có người quan sát xung quanh để có thể tùy thời ứng phó. Còn Tổng đốc phủ thì đại diện cho Thiên triều quan phương, dù sao Thâm Viên bí cảnh là ở Thanh Châu, Tổng đốc phủ có nghĩa vụ tùy thời quan sát tình hình. Tuy nhiên mọi người đều tuân thủ nguyên tắc không tiến vào khu vực cấm, cho nên không rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, điều này mới khiến Tần Trường Thành có thể chuyên tâm phá giải. Lần này đại trận bên ngoài bỗng nhiên biến mất, điều này mới kinh động đến những thám tử bên ngoài. Hai thế lực khác sau khi nhận được tin tức, còn phải bẩm báo, sau đó đưa ra quyết định, Tần Tiêu thì trực tiếp xuất động, cho nên hắn mới có thể đi trước một bước đến Thâm Viên bí cảnh. Tất cả trận pháp bên ngoài đều mất hiệu lực, lối vào cũng đã mở, lẽ nào sư phụ đã tiến vào bí cảnh rồi? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Tiêu có chút lo lắng lẩm bẩm. Tuy rằng bên dưới này trấn áp là lão tổ của sư phụ, nhưng huyết trận kia có biết nhận người đâu, lâu như vậy rồi, không chừng huyết trận đã khuyết tán đến tầng 1, sư phụ nếu mạo muội tiến vào, e rằng sẽ có nguy hiểm. Nhưng Tần Tiêu hiện tại cũng không dám tiến vào, tuy rằng lối vào vẫn như lần trước, nhưng ai biết bên trong tình hình thế nào rồi. Vấn đề xuất hiện năm ngoái, năm nay đã qua hơn 3 tháng rồi, bên trong có biến hóa gì ai cũng không nói rõ được. Đầu năm cùng Đức Vương tranh chấp, coi như hết 1 tháng, đi đế đô lại tốn hơn 1 tháng, từ đế đô trở về cũng đã qua hơn 1 tháng, lúc nào không hay, năm nay đã qua hơn 3 tháng rồi, lúc này đã đến trung tuần cuối tháng 4. Ngay lúc Tần Tiêu đang do dự, người của Tiên đạo Thương Hành cũng đã đến. Người dẫn đội là La Kính đại sư. Sau đó người của Tổng đốc phủ cũng đến, là một vị phó tổng đốc, xem ra mọi người đều rất coi trọng chuyện này. Tần Tiêu, không ngờ ngươi lại đến trước một bước. La Kính đại sư nhìn thấy Tần Tiêu ở đây, cũng có chút hiếu kỳ. La đại sư khỏe, phó tổng đốc khỏe, tiểu tử cũng vừa mới đến, đại trận bên ngoài này đã mất hiệu lực, lối vào cũng lại xuất hiện, La đại sư có biện pháp nào dò xét biến hóa bên trong không? Tần Tiêu thấy hai nhà này cũng đã đến, trước tiên là lễ phép hỏi thăm, sau đó liền hỏi La Kính. Lối vào này có hiệu quả ngăn cách, từ bên ngoài không thể dò xét, chỉ có sau khi tiến vào mới có thể biết được biến hóa. La Kính lắc đầu. Thâm Viên bí cảnh này không giống kiếm mộ, là bí cảnh được khoanh vùng tại chỗ, mà là một loại bí cảnh cao minh hơn, mỗi lần tiến vào lối vào đều giống như được chuyển tống đến một thế giới khác, cho nên căn bản không thể từ bên ngoài biết được tình hình bên trong. Loại kiếm mộ kia ngược lại là đơn giản nhất, tuy cũng thêm vào rất nhiều biến hóa, nhưng chúng quy vẫn chưa thoát ly thế giới ban đầu. La đại sư, nếu không thể dò xét, vậy chẳng phải chúng ta không thể biết được biến hóa bên trong sao? Phó tổng đốc cũng có chút ngưng trọng hỏi. Không thể dò biết tình hình bên trong, vậy thì không thể bẩm báo, vậy mình phải nói thế nào với cấp trên đây? Các ngươi nói, nơi đây có giống kiếm mộ không? Hiện tại cũng không còn hạn chế tuổi tác, tìm một vị đại năng tiến vào dò xét chẳng phải sẽ biết sao? Nếu không ổn thì tùy thời đi ra. Thần Tiêu suy nghĩ một lát xong liền đề nghị, bất kể huyết trận có lan tràn đến tầng thứ nhất hay không, hắn đều không muốn đi mạo hiểm. Dù sao hắn trước đó đã trộm của đối phương 2 viên huyết châu, viên nhỏ hắn đã dùng rồi, còn một viên lớn nhất vẫn còn ở trong không gian hệ thống của hắn. Hiện tại hắn lại đi, vạn nhất bị nhận ra, vậy thì hắn thật sự không thể đi được nữa. Người bị trấn áp phía dưới này đã hơn 3 năm, thậm chí lâu hơn, đừng nói là lao tổ của sư phụ hắn, ngay cả sư phụ hắn, Tần Tiêu cũng không dám tiến vào, một vạn năm hơn, ai biết hiện tại là trạng thái tinh thần thế nào, nói không chừng đều đã thành kẻ điên rồi, thấy người là giết. Thứ này cũng không thể xác minh, hiện tại Thanh Châu chúng ta, ngoài Lăng hội trưởng và Vương gia, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có đại thừa kỳ, Tần Tiêu, chiến lực của ngươi đã có thể sánh ngang đại thừa kỳ rồi, hơn nữa còn không cần lo lắng hạn chế tuổi tác, ta thấy ngươi đi ngược lại là tốt nhất. Phó tổng đốc bản thân chắc chắn không muốn đi, liền đề nghị Tần Tiêu tiến vào. Ta không đi, sau khi bí cảnh xảy ra vấn đề ta đều đã đi 2 lần rồi, lần đầu dò xét tình hình, lần thứ 2 giúp phong ấn, đối phương chắc chắn đều đã nhận ra ta rồi, ta lại đi nhất định sẽ chọc giận đối phương, như vậy sẽ phản tác dụng, ta đi không thích hợp. Phó tổng đốc, ta thấy ngươi ngược lại rất thích hợp, không chỉ tu vi cao sâu, thủ đoạn bảo mệnh chắc hẳn cũng không ít. Tần Tiêu thấy vị phó tổng đốc này còn muốn gài bẫy mình, vậy thì hắn cũng không khách khí nữa, ta thấy ngươi đi càng thích hợp hơn. Được rồi, không cần tranh luận nữa, lối vào có dị thường. La Kính đại sư đột nhiên lên tiếng nói. Ngay lúc hai người đang thoái thác cho nhau, lối vào thâm viên bí cảnh đã xuất hiện biến cố. Lối vào xoáy nước ban đầu trực tiếp ngừng xoay tròn, bắt đầu tĩnh lặng, sau đó bắt đầu đổi màu, càng lúc càng đỏ thắm. Không hay rồi, mọi người mau lùi lại, toàn bộ tầng 1 đều đã luân hãm, huyết trận này sắp xuất hiện rồi. Nhìn lối vào càng lúc càng đỏ, La Kính đại sư vội vàng bảo người lùi ra. Không đợi lời của La Kính nói xong, Tần Tiêu đã chạy mất, ai mà chẳng có chút tâm tư riêng chứ. Vốn dĩ Tần Tiêu là đến tìm sư phụ Tần Trường Thanh của mình, kết quả không một bóng người, hắn đã nghĩ đến việc tiến vào xem xét, nhưng lại nghĩ đến sư phụ mình đều đã là độ kiếp kỳ tam trọng rồi, trình độ đó cũng không phải là điều mình nên lo lắng. Sau đó lối vào thâm viên bí cảnh nhanh chóng biến thành màu đỏ máu, rồi bắt đầu ăn mòn quyết đại. Trường Thanh, người rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Một khi quyết tán, thương vong sẽ rất lớn đấy. La Kính nhìn lối vào không ngừng quyết đại, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi bản thân lúc trước giúp đối phương là đúng hay sai rồi. Tuy rằng mọi người đều đã rút lui một đoạn khoảng cách, nhưng đều không rời đi, mà là lặng lặng nhìn lối vào biến hóa. Lối vào khuyết đại đến một mức độ nhất định xong, liền ngừng ăn mòn. Theo lối vào khuyết đại, mọi người cũng có thể nhìn rõ biến hóa bên trong rồi. Tuy nhiên đập vào mắt ngoài màu đỏ như biển máu ra, căn bản không nhìn ra được gì, chỉ là trong biển máu dường như có một bóng người đang chậm chậm đi tới. Theo bóng người càng lúc càng gần, uy áp khủng bố trên người hắn cũng theo đó mà lớn dần. Trời ạ, khoảng cách xa như vậy, uy áp lại đều khủng bố đến thế. Tần Tiêu cũng cảm nhận được cảm giác áp bách đối phương mang lại, không tự chủ lùi lại một bước. Uy áp này không đúng, mau đi, đây là tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ. Người phản ứng lại đầu tiên vẫn là La Kính, cho dù vẫn còn chút khoảng cách, nhưng tu vi của hắn cao nhất, cảm nhận rõ ràng nhất, sau khi phát hiện đối phương là tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, lập tức lên tiếng gọi. Cái gì? Lại một tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ nữa sao? Tần Tiêu nghe đối phương nói vậy, trực tiếp vắt chân lên cổ chạy. Nhưng mọi người vừa định quay người, đột nhiên một luồng uy áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của tất cả mọi người lập tức bị làm chậm, thậm chí đi lại cũng vô cùng khó khăn. Ngay khoảnh khắc bóng người màu máu kia bước ra khỏi lối vào, trên bầu trời vạn lôi tụ tập. Ta tu xuất thế rồi. Chương 463, sư phụ đến, hai người tranh chấp chương 463, sư phụ đến, hai người tranh chấp những tầng kiếp vân dày đặc trên bầu trời, dường như đã hội tụ tất cả kiếp vân có thể tụ tập lại. Ta tu như huyết ảnh kia ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cúi đầu nhìn Tần Tiêu và những người khác. Tần Tiêu khó khăn ngoảnh đầu lại, lúc này mới nhìn rõ hình dáng của kẻ tà tu kia. Đối phương căn bản không có thực thể, mà là một hình người toàn thân do dòng máu chảy tạo thành. Dáng vẻ này nhìn đã rất dọa người, Tần Tiêu liếc mắt một cái liền không dám nhìn nữa, tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào đối phương, vạn nhất đối phương nhận ra mình thì thầm rồi. Chỉ là, Tần Tiêu tự cho là như vậy thì không sao, nào ngờ, kẻ tà tu kia nhìn thấy Tần Tiêu trong khoảnh khắc liền nhe răng cười, nhưng chỉ là há miệng, không hề phát ra âm thanh, may mà Tần Tiêu đã quay người lại, bằng không nhìn thấy tình huống này, e rằng sẽ bị dọa chết. Tuy nhiên lôi kiếp trên bầu trời đã xuất hiện, sau đó vạn lôi cùng giáng xuống, toàn bộ bầu trời đều bị điện quang chiếm cứ. Đối với cảnh tượng hùng vĩ như vậy, Tà tu lười nhìn một cái, dường như đối với lôi kiếp đủ sức diệt thế này chẳng coi là chuyện gì to tát. Ngay khoảnh khắc tất cả lôi kiếp đánh trúng, chỉ thấy tà tu một tay giơ lên, một huyết sắc đại vong khổng lồ bay ra. Chẳng những lôi kiếp bị bao bọc lại, thậm chí còn bay về phía kiếp vân trên bầu trời. Huyết sắc đại vong này càng bay càng lớn, cuối cùng dường như bao bọc cả bầu trời, toàn bộ mặt đất đều bị phản chiếu thành màu đỏ sẫm. Sau đó tà tu một tay nắm lại, toàn bộ đại vong bắt đầu co lại. Lôi kiếp vốn đã khắc chế huyết vong, nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng cự sự co lại của huyết vong, đang từ từ biến nhỏ. Cứ như vậy, kéo dài nửa canh giờ, vô số lôi kiếp và kiếp vân vậy mà sống sờ sờ bị tà tu luyện hóa, cuối cùng hóa thành một huyết cầu khổng lồ trở về trong tay tà tu. Điện quang không ngừng lóe sáng trong huyết cầu, cũng chứng minh lôi kiếp và kiếp vân này quả thực đã bị luyện hóa. Tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, lại khủng bố đến nhường này ư? Tần Tiêu khoảnh khắc này cuối cùng cũng có được sự thấu triệt lý giải về khủng bố đến nhường này. Phải nói kiếm cửu một kiếm chém mở kiếp vân, lôi kiếp tự rút lui, đã rất vô địch rồi, nhưng tà tu này vậy mà sống sờ sờ dùng huyết võng luyện hóa cả lôi kiếp và kiếp vân, điều này thật sự quá mức rồi. Một thanh châu chim không thèm địa, được gọi là vùng quê hẻo lánh Thanh Châu, trước đó thậm chí ngay cả một độ kiếp kỳ cũng không có, bây giờ thì tốt rồi, tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, trực tiếp một lần xuất hiện 2 vị. Tần Tiêu đều hoài nghi, trong linh dược cốc này sẽ không có thứ gì chứ? Thanh Châu 3 bí cảnh, 2 cái đã xảy ra vấn đề, lại còn là vấn đề liên tiếp, linh dược cốc ngươi không thể thể hiện một chút sao? Bằng không người khác đều sẽ coi thường ngươi. Tuy nhiên trong lúc Tần Tiêu đang suy nghĩ lung tung, tà tu đã luyện hóa huyết cầu mang theo điện quang lóe sáng kia. Sau đó tà tu kia vươn một tay về phía Tần Tiêu. Sau đó một huyết vong nhỏ liền bay về phía Tần Tiêu, xem ra là nhắm thẳng vào Tần Tiêu mà đến. Ngay lúc huyết vong sắp vây khốn Tần Tiêu, đột nhiên một trận pháp xuất hiện, chặn huyết vong lại. Sư phụ, cùng với trận pháp xuất hiện còn có Tần Trường Thanh, Tần Tiêu nhìn Tần Trường Thanh, có chút kinh ngạc. Sư phụ sao lại từ bên cạnh đi ra, chẳng lẽ nơi này không phải hắn phá bỡ? Hắn cũng vừa mới tới. Tần Tiêu cũng mơ hồ, hắn suy đoán đại trận này đều do sư phụ mình giải khai, sau đó hắn là người đầu tiên chạy tới, lại không gặp sư phụ, còn tưởng rằng sư phụ đã đi vào thâm viên bí cảnh, nhưng hiện tại tà tu xuất thế, cũng không thấy sư phụ mình, Tần Tiêu đều cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, nhưng vào thời khắc mấu chốt này sư phụ lại từ bên cạnh đi ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?
Ưng, huyết mạch của ta, ngươi là hậu bối của ta.
Tần Trường Thanh bị tà tu hỏi, cũng đội vàng quỳ xuống bái nói.
13 đời rồi ư?
Xem ra những kẻ đó cũng biết ta tất sẽ trở về, cho nên không dám đuổi tận giết tuyệt, ngươi hãy đứng dậy. Tà tu nghe thấy huyết mạch của mình lại truyền được 13 đời, cũng rất vui mừng, ít nhất hắn không phải là cô gia quả nhân. Ngươi đã là huyết mạch hậu duệ của ta, vì sao lại ra tay ngăn cản? Người này chẳng lẽ không phải các ngươi chuẩn bị cho ta sao? Huyết linh thể này chẳng phải là dung khí của ta sao? Các ngươi những hậu bối này bồi dưỡng một huyết linh thể thuần khiết như vậy, chẳng phải là đang đợi ta trùng sinh sao?
Bẩm lão tổ, hai tử này chính là đồ đệ của ta, ta đã giúp lão tổ tìm được linh thể mới, tuy không phải huyết linh thể, nhưng cũng là thủy linh thể không kém.
Tần Trường Thanh vội vàng hồi đáp, có huyết linh thể, ta vì sao phải lựa chọn thủy linh thể?
Hơn nữa, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi thương lượng sao?
Đừng nói là đồ nhi của ngươi, cho dù là nhi tử ruột thịt của ngươi, chẳng lẽ không nên dâng lên cho ta sao?
Ít nói nhảm, dâng người đó lên, ta liền có thể hoàn chỉnh trùng sinh rồi.
Ta tu quát lên, hơn nữa, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh.
Ta đi, nhằm vào ta sao?
Tần Tiêu lúc này mới biết là chuyện gì xảy ra, hóa ra huyết linh thể của ta là chuẩn bị cho ta tu sao?
Lão tổ, còn xin đừng làm khó ta, đồ nhi này, không thể giao cho ngươi.
Tần Trường Thanh đối mặt với mệnh lệnh của ta tu, cũng không hề phục tùng, mà là kiên định nói.
Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có thể cản ta sao?
Cho dù bây giờ ta chỉ ở trạng thái hồn lực, cũng không phải một độ kiếp kỳ tam trọng nhỏ nhoi như ngươi có thể cản được.
Ta tu cũng không hề tức giận, mà là đầy hứng thú nói.
Hậu bối của hắn cũng có chút huyết tính, không hổ là huyết mạch của hắn, chỉ là, chỉ có huyết tính thì không đủ, thực lực mới là vương đạo.
Lão tổ, ta có lẽ không cản được ngươi, nhưng, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao?
Chất hời. Tần Trường Thanh đã sớm phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không cũng sẽ không tùy ý mở ra trận pháp phong ấn. Chỉ thấy một thải quang đại trận được kích hoạt dưới chân tà tu, lập tức cắt đứt liên hệ giữa tà tu và huyết hải phía sau hắn.
Thải quang đại trận.
Tân Minh, chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ đến cấp bậc này rồi sao?
La Kính thấy thải quang đại trận một khắc, cũng có chút kinh ngạc, vội vàng hướng Tần Trường Thanh hỏi.
Đây không phải do ta bố trí, mà là ta đã tìm sư phụ, thỉnh hắn ban tặng, nhưng thời gian giam giữ cũng có hạn, các ngươi hãy lui trước.
Tần Trường Thanh thấy trận pháp đã thành công khởi động, liền để Tần Tiêu cùng những người khác lui đi trước.
Sau đó những người khác cũng không kịp nghĩ nhiều, nhao nhao rút lui, nhưng Tần Tiêu lại khó đi từng bước, bởi vì hắn bị uy áp của tà tu khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Lúc này chỉ còn 3 người tại trận, tà tu, Tần Trường Thanh và Tần Tiêu. Mặc dù Tần Tiêu bị giữ lại, nhưng Tần Trường Thanh cũng không lo lắng, bởi vì trận pháp đã khởi động, lao tổ không thể làm Tần Tiêu bị thương. Hắn thân là hậu nhân của tà tu, tự nhiên cũng biết rất nhiều thứ. Cứ như hiện tại, lão tổ của hắn chính là dựa vào việc kết nối với huyết hải phía sau mới có thể dùng thuần hồn lực mà sở hữu thực lực siêu việt độ kiếp kỳ. Chỉ cần kết nối với huyết hải bị cắt đứt, thải quang đại trận liền có thể giam giữ.
Không ngờ ngươi hậu bối này đảo cũng có chút thủ đoạn, chỉ là ngươi thật sự muốn phản bội ta sao?
Ngươi hẳn phải biết trận pháp vây khốn này không thể nhốt ta bao lâu, đến lúc ta đi ra, ngươi có thể gánh vác hậu quả này sao?
Ta tu vẫn không nổi giận, mà là lạnh giọng hỏi.
Lão tổ, ta vô ý đối địch cùng ngươi, nếu không cũng sẽ không thả ngươi ra, càng thay ngươi tìm được một vị thủy linh thể, chỉ là đồ nhi này, ta không thể giao cho ngươi.
Tần Trường Thanh hướng Tà Tu lần nữa nói,
ngươi thật sự muốn như vậy?
Tà Tu lần nữa hỏi,
còn xin lão tổ thành toàn.
Tần Trường Thanh cũng lần nữa đáp,
được, ta có thể đồng ý với ngươi.
Tà Tu không hề bùng nổ cũng không nổi giận, mà là trực tiếp đồng ý ứng.
Câu trả lời của Tà Tu khiến Tần Tiêu đều ngớ người, đối phương lại dễ nói chuyện như vậy sao?
Tần Tiêu còn tưởng rằng mình sắp bị nhắm tới, kết quả đối phương lại cứ thế đồng ý rồi sao?
Chương 464 kiếm cựu lộ diện, Tà Tu Tần Thiên chương 464 kiếm cựu lộ diện, Tà Tu Tần Thiên thấy lão tổ của mình đồng ý. Tần Trường Thanh liền kéo một tu sĩ đang hôn mê từ hư không ra. Người này, Tần Tiêu không hề quen biết, xem ra là từ nơi khác mang tới. Sau đó Tần Trường Thanh đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, tu sĩ đang hôn mê kia liền bay vào bên trong thải quang đại trận. Thời gian này không kéo dài bao lâu, sau đó toàn bộ máu huyết đều hội tụ vào trong cơ thể tu sĩ kia, tu sĩ đó cũng mở hai mắt ra, xem ra là đã hoàn thành dung hợp.
Ta đã dung hợp, đại trận này là ngươi giải khai, hay là ta phá vỡ?
Ta tu mở mắt sau, liền hướng Tần Trường Thanh nói.
Lão tổ, vừa rồi đã đắc tội rồi.
Tần Trường Thanh thấy lão tổ quả thật đã hoàn toàn dung hợp, cũng đội vàng giải khai thải quang đại trận. Sau đó Tà Tu liền xoay người đối mặt với huyết hải phía sau, vươn hai tay bắt đầu hấp thu lực lượng của huyết hải. Uy áp trên người Tần Tiêu cũng bị rút đi, lúc này Tần Tiêu mang theo nghi vấn đi tới bên cạnh Tần Trường Thanh.
"Sư phụ, rốt cuộc đây là chuyện gì?
Vì sao ta lại là huyết linh thể?
Chẳng lẽ năm đó người khắp nơi du lịch chính là để tìm một huyết linh thể, tốt cho lão tổ nhà người làm dung khí sao?"
Tần Tiêu mặc dù đã có suy đoán của mình, nhưng hắn vẫn hy vọng nhận được lời giải thích của sư phụ.
Chuyện này nói ra thì dài dòng, bây giờ không phải lúc nói chuyện, sau này ta sẽ kể chi tiết cho ngươi.
Tần Trường Thanh hiển nhiên không có thời gian, trong tình huống này làm sao có thể nói chuyện được, phải đề phòng lao tổ một chút.
À, cũng phải, vậy có thời gian chúng ta nói chuyện sau.
Tần Tiêu nhìn thoáng qua bóng lưng của Tà Tu, cũng phản ứng lại, quả thật, mặc dù nhìn qua thì không sao nữa, nhưng tình hình hiện tại vẫn là chưa biết, quả thật không phải lúc nói chuyện. Có lẽ là do đã trùng sinh hoặc đã tìm được vật chứa, sự hấp thu của huyết hải nhanh hơn, chưa đến hai khắc, toàn bộ huyết hải đã bị hấp thu cả kiệt. sau đó toàn bộ thâm viên bí cảnh cũng lập tức sụp đổ, trực tiếp biến thành một vòng xoáy hư không bị xé rách. Mãi cho đến khi hoàn thành mọi thứ, Tà Tu lúc này mới an tâm. "Đạo hữu, đã đến từ lâu rồi, sao không lộ diện nói chuyện một chút?" Tà Tu lúc này mới hướng hư không gọi lớn. "Thì ra là Tần Thiên tiền bối, hôm nay có phúc được gặp, là vinh hạnh của Kiếm Cửu." Theo âm thanh xuất hiện, trong hư không, Kiếm Cửu cũng bước ra. Động tĩnh lớn như vậy, Kiếm Cửu sao có thể không đến xem chứ? Hơn nữa Kiếm Cửu còn nhận ra Tà Tu, không phải Kiếm Cửu đã từng gặp Tà Tu, mà là đã nghe nói qua. Tà Tu tên thật là Tần Thiên, lúc trước cũng đột nhiên xuất thế, sau đó với thân phận Tà Tu, trong thời gian ngắn đã xưng bá thế giới này. Nhưng hiển nhiên mục tiêu của hắn không chỉ dừng lại ở đó, sau đó liền nghiên cứu ra huyết tế đại trận, cùng các loại công pháp tà môn, đều là để chuẩn bị nâng cao tu vi, xem ra là chuẩn bị làm chuyện lớn. Nhưng hành vi này của hắn đã gây ra sự phản kháng của tất cả tu sĩ và yêu thú. Bất kể hắn muốn luyện hóa nhân tộc hay yêu thú, đều làm tổn hại lợi ích của hai bên, sau đó liền liên hợp định nghĩa Tần Thiên là Tà Tu. Nhưng lúc đó Tần Thiên đã siêu việt độ kiếp kỳ, người thường thật sự không có cách nào với hắn, nhiều người đi thảo phạt Tần Thiên ngược lại đều bị Tần Thiên luyện hóa, trở thành dưỡng chất của Tần Thiên. Cho đến khi cả hai bên nhân tộc và yêu thú đều xuất hiện một tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, chuyện này mới có bước ngoặt. Bên nhân tộc tập hợp hơn 100 vị trận pháp đại sư, người dẫn đầu càng là một trận pháp sư kỳ tài có thể rời núi lấp biển. Nghiên cứu hàng nghìn năm, cuối cùng đã nghiên cứu ra một bộ đại trận phức hợp có thể trấn áp Tần Thiên. Khoảnh khắc đại trận nghiên cứu thành công, chính là tiếng kèn hiệu thảo phạt cuối cùng. Yêu tộc phái ra hàng nghìn vị độ kiếp kỳ, bên nhân tộc mặc dù số lượng ít, nhưng trận pháp sư đều là của nhân tộc. Cho dù là như vậy, năm đó, yêu tộc cũng chết thảm trọng, các trận pháp đại sư của nhân tộc cũng gần như toàn quân bị diệt. May mắn thay vị trận pháp kỳ tài dẫn đầu kia, cuối cùng đã thành công phong ấn Tần Thiên. Chỉ là rốt cuộc bị phong ấn ở đâu, vị trận pháp sư kia lại chưa từng đề cập, từ đó, thời đại của Tần Thiên kết thúc. Cùng với sự vẫn lạc của vị trận pháp sư cuối cùng kia, mọi chuyện liền dần lắng xuống. Mặc dù bên nhân tộc cũng đã thanh trừ hậu duệ và giáo đồ của Tần Thiên, nhưng cuối cùng vẫn có một chi huyết mạch chạy thoát. Đây chính là chi mạch của Tần Trường Thanh. Thật ra nếu không có sự gặp gỡ của Tần Thiên Hà và Tiêu Quyết, chuyện Tà Tu đã sớm trở thành quá khứ, nhưng lại trùng hợp như vậy, tựa hồ mọi thứ đều đã được an bài sẵn. Ngay cả sự thức tỉnh của Kiếm Cửu trước Tần Thiên, dường như cũng là cố ý an bài. Nếu không phải Kiếm Cửu ở trong hư không, Tần Thiên làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Hắn bị hậu bối của mình dùng đại trận vây khốn, mất đi sự kết nối với huyết hải, nếu Kiếm Cửu ra tay, rất có thể sẽ trọng thương hắn, một khi bị trọng thương, thì điều chào đón hắn sẽ là lại một lần nữa bị phong ấn, cuối cùng Tần Thiên chỉ có thể lui một bước mà cầu điều thứ yếu, thủy linh thể thì thủy linh thể vậy, dù sao cũng tốt hơn là lại bị phong ấn. Bởi vì Tần Thiên tin rằng, nếu mình thật sự ra tay với Tần Tiêu, Kiếm Cửu nhất định sẽ ra tay, hơn nữa tiểu tử Tần Tiêu này cũng rất không đúng, nếu hắn cưỡng ép dung hợp, thật sự có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Bằng không Tần Thiên làm sao có thể tốt bụng như vậy, sở dĩ đồng ý yêu cầu của Tần Trường Thanh, chẳng qua là tạm thời giữ mình tránh họa mà thôi. Hơn nữa ai nói hắn đã từ bỏ Tần Tiêu, chỉ cần cơ hội thích hợp, hắn vẫn có thể lần nữa đoạt xá Tần Tiêu. Sự trùng sinh của hắn và vị trưởng lão của Vân gia kia không giống nhau, vị trưởng lão kia còn cần từ từ thức tỉnh, cho nên mới để Vân Lam sớm phát hiện, Tần Thiên lại có thể trực tiếp cưỡng ép đoạt xá, bởi vì thực lực và nguyên thần của hắn đều không phải người thường có thể sánh được, hơn nữa điểm hao tổn đó, đối với hắn mà nói, căn bản không phải chuyện gì. Kiếm Cửu, xem khí tức trên người ngươi, hẳn là người của Thần Kiếm Tông phải không? Tần Thiên thấy Kiếm Cửu tự báo tên, liền đoán được thân phận của hắn. Không sai, cung chúc Tần Thiên tiền bối trùng sinh trở về, bất quá, hiện tại không còn như năm đó, vẫn mong Tần Thiên tiền bối tự lo liệu. Kiếm Cửu gọi một tiếng tiền bối, đó là vì Tần Thiên quả thật đã tồn tại lâu hơn hắn rất nhiều, nhưng trong ngữ khí cũng không có nửa phần ti tiện, bởi vì hắn có tự tin thắng được Tần Thiên. Đó là lẽ tự nhiên, khó khăn lắm mới đi ra được, ta không muốn quay lại nữa, đã không sao rồi, vậy ta cũng không nán lại nữa, vừa trùng sinh, trước tiên tìm một nơi để thích nghi đã. Tần Thiên vừa trùng sinh, dung hợp cũng còn chưa hoàn toàn, bây giờ nếu phát sinh chiến đấu với Kiếm Cửu, hắn thật sự không có nắm chắc thắng lợi, cho nên dự định trước tiên tìm một nơi, triệt để dung hợp một chút. Hơn nữa sự xuất thế của hắn nhất định sẽ gây ra sự chú ý của rất nhiều người, bây giờ hắn còn không muốn lộ diện trước mắt thế nhân. Tiền bối cứ tự nhiên. Kiếm Cửu không nói nhiều, mà là nói một câu cứ tự nhiên bởi vì hắn cũng không muốn Tần Thiên động thủ. Tần Thiên nhìn thoáng qua Tần Trường Thanh, lại nhìn thoáng qua Tần Tiêu sau, liền xé rách hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Tần Tiêu, nhân tình của ngươi, ta đã trả rồi, về sau, chúng ta không ai nợ ai. Kiếm Cửu xác định Tần Thiên đã rời đi, liền xoay người hướng Tần Tiêu nói. Đa tạ tiền bối. Tần Tiêu lúc này mới phản ứng lại, thì ra là vì sự tồn tại của Kiếm Cửu tiền bối, cho nên lão tổ của sư phụ mới đồng ý, xem ra lúc đó mình không dùng nhân tình này thật sự là quá đúng đắn, vào thời khắc mấu chốt còn thật sự có thể cứu mạng. Kiếm Cửu không nói nhiều, sau khi gật đầu, liền cũng xé rách hư không, biến mất. Sắc mặt Tần Trường Thanh thì hơi khó coi, bận rộn lâu như vậy, kết quả lão tổ bỏ đi, bất quá may mắn là lão tổ đã trùng sinh. Cũng may có Kiếm Cửu, nếu không lần này thật sự có chút phiền phức, thật ra Tần Trường Thanh cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng, nếu thật sự không thể làm được, hắn sẽ dẫn Thiên Đế và Hoàng hậu tới, phong ấn lão tổ lại, nhưng đây là tình huống tệ nhất, may mắn là không phát triển đến bước đó. Vì chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo, vậy thì chỉ có thể sắp xếp lại, Tần Trường Thanh sau đó kéo Tần Tiêu liền muốn trở về Thất Tinh lâu. Đồ Nhi, chúng ta về trước đi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, sau khi về ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Chương 465 thân thế Tần Tiêu, chuyện năm đó chương 465 thân thế Tần Tiêu, chuyện năm đó Tần Trường Thanh kéo Tần Tiêu sau, đồng dạng lại sử dụng trận pháp truyền tống. Trở về Thất Tinh lâu sau, Tần Tiêu vẫn luôn rối rắm, mình nên hỏi từ đâu đây? Ngược lại Tần Trường Thanh lại một vẻ mặt bình tĩnh, sư đồ hai người cũng trực tiếp bay đến nơi ở tầng 10 của Tần Tiêu. Hai người đều ngồi xuống sau, thấy Tần Tiêu không biết nên bắt đầu từ đâu, Tần Trường Thanh cũng không thúc giục. "Sư phụ, phụ mẫu của ta là ai?" Rối rắm nửa ngày, Tần Tiêu vẫn là trước tiên hỏi thăm tình hình phụ mẫu của mình. Thật ra Tần Tiêu cũng từng nghĩ đến việc điều tra, mình dù sao cũng không đến mức là từ trong đám mà nhảy ra. Nhưng ngay cả kẻ địch của hắn, lật tung gốc gác của hắn mấy lần cũng không tìm thấy, hắn càng không có manh mối. Bây giờ có lẽ chỉ có thể hỏi sư phụ rồi, dù sao cũng là hắn đã đưa mình về. "Ngươi không có phụ mẫu?" Tần Trường Thanh cũng ngẩn ra, không ngờ vấn đề đầu tiên của Tần Tiêu lại là hỏi cái này, bất quá hắn cũng thành thật trả lời. "Vậy bọn họ đang ở ưng?" "Có ý gì?" "Ta không có phụ mẫu, ta là cô nhi sao?" Tần Tiêu nhất thời đều không phản ứng kịp, mình không có phụ mẫu? Tình huống gì đây? "Vậy ta là người Thanh Châu sao? Hay là ngươi từ châu khác mang về? Ngươi mang ta về là vì ta là huyết linh thể sao?" Tần Tiêu hít sâu một hơi sau, lần nữa hỏi thăm những tình huống khác. "Nói thế nào đây, ngươi được xem là người Thanh Châu, ta mang ngươi về quả thật cũng vì ngươi là huyết linh thể." Tần Trường Thanh cũng trực tiếp thừa nhận. "Cái gì gọi là được xem là người Thanh Châu? Ta có chút rối loạn, sư phụ, vẫn là ngươi nói đi." Tần Tiêu bây giờ càng hỏi càng mơ hồ, dứt khoát vẫn là để sư phụ nói cho mình biết đi. "Được thôi, chuyện này đến bây giờ cũng không giấu được nữa, ta liền kể cho ngươi nghe về sự ra đời của ngươi, chuyện đó phải bắt đầu từ 300 năm trước." Tần Trường Thanh thấy Tần Tiêu một mảnh hỗn loạn, vẫn là hắn tự mình kể đi. Thật ra sở dĩ Tần Tiêu vô phụ vô mẫu, đó là vì hắn không phải được sinh ra một cách bình thường. Hơn 300 năm trước, Tần Trường Thanh trốn đến Thanh Châu, đi tới huyết hồn bí quật do tổ tiên để lại. Lúc đó, hắn đang phá giải trận pháp, không may gặp phải Lam Ngọc Tiên vô tình xông vào. Sau đó chính là những chuyện với Lam Ngọc Tiên, một ngày nọ sau này, Tần Trường Thanh tiến vào nơi sâu nhất của huyết hồn bí quật. Nơi đó có một huyết trì, chính là hạch tâm của toàn bộ huyết hồn bí quật, mà Tần Tiêu chính là từ huyết trì đó mà ra đời. Huyết hồn bí quật vốn chính là nơi để chế tạo dung khí cho Tần Tiên, nhưng để không gây chú ý, việc thu thập huyết linh vẫn luôn được tiến hành theo cách nhỏ dọn. Bởi vì hậu nhân Tần gia cũng không xác định khi nào có thể cứu ra lão tổ, cho nên cũng không vội vàng nhất thời. Nhưng khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều nói đến tà tu là biến sắc, phàm là dính dáng chút nào đến mầm mống tà tu, đều sẽ bị bắt giữ xét xử. Sau khi người Tần gia bố trí xong huyết hồn bí quật sơ khai, liền ẩn giấu nó đi, sau đó người Tần gia liền bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải cứu lão tổ. Mà nhiệm vụ này đã kéo dài 12 đời người, cũng không thành công. Đến đời Tần Thiên Hà này lại chỉ còn một mình hắn. Suy nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, trước tiên trỗi dậy, khắp nơi kết giao bạn bè, sau đó tiếp xúc với trận pháp sư lợi hại, tìm cách dò la. Lúc đó thâm viên bí cảnh đã bị phát hiện, Tần Thiên Hà biết đây là một cơ hội, bởi vì hắn từ ghi chép của tổ tiên mà biết được, nơi lão tổ bị trấn áp chính là ở trong Thanh Châu, hơn nữa còn bị trấn áp bằng một đại trận phức hợp 9 tầng, tình hình của thâm viên bí cảnh, tất cả đều phù hợp. Sau này sự xuất hiện của Tiêu Quyết, khiến Tần Thiên Hà đưa ra một quyết định trái với tổ tông, đó chính là từ bỏ việc phục sinh lão tổ, sống cuộc đời của mình. Cũng không thể nói đúng sai, dù sao không phải ai cũng là mộ dung phục, chấp niệm phục quốc sâu nặng như vậy, lão tổ gì đó, dù sao cũng đã bị trấn áp nhiều năm như thế rồi, cũng không kém chút thời gian này. Kết quả cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn không kéo dài bao lâu, liền bị tố cáo, sau đó thân tử đạo tiêu, bất quá hắn cũng đã giao tất cả mọi thứ của Tần gia cho nhi tử của mình, tức là Tần Trường Thanh. Tần Trường Thanh mang theo mục đích báo thù, tiếp nhận nhiệm vụ của tiền nhân, bắt đầu chuẩn bị. Lúc mới bắt đầu nhìn thấy huyết trì chỉ là một huyết trì có linh lực rồi dạo, cũng không có Tần Tiêu. Tần Trường Thanh dựa theo bí pháp do tổ tiên để lại, bắt đầu dùng huyết trì để thai nghén linh thể. Sự ra đời của Tần Tiêu thật ra giống như sự ra đời của loài người, huyết trì giống như nước ối, cung cấp dinh dưỡng, mà hạch tâm của phôi thai chính là huyết hạch do huyết trì ngưng tụ qua vô số năm. Cứ như vậy, hao phí gần 100 năm, phôi thai do huyết hạch hóa thành, mới chính thức trở thành một hài nhi. Mặc dù đã sinh ra hài nhi, nhưng lại là một cái vỏ rỗng không có linh hồn, bởi vì đây vốn là một dung khí đơn thuần, trong bí pháp cũng không có cách nào để phụ hồn. Bất quá cho dù như vậy, dưới sự cung dưỡng của huyết trì, hài nhi cũng đang từ từ lớn lên, ngoại trừ không có linh hồn ra, thì giống với sự trưởng thành của người bình thường. Cứ thế trưởng thành 16 năm, linh thể đã thành người lớn, đã là trạng thái tốt nhất rồi, nếu tiếp tục lớn lên trong huyết trì, sẽ giống như người bình thường, từ từ già đi. Tần Trường Thanh liền quyết định mang huyết linh thể về thất tinh phòng, sau đó dùng linh khí nuôi dưỡng linh thể, ngăn ngừa lão hóa. Sau đó liền cho huyết linh thể mặc quần áo vào, ngụy trang thành người bình thường, mang ra ngoài. Tuy nhiên, chính trong hành động lần đó, Lam Ngọc Thiên đã theo dõi. Do lo sợ bị phát hiện, Lam Ngọc Thiên đã giữ khoảng cách rất xa, không biết Tần Trường Thanh mang theo một người, chỉ biết Tần Trường Thanh dường như đã mang thứ gì đó ra ngoài. Cuối cùng, sau khi Tần Trường Thanh rời đi, Lam Ngọc Thiên đã xông thẳng vào huyết hồn bí quật. Còn trên đường mang linh thể về, linh thể vốn không có hồn lực, thế mà lại đột nhiên thức tỉnh hồn lực. Tần Trường Thanh cũng bị sự bất thường đột ngột này làm cho giật mình, cho rằng linh thể đã bị đoạt xá, liền bắt đầu siêu hồn kiểm tra. Phát hiện hồn lực trong cơ thể nó rất yếu, giống như người thường, căn bản không giống biểu hiện bị đoạt xá. Chẳng lẽ là vì thoát khỏi huyết trì, linh thể tự động thức tỉnh linh hồn? Tần Trường Thanh cũng mơ hồ. Sau đó, huyết linh thể vẫn luôn ngủ say đã ngơ ngác mở hai mắt. Đó chính là lần đầu tiên Tần Tiêu đến thế giới này. Tiếp đó chính là ba câu hỏi liên tiếp của Tần Tiêu: ta là ai, ta ở đâu, ngươi là ai? Giờ phút này, Tần Trường Thanh đột nhiên có chút xúc động, vì vậy liền nói mình là sư phụ của đối phương, dẫn đối phương về tông môn tu luyện. Từ huyết hạch hóa phôi thai cho đến khi trưởng thành, Tần Trường Thanh coi như đã nhìn Tần Tiêu lớn lên, hơn nữa cũng là do hắn một tay chủ đạo. Mặc dù Tần Tiêu không phải hài tử của mình, nhưng cũng đã gần như hài tử của mình rồi. Suy nghĩ rằng, đã linh thể tự mình thức tỉnh hồn lực, có lẽ cũng là thiên ý, vậy thì mình cứ nhận làm đồ nhi nuôi dưỡng trước đi, dù sao lão tổ cũng không biết khi nào mới được cứu ra. Nhưng kế hoạch luôn bị những sự cố bất ngờ làm xáo trộn. Ngày hôm sau, Tần Trường Thanh biết tin Lam Ngọc Tiên bị thương trở về, liền đi chất vấn một lượt, khi biết Lam Ngọc Tiên đã từng đến Huyết Hồn Bí Quật, hắn liền đại tranh cãi một trận. Ngày thứ 3, Tần Trường Thanh liền lệnh yêu thú tập kích tông môn, phải khiến Lam Ngọc Tiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kết quả Lam Ngọc Tiên càng tàn nhẫn, trực tiếp ra ám thủ, muốn trực tiếp trừ bỏ Tần Trường Thanh. Bởi vì hắn phát hiện Tần Trường Thanh có thể tiến vào nơi rất sâu trong Huyết Hồn Bí Quật, trong lòng càng thêm đố kỵ, nghĩ, muốn đoạt cơ duyên của ta, vậy ngươi đi chết đi. Chờ ta dưỡng thương xong, ta tự mình chậm rãi phá giải là được. Sau đó Tần Trường Thanh cũng nhân cơ hội ẩn lui, tiềm nhập vào chỗ tối. Vấn đề linh thể đã được giải quyết, tiếp theo chính là để thăng thực lực. Trước đây không động đến huyết châu của Huyết Hồn Bí Quật là vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của huyết linh thể. Hiện giờ huyết linh thể đã đản sinh, vậy những thứ còn lại có thể tùy ý sử dụng. Lam Ngọc Thiên vì trọng thương, liền triệt để bế quan dưỡng thương. Giao Chiến vì trong lòng có hổ thẹn, cũng mặc hứa sự tồn tại của Tần Tiêu. Thêm vào mối quan hệ với Lâm Thiên Thành, cho nên Tần Tiêu mới có thể với thân phận một phàm nhân, độc chiếm đỉnh Thất Tinh Phong suốt 3 năm. Cho đến khi các trưởng lão khác bắt đầu nhãn hồng địa bàn Thất Tinh Phong, muốn đuổi Tần Tiêu đi. Đây chính là nguồn gốc Tần Tiêu đản sinh, cùng với chuyện năm đó và duyên do của 3 năm chi ước. Chương 466, sư đồ giải hoặc, cải tạo thành công. Chương 466, sư đồ giải hoặc, cải tạo thành công. Nghe xong lời kể của sư phụ Tần Trường Thanh, Tần Tiêu vẫn ngơ ngác, hắn có chút khó chấp nhận lời giải thích như vậy. Mình không chỉ là một cô nhi, mà còn mẹ nó không phải nhân loại, chỉ là một linh thể dung khí do con người chế tạo ra. Hèn chi mình lại là huyết linh thể đặc biệt gì đó, trong ngũ hành nào có huyết thuộc tính. Hóa ra mình là bị chế tạo ra. Điều này khiến Tần Tiêu không biết phải đối mặt thế nào. Sư phụ, ngươi sẽ không phải bịa chuyện đó chứ? Chuyện này hợp lý sao? Tần Tiêu vẫn có chút không chấp nhận được, hướng Tần Trường Thanh hỏi lại. Mọi việc chính là như vậy. Ta biết ngươi nhất thời khó có thể chấp nhận, khi ngươi thức tỉnh, ta cũng có tâm thái này, nhưng đã tự ngươi thức tỉnh linh hồn, vậy thì ngươi không còn là một dung khí, mà là một nhân loại bình thường. Tần Trường Thanh lúc đó kỳ thực cũng rất bất ngờ, nhưng bí pháp chế tác huyết linh thể này là do tổ tiên hắn nghiên cứu, hắn cũng là lần đầu tiên chế tác, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đản sinh linh hồn. Kỳ thực, sự thức tỉnh của Tần Tiêu, Tần Trường Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghi hoặc, rồi đến thản nhiên. Giống như nhi tử hôn mê suốt 16 năm đột nhiên tỉnh lại vậy. Tần Tiêu có lẽ không có cảm tình gì với hắn, nhưng hắn lại tận mắt nhìn Tần Tiêu từ một hài nhi trưởng thành đến bây giờ, trong lòng hắn có một loại tình cảm đặc biệt tồn tại. Vì vậy hắn mới đi tìm thủy linh thể cấp thấp để thay thế, từ đó chọn lý do để bảo hạ Tần Tiêu. Dù không phải phụ tử, nhưng sự ràng buộc giữa hai người cũng tương đương phụ tử rồi. Nếu Tần Tiêu vẫn luôn là một dung khí, hắn cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng khi Tần Tiêu thức tỉnh, tâm thái của hắn liền thay đổi. Thêm vào đó, sự cố bất ngờ xuất hiện, hắn chọn lần lui, còn vứt bỏ Tần Tiêu 3 năm, cảm giác áy náy trong lòng càng nhiều hơn. Tần Trường Thanh tuy từ nhỏ lớn lên ở Đế Đô, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với tranh đấu quyền lực nào. Một nhà ba người bọn hắn đều sống những ngày tháng yên bình của mình. Tiêu Quyết lại càng giáo dục Tần Trường Thanh rất tốt. Bản thân Tần Trường Thanh cũng vô ý đến những chuyện lộn xộn đó, ngoài tu luyện ra thì chỉ có trận pháp. Sau này phụ thân qua đời, mẫu thân bị giam cầm, cho dù gặp Diệp Thu Nguyệt, hắn cũng không hoàn toàn mở lòng. Chỉ đối với Tần Tiêu, người có mối liên hệ với mình từ đầu đến cuối, hắn mới có loại tình cảm đặc biệt này, đó chính là thân tình mà hắn thiếu hụt. Quan trọng hơn nữa là Tần Tiêu do hắn một tay sáng tạo ra, càng giống như một nhi tử. Sư phụ, đã ta là dung khí, vì sao ngươi lại ra tay ngăn cản lão tổ của ngươi? Tần Tiêu hỏi ra nghi vấn lớn nhất của mình. Không có vì sao cả. Ngươi là đồ nhi của ta có thể bỏ rơi ngươi sao? Lão tổ và ta cách 12 đời, ta là đời thứ 13, ngươi là đồ nhi của ta, quan hệ chúng ta gần gũi hơn, vậy ta đương nhiên giúp ngươi rồi. Tần Trường Thanh không giải thích quá nhiều, mà chỉ đơn giản nói. Ơ, sư phụ, ngươi nói như vậy, hình như cũng không có gì sai. Tần Tiêu ngược lại bị lời nói của Tần Trường Thanh thuyết phục. Vậy sư phụ, ta hiện tại an toàn chưa? Tần Tiêu tiếp tục hỏi. Chắc là an toàn rồi. Lão tổ đã dung hợp thủy linh thể, tình thế hiện tại không cho phép hắn kén chọn. Việc cấp bách trước mắt của lão tổ hẳn là dung hợp hoàn chỉnh, nhất thời nửa khắc, ngươi là an toàn. Tần Trường Thanh cũng không chắc chắn, nhưng trùng sinh không phải là chuyện đơn giản như vậy, trong thời gian ngắn không thể nhị thứ đoạt xá. Sau đó sư đồ hai người liền rơi vào trầm mặc. May mắn là sự trầm mặc không kéo dài bao lâu, liền có người tìm đến. Tần Tiêu, thành phẩm của ta đã hoàn thành rồi. Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Tần Tiêu vừa nghe liền biết là Bảo Phi. Bởi vì trước đó sau khi lý luận của hai người hoàn thành, liền mỗi người tự đi thực hành. Bộ phận nghiên cứu của Thất Tinh lâu cũng bị hai người bà chiếm. Tần Tiêu cũng đồng ý, chịu nghiên cứu chính là chuyện tốt. Cho nên khoảng thời gian này, bất kể xảy ra chuyện gì, hai vị Bao Phi và Cắt Tử đều không quan tâm, hai người bọn hắn đang so kẻ với nhau. Không ngờ người đầu tiên có đột phá lại là Bao Phi. Tần Tiêu trước đó đã cấp cho hai người bọn hắn đặc quyền lên tầng 10, chỉ cần có thành quả có thể tùy thời đến tìm mình. Bao Sư Minh, mời vào. Bởi vì đang nói chuyện, cho nên cửa phòng Tần Tiêu là đóng. Đã Bao Phi đến, Tần Tiêu tự nhiên muốn mời người vào, sau đó nhấn một cái nút mở cửa. Hiện tại cửa phòng Tần Tiêu đều là trận pháp nhất thể, tự động hoàn toàn, tương đối khoa kỹ cao. Ừm. Vị này là. Bao Phi tay cầm một cây thượng phẩm linh kích, sau khi đi vào vừa định khoe khoang một chút, nhưng thấy có người khác, hơn nữa lại là người hắn không quen, nhất thời cũng kìm nén lời định nói ra trở về. Loại tiền duyên nghiên cứu này, không thể tùy tiện để người khác biết được. Bao Sư Minh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là sư phụ của ta, Tần Trường Thanh, cũng là tam sư thúc của ngươi.
Sư phụ, vị này là đồ đệ của đại sư Bá Cổ Thanh đại sư. Thấy Bao Phi hỏi, Tần Tiêu lúc này mới nhớ ra, hai người này còn chưa từng gặp mặt, vì vậy liền giới thiệu lẫn nhau.
Ta biết, ta từng nghe qua về hắn. Tuy ta đã rất lâu không gặp đại sư Minh Cổ Thanh rồi, nhưng chuyện của hắn ta cũng có chú ý. Bao Phi, thánh tử tiền nhiệm của Tiên Tiên Tông, thiên phú yêu nghiệt, đạo trận pháp càng thêm yêu nghiệt.
Bao Phi không quen Tần Trường Thanh, nhưng Tần Trường Thanh lại quen Bao Phi. Dù sao Bao Phi năm đó có thể nói là phong độ vô song, được xưng là đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ.
Ngươi chính là sư phụ của Tần Tiêu sao?
Tiêu Nguyên Thanh, hôm nay cuối cùng cũng thấy được chân dung, không ngờ ta còn phải gọi ngươi một tiếng sư thúc.
Bao Phi nghe ngữ khí của đối phương, cũng xác định được, người này quả thật là tam sư thúc của mình rồi. Nhưng tuổi của Bao Phi còn lớn hơn cả Tần Trường Thanh, thành danh cũng sớm hơn, hiện tại lại còn phải gọi Tần Trường Thanh là sư thúc, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác, người ta hiện giờ thực lực mạnh hơn mình, tu đạo cũng chưa từng luận tuổi tác, chỉ xem thực lực.
Vật trên tay ngươi là thượng phẩm linh kích.
Tần Trường Thanh cũng biết đối phương ít nhiều có chút khó chịu, vì vậy liền chuyển đề tài.
Tần Trường Thanh biết Tần Tiêu có những thứ gì trong tay, dù sao xung quanh Tần Tiêu cũng có thám tử do hắn sắp xếp, cho nên mọi chuyện của Tần Tiêu hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Khi nhìn thấy thượng phẩm linh kích, Tần Trường Thanh tự nhiên liền nhận ra ngay.
Nếu nói đây là thượng phẩm linh kích thì cũng không sai, chỉ là đây là thứ ta đã cải tạo, công năng chính của nó không phải là sát thương, mà là khống chế.
Bao Phi cũng theo đề tài này bắt đầu giải thích.
Hắn bảo lưu động năng của thượng phẩm linh kích, hơn nữa còn gia cường thêm một bước.
Kỳ thực, trọng điểm của toàn bộ cải tạo là đạn dược.
Hắn đã dùng một loại vật liệu đặc biệt có thể khắc ấn trận pháp. Sau đó chính là kích hoạt trận pháp, uy lực cùng với cực hạn thu nhỏ trận pháp. Bởi vì nòng súng của thượng phẩm linh kích rất nhỏ, cho nên đạn dược không thể quá lớn. Cuối cùng hắn chọn một loại đạn dược hình dài, gần như chiếm cứ 1/3 toàn bộ nòng súng.
Điều này cũng không có cách nào khác, đơn nhất trận pháp, uy lực không đủ.
Trận pháp tổ hợp thì diện tích lại không đủ.
Cuối cùng chỉ có thể tăng lớn diện tích của đạn dược.
Hơn nữa cường độ trận pháp cũng phải gia cường, nhất định phải có khả năng khống chế trận pháp đối với đại thừa kỳ trở lên, nếu không việc cải tạo của hắn sẽ vô ý nghĩa, bởi vì bản thân thượng phẩm linh kích đã có thể tạo thành thương tổn cho đại thừa kỳ rồi.
Chẳng lẽ cải tạo xong, ngay cả đại thừa kỳ cũng không khống chế được, vậy chẳng phải cải tạo xong lại chẳng có ích gì sao?
Cuối cùng hắn vẫn chọn ra tay từ phương diện hồn lực, dù sao vật liệu hiện có muốn đột phá linh lực thuần của đại thừa kỳ, hiển nhiên là rất khó.
Nhưng hồn lực lại có thể xuyên thấu phòng hộ thực thể.
Trận pháp cũng đều lấy tăng cường hồn lực làm chủ.
Chỉ cần chế tác ra những viên đạn dược đặc biệt này, sau đó rót hồn lực vào trước, đến lúc bắn ra, dưới tốc độ cực nhanh, đại thừa kỳ bình thường căn bản không thể phản ứng kịp.
Trung kích của hồn lực, nhẹ thì khiến người ta nhất thời thất thần, nặng thì ngay tại chỗ hôn mê, hoặc nguyên thần hủy diệt.
Hơn nữa trên đạn dược còn có thể phụ ra các trận pháp khác như không trận, băng đống trận, huyễn trận các trận pháp loại quái nhiễu.
Bởi vì sau khi nhất thời thất thần, đối phương căn bản không kịp phản ứng, những trận pháp này liền có thể nhanh chóng khởi động, vây khốn đối phương.
Không hổ là đệ tử của đại sư Minh, ý tưởng bay bổng như vậy, đổi lại là ta, cũng chưa chắc đã nghĩ ra được.
Đối với cải tạo và thiết tưởng mà Bao Phi đề xuất, Tần Trường Thanh cũng cảm thán nói.
Không đợi Bao Phi trả lời, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói, đó là Cắt Từ đại sư.
Thần Tiêu, Thần Tiêu, việc tăng cường của ta cũng thành công rồi.
Chương 467, uy lực tăng cường, kỳ tư diệu tưởng. Chương 467, uy lực tăng cường, kỳ tư diệu tưởng. Giọng nói của Cắt Từ đại sư vang lên, Bao Phi cũng có chút kinh ngạc, hắn nhanh như vậy đã đuổi kịp sao? Cải tạo của hắn tuy nói có chút khó khăn, nhưng so với việc nâng cấp trên cơ sở nguyên bản thì cũng không còn quá khó nữa.
Bởi vì linh kích thượng phẩm 4 dị đã gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ rồi, không ngờ Cắt Từ đại sư còn có thể tăng cường, hơn nữa thời gian hao phí lại sắp xỉ với mình.
Cắt Từ đại sư, ngươi cũng đến rồi sao?
Nhìn thấy Cắt Từ, Thần Tiêu cũng đội vàng chào hỏi.
Bởi vì Bao Phi đến nên cửa phòng không còn đóng nữa, Cắt Từ đại sư vừa đến là có thể trực tiếp đi vào.
Cha, đều ở đây sao?
Cắt Từ đại sư vừa vào liền nhìn thấy Tần Trường Thanh và Bao Phi.
Cắt Từ đạo hữu, đã lâu không gặp rồi.
Tần Trường Thanh dẫn đầu chào hỏi, bọn hắn cũng coi như là cố nhân rồi.
Chẳng qua vẫn chưa đạt đến giai đoạn hảo hữu.
Lúc trước trong giới trận pháp của Đế Đô, những người có danh tiếng cũng chỉ có bấy nhiêu người.
Nguyên Thanh, không đúng, Trường Thanh đạo hữu, quả thật, từ biệt lúc đó, đã hơn 300 năm rồi.
Đối mặt với lời chào hỏi của Tần Trường Thanh, Cắt Từ đại sư cũng đáp lại.
Đừng hàn huyên nữa, Cắt Từ đại sư, ngươi nói việc tăng cường của ngươi cũng đã hoàn thành rồi, mau nói đi.
Bao Phi thấy hai người còn đang hàn huyên chuyện cũ, đội vàng rục ra nói.
Được rồi, vậy ta nói trước nguyên lý, lát nữa chúng ta cùng đi thí nghiệm.
Cắt Từ thấy Bao Phi rục rã, cũng không hàn huyên nữa, bắt đầu thuật lại nguyên lý tăng cường của mình.
Kỳ thực, việc tăng cường của Cắt Từ đại sư và Bao Phi là cùng một phương thức, cũng là ra tay từ đạn dược.
Nghe đến đây, Bao Phi cũng hiểu rõ, khó trách có thể hoàn thành trong khoảng thời gian tương tự mình.
Dù sao cấu tạo nguyên bản đã gần như hoàn mỹ, căn bản không có chỗ để bắt đầu.
Nếu vẫn sử dụng linh thạch làm đạn dược, vậy việc tăng cường chỉ có thể là lời nói suông.
Cho nên hai người liền so tài giữa sát thương và khống chế.
Bao Phi cho rằng, uy lực của thượng phẩm linh kích đã đạt đến cực hạn, dù có làm cách nào nữa cũng không thể tạo thành thương tổn lớn hơn, cho nên chuyển sang khống chế mới là tốt nhất.
Cắt Từ đại sư lại không cho là như vậy.
Thượng phẩm linh kích ngay từ đầu đã được thiết kế theo uy lực, lấy nó đi dùng để khống chế, chẳng phải là lãng phí sao?
Cho nên cho rằng thượng phẩm linh kích vẫn có thể làm pháp bảo có tính sát thương, chỉ cần uy lực đủ mạnh là được.
Hai người chưa từng trao đổi, nhưng đều không hẹn mà cùng chọn thao tác trên đạn dược.
Xem ra đây chính là anh hùng sở kiến lược đồng.
Phương án của các từ đại sư là lượng thân định chế theo tần tiêu, bao phi cũng vậy. Hồn lực cường đại như thế, vẫn có thể khiến đại thừa kỳ thất thần, cũng chỉ có tần tiêu mới có thể làm được. Còn các từ đại sư thì lấy từ vằn đen trên người tần tiêu, tức là lực lượng quy tắc. Bởi vì hắn đã hỏi tần tiêu rồi, lực lượng quy tắc này có thể sử dụng không, tần tiêu cũng khẳng định. Quả thật, lực lượng quy tắc trên cánh tay phải của tần tiêu đã bị thu phục hoàn toàn, cho nên công kích của tần tiêu bắn ra mới có thể khiến đối phương chịu tổn thương của lực lượng quy tắc. Đương nhiên, cho dù tần tiêu không thể làm được, cũng có thể mời người độ kiếp kỳ giúp phụ năng cho đạn dược, cũng có thể đạt được hiệu quả này. Cho nên điểm khó khăn của cắt từ cũng là vật liệu làm đạn dược. Lực lượng quy tắc hung bạo dị thường, vật liệu bình thường căn bản không thể dung nạp. Điều này còn khó tìm hơn nhiều so với vật liệu dung nạp hồn lực. Nhưng cắt từ đại sư bản thân cũng là một luyện khí sư cực mạnh, vì vậy mở rộng tầm tư duy, bắt đầu dung hợp lẫn nhau giữa các vật liệu đã biết, có lẽ có thể tìm được một loại vật liệu tổng hợp tốt. Trải qua nhiều ngày thí nghiệm như vậy, quả thật đã để hắn tìm được một loại vật liệu có thể chịu đựng sự phá hoại của lực lượng quy tắc. Đây là thứ hắn đã tìm Lăng hội trưởng kiểm tra qua, cho nên hẳn là không có vấn đề gì. Cuối cùng chính là những thứ về trận pháp. Các từ đại sư đối với đạo trận pháp, đó tự nhiên là nhẹ nhàng quen thuộc rồi, rất nhanh đã thiết kế ra bố trí trận pháp hợp lý. Cuối cùng cầm linh kích thượng phẩm đến tìm Tần Tiêu. Quả nhiên hai vị đều là thiên tài. Nguyên lý đạn dược này ta còn chưa nói với các ngươi đã tự mình suy nghĩ ra rồi. Tần Tiêu nghe xong các từ đại sư thuật lại, cũng giơ ngón cái. Lúc đó khi Tần Tiêu thiết kế linh kích thượng phẩm, đã từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng Tần Tiêu vẫn cho rằng không có vật liệu nào có thể thích hợp hơn linh thạch, bởi vì linh thạch của mình có thể tùy ý sử dụng, thuận tiện, lại uy lực không nhỏ. Cho đến khi đối chiến với đại thừa kỳ trở lên, mới phát giác có chút phí sức. Lúc này, tác dụng của linh thạch liền nhỏ đi, tính đặc thù của đạn dược liền nổi bật lên. Nguyên lý đạn dược sao? Tần Trường Thanh nghe xong cũng bội phục hai người này. Hiện giờ nghe Tần Tiêu nói gì mà nguyên lý đạn dược, hắn liền càng tò mò hơn. Cái gọi là đạn dược, chính là thứ bắn ra từ nòng súng này, cũng là nguồn gốc chính gây sát thương. Nói trắng ra, thượng phẩm linh kích này chỉ là một thiết bị phát xạ, cung cấp năng lượng. Cuối cùng gây sát thương là đạn dược. Trước đây là thượng phẩm linh thạch, hiện tại là đạn dược do hai vị đại sư chế tạo. Tần Tiêu đại khái giải thích một chút. Không sai, ý tưởng của hai chúng ta cũng như vậy, cho nên không tốn quá nhiều công sức trên linh kích thượng phẩm, mà là không hẹn mà cùng chọn cải tạo trên đạn dược. Bao Phi cũng gật đầu nói. Những kỳ tư diệu tưởng này, ngươi đều từ đâu biết được? Tần Trường Thanh có chút bất ngờ, mấy năm nay cũng không thấy Tần Tiêu có kỳ ngộ gì cả. Sao lại biết nhiều tin tức kỳ lạ như vậy? Lúc đầu, Tần Trường Thanh còn cho rằng mọi thứ của Tần Tiêu đều do cắt từ đại sư chế tác. Hiện giờ xem ra, những ý tưởng kỳ lạ này đều do Tần Tiêu cung cấp. Sư phụ, chuyện này ngươi có điều không biết rồi. Năm đó khi ta ở Thiên Nguyên Tông, không phải không thể tu luyện sao? Cho nên nhàn rỗi liền sưu tầm các loại thư tịch, sách đã đọc không đếm xuể, rất nhiều sách lộn xộn cũng đều đã xem qua. Vì vậy, sau khi những tri thức lộn xộn này dung hợp, tự nhiên là có đủ mọi ý tưởng. Tần Tiêu suýt chút nữa bại lộ, vội vàng bịa ra một cái cớ. Xem ra chúng ta cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm vào tài liệu trận pháp. Thiên phú của chúng ta có lẽ là độc nhất vô nhị, nhưng trí tuệ lại chưa chắc đã mạnh hơn phàm nhân. Phạm vi kiến thức quả thật có chút thu hẹp, vẫn không bằng Tần Tiêu nghĩ nhiều. Nghe xong lời giải thích của Tần Tiêu, các từ đại sư biểu thị tán thành. Bởi vì hắn cũng thích sưu tập các loại tài liệu, xem các loại sách vở, cho nên tư duy của hắn cũng tương đối nhạy bọn, nếu không cũng sẽ không đặt thành đồng thuận với Tần Tiêu rồi. Nếu ý tưởng của Tần Tiêu mà nói cho các trận pháp sư khác, người ta chỉ sẽ cảm thấy Tần Tiêu ngốc nhiều tiền, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi làm những thứ đó. Thì ra là thế. Tần Trường Thanh tuy bán tín bán nghi, nhưng hắn cũng không thể phản bác, dù sao Cắt Từ cũng tán đồng thuyết pháp này. Đúng rồi, Cắt Từ đại sư, cực phẩm thủ lôi lần trước vẫn còn hơi lớn, có thể tối ưu hóa một chút không? Còn cái cực phẩm khôi lỗi người bom kia, ngươi nghiên cứu đến bước nào rồi? Cuối cùng còn cái siêu cấp đại sát khí kia, ngươi có manh mối gì không? Tần Tiêu đội vàng chuyển đề tài. Chuyện mình là người xuyên việt tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện giờ sư phụ đã chọn bảo hộ ta, đó là coi ta như thân nhân. Nếu biết ta cũng là đoạt xá, vậy thì nguy hiểm rồi. Đúng đúng đúng, cái gì mà cực phẩm thủ lôi kia, sau khi giao lưu lần trước, ta cũng thử suy luận qua, quả thật còn có không gian cải tiến. Chỉ là cái gì mà cực phẩm khôi lỗi người bom, còn cái gì đại sát khí mà ngươi nói nữa là cái thứ gì? Bao Phi nghe đến cực phẩm thủ lôi, cũng có hứng thú, đội vàng hỏi dồn. Ồ, còn có những thứ này sao? Tần Trường Thanh cũng có hứng thú. Hắn cũng là trận pháp thiên tài, những thứ kỳ lạ này, sao hắn có thể không có hứng thú chứ? Ừm, nói thế nào đây, vậy thì, ta viết ra suy nghĩ của ta, rồi vẽ một bản pháp thảo nhé. Tần Tiêu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ. Cũng không cần vẽ quá tinh xảo, chỉ cần hình dáng đại khái là được, trọng điểm vẫn là nguyên lý. Cực phẩm khôi lỗi tạc đạn nhân, kỳ thực chính là một quả lựu đạn cực phẩm có thể di chuyển, nhưng có thể làm lớn hơn, uy lực cũng có thể mạnh hơn, bởi vì đặc tính tự động di chuyển, thường có thể bất ngờ công kích khi đối phương không phòng bị, hơn nữa khôi lỗi còn có thể ẩn giấu khí tức, khiến người khác không thể phát giác, thậm chí có thể đột phá một số hạn chế của trận pháp, bởi vì khôi lỗi không phải vật sống. Siêu cấp đại sát khí, kỳ thực chính là thứ mà Tần Tiêu dựa trên tên lửa mà thanh nén, một quả hạt nhân siêu tầm xa có uy lực càng mạnh hơn. Chỉ cần động năng cung cấp sung túc, thân tên lửa khổng lồ có thể dung nạp càng nhiều trận pháp và cực phẩm linh thạch, thiết lập thời gian tốt, có thể từ ngàn vạn dặm xa, gây ra đả kích mang tính hủy diệt cho địa phương, trên lý thuyết uy lực vô thượng hạn. Nhưng đây cũng chỉ là lý thuyết, trong đó những khó khăn cần khắc phục không ít, trước tiên là làm sao có thể an toàn đến được đích đến, không bị phá hủy trên đường, sau nữa là làm sao qua mắt được cảm giác của cao thủ, còn phải ẩn giấu thể tích khổng lồ như vậy, tất cả những điều này đều là vấn đề. Sau khi đồ án và yêu cầu của Tần Tiêu đều được viết xong, ba người đều bắt đầu suy tính và suy luận, dường như chìm vào suy tư kéo dài. Các ngươi thấy cái này khả thi không? Tần Tiêu nhịn không được lên tiếng hỏi. Ba người đang suy nghĩ bị gián đoạn, có chút không vui, sau đó ba người hiểu ý gật đầu, Tần Trường Thanh liền trực tiếp hạ lệnh chụp khách Tần Tiêu. Tần Tiêu, nơi này không có việc của ngươi nữa, ngươi đi trước đi. Chương 468, thí nghiệm ý lực, Tần Thiên đến chương 468, thí nghiệm ý lực, Tần Thiên đến từ khi Tần Tiêu bị đuổi khỏi chỗ ở của mình, đã mười mấy ngày trôi qua, hiện giờ đã đến tháng 5. Mười mấy ngày nay gió yên biển lặng, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, Tần Tiêu đều cho rằng sau này đều sẽ là những ngày tháng an ổn như vậy. Ba vị trận pháp đại sư đỉnh cấp tụ tập cùng một chỗ, quả thực thật kỳ diệu, nhiều ngày như vậy đều chưa từng đi ra ngoài, Tần Tiêu những ngày này đều ở trong phòng khách túc xá Thất Tinh lâu. Kiếm Vũ từ sau khi Thâm Viên Bí cảnh lộ mặt một lần, liền không hề xuất hiện nữa, Tần Thiên cũng vậy. Còn về tà tu xuất thế, tu chân giới và thiên triều tại sao lại thờ ơ, Tần Tiêu cũng không hiểu. Dựa theo dự đoán của Tần Tiêu, bọn họ nên tập kết nhân mã đi thảo phạt Tần Thiên mới phải, kết quả mọi người dường như đều ngầm chấp nhận sự xuất thế của hắn. Những người khác của Thất Tinh lâu cũng đều nỗ lực tu luyện, có lẽ là đối với phán đoán cục diện, hoặc là đối với khát vọng thực lực, dù sao Tần Tiêu đã mở ra bãi tu luyện, mọi người cũng đều liều mạng tu luyện. Cả Thất Tinh lâu nhàn rỗi nhất ngược lại là Tần Tiêu. Luyện thể của hắn không có yếu tố bên ngoài cường đại, cũng không thể tăng cường được gì. Đột nhiên có những ngày tháng an ổn như vậy, Tần Tiêu ngược lại không thích ứng, không có ai thúc đẩy hắn đi, hắn liền giống như lạc mất phương hướng vậy. Tần Tiêu cũng từng nghĩ tiếp tục thu đệ tử, nhưng bây giờ tà tu xuất thế, vị trí của Thất Tinh lâu lại càng thêm khó xử, những người khác lại càng không thể gia nhập Thất Tinh lâu. Điều khiến Tần Tiêu càng nghi hoặc hơn là Thiên Tiên Tông, thánh tử trước kia của nhà ngươi vẫn luôn ở Thất Tinh lâu của ta không trở về, các ngươi đều không gấp sao? Đều không có ai đến nhìn một cái sao? Hôm nay Tần Tiêu cũng như mọi khi, chuẩn bị đến Tiên Đạo Thương Hành hỏi thăm tin tức tổng hợp các nơi. Nhưng Tần Tiêu vừa chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị Tần Trường Thanh gọi lại. "Đồ Nhi, vừa vặn ngươi ở nhà, sau khi ba người chúng ta cải tiến, cực phẩm lựu đạn đã hoàn thiện, khôi lỗi tạc đạn nhân cũng đã lý luận thực hiện, còn về đại sát khí nan đề này, vẫn còn một số vấn đề, vừa vặn chúng ta chuẩn bị đi tìm tài liệu chế tạo khôi lỗi tạc đạn nhân, đã gặp được ngươi, vậy thì chúng ta trước tiên đi thử nghiệm thượng phẩm linh thư và cực phẩm lựu đạn của bọn họ đi." Ba người đã đi ra, thấy Tần Tiêu chuẩn bị đi ra ngoài, Tần Trường Thanh tự nhiên gọi Tần Tiêu lại trước. "Sư phụ, sư minh, các từ đại sư, các ngươi cuối cùng cũng ra rồi, mười mấy ngày nay ta sắp buồn chán chết rồi." Tần Tiêu thấy ba người này cuối cùng cũng đi ra, vội vàng tiến lên vấn an. "Sư đệ, những ngày này có xảy ra chuyện gì lớn không?" Bao Phi cũng đã công nhận Tần Trường Thanh, vậy tự nhiên cũng công nhận Tần Tiêu, trực tiếp gọi sư đệ. "Gần đây yên tĩnh kỳ lạ, không có chuyện gì cả, ta mỗi ngày đều đi Tiên Đạo Thương Hành hỏi thăm tình hình, dường như mọi người đều trở lại bình thường rồi." Tần Tiêu cũng hiếu kỳ, càng bình tĩnh, Tần Tiêu ngược lại càng cảm thấy không đúng, làm sao có thể yên tĩnh như vậy chứ? "Thôi bỏ đi, yên tĩnh thì cứ yên tĩnh, chúng ta trước tiên đi thử nghiệm sản phẩm mới đi." Bao Phi thấy không có chuyện gì lớn xảy ra, cũng không nói gì nữa. Kỳ thực Thiên Tiên Tông cũng chuẩn bị phái người đến Thất Tinh lâu, chuẩn bị gọi Bao Phi trở về, nhưng bị Cổ Thanh đại sư gọi lại, nói rằng lần trải nghiệm này có lẽ sẽ khiến trận pháp chi đạo của Bao Phi tiến thêm một bước, Thiên Tiên Tông cũng không nói gì nữa. Cổ Thanh đại sư chính là trận pháp sư số 1 của tu chân giới, càng là sự tồn tại chỉ đứng sau Thái thượng lão tổ của Thiên Tiên Tông, tông chủ đều phải kính trọng hắn. Ba người lại đến nơi Tần Tiêu từng thử nghiệm thượng phẩm linh thư. Cái được thử nghiệm đầu tiên là loại khống chế của Bao Phi. Bao Phi lấy ra một viên đạn hình chiếc đũa giao cho Tần Tiêu. "Cái này làm thế nào?" Tần Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. "Đem hồn lực của ngươi rót vào trong đó, đại khái cường độ giống như lúc ngươi tấn công Hồ Diên chỉ trước kia là được, nhưng vật này cũng có nhược điểm, đó chính là hồn lực khôi phục khá chậm, nhưng ta nghe nói ngươi có Thánh Nguyên Linh Quả, chắc hẳn đây đều là vấn đề nhỏ." Bao Phi giải thích một chút cách dùng. Trận pháp trong viên đạn đều đã hoàn thiện, chỉ cần đưa hồn lực vào là được, ngược lại cũng không phức tạp. Bởi vì công đoạn phức tạp đều đã hoàn thành khi chế tạo viên đạn. "Vậy viên đạn này chịu đựng cực hạn được bao nhiêu hồn lực?" Tần Tiêu tiếp tục truy hỏi, bởi vì hồn lực của hắn không chỉ có chút cường độ này, khi đối phó Hồ Diên Chỉ cũng không dùng bao nhiêu hồn lực, nếu không Hồ Diên Chỉ đã không chỉ là nhất thời ngây người. Vậy đã là vũ khí rồi, thì Tần Tiêu chắc chắn muốn theo đuổi hiệu suất giá thành cao nhất, trực tiếp kéo lên cực hạn. Cực hạn lớn nhất này có thể dung nạp hồn lực của một đại thừa kỳ đỉnh phong, có lẽ còn hơn một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, ta là dựa theo hồn lực của chính ta làm tham khảo, giá trị cực hạn có thể gây ra thương tổn nguyên thần cho ta. Bao Phi không ngờ tên Tần Tiêu này lại tham lam như vậy, trực tiếp hỏi giá trị cực hạn, chẳng lẽ hồn lực của hắn còn có thể mạnh hơn ta sao? "Vậy sao, thế thì cũng không tệ." Tần Tiêu đối với kết quả này cũng rất hài lòng, dù sao độ kiếp kỳ đã không phải là những thứ này có thể đối phó, có thể gây ra thương tổn cho Bao sư mình thì đã là một sự đề thăng rất lớn rồi. "Ta đã phụ hồn xong rồi, vậy vật này luôn cần đối tượng thí nghiệm chứ, hay là Bao sư mình người đến cho ta bắn một phát thư?" Tần Tiêu sau khi truyền tống hồn lực xong, liền hướng Bao Phi hỏi: "Ngươi đã truyền tống bao nhiêu?" Bao Phi có chút chột dạ hỏi. Hắn là trận pháp sư, hồn lực vốn đã mạnh hơn đại thừa kỳ đỉnh phong bình thường, nếu hồn lực trong viên đạn chỉ có cường độ đối phó Hồ Diên Chỉ, hắn thì có thể thử một lần, nhưng vừa rồi Tần Tiêu lại hỏi giá trị cực hạn, hắn nghi ngờ tên Tần Tiêu này trực tiếp hướng về cực hạn mà đi, vậy thì hắn không thể chịu nổi rồi. "Kéo căng hết mức rồi." Tần Tiêu trực tiếp trả lời. "Đừng hỏi, hỏi là đã kéo căng hết mức." Tần Tiêu phát hiện ngay cả khi kéo căng hết mức, dường như cũng không tốn bao nhiêu lực, chính mình mấy quả Thánh Nguyên Linh Quả là có thể bổ sung. Mặc dù xét về giá trị, đắt hơn rất nhiều lần, nhưng uy lực này cũng tăng lên vô số lần, cũng không lỗ. cái này vẫn là để sư thúc đến đi, hắn là độ kiếp kỳ. Nghe Tần Tiêu đã kéo căng hết mức, Bao Phi vội vàng đẩy Tần Trường Thanh ra.
Được thôi, ta cũng muốn xem viên đạn hồn lực mà ngươi chế tạo, rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Tần Trường Thanh ngược lại không sao cả, tại chỗ chỉ có hắn thực lực mạnh nhất, nếu Tần Tiêu thật sự kéo căng giới hạn viên đạn, thật sự chỉ có hắn mới có thể tiếp được. Sau đó Tần Trường Thanh liền kéo giãn khoảng cách. Đây là cực hạn mà công kích nguyên thần bình thường có thể đạt tới, sở dĩ kéo giãn đến khoảng cách này, cũng là muốn xem thượng phẩm linh thư và công kích nguyên thần trực tiếp có gì khác biệt. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp nâng thượng phẩm linh thư lên, liền bắn ra một phát. Cũng chính là khoảnh khắc Tần Tiêu bắt cỏ, bên Tần Trường Thanh đã phải chịu công kích hồn lực. Sau đó trên không trung mới xuất hiện một vết tích viên đạn bay qua. Nhanh thật, ta suýt nữa không kịp phản ứng. Tần Trường Thanh là người được thí nghiệm, tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi của tốc độ này ngay cả hắn cũng suýt nữa không kịp phản ứng, nếu là tu sĩ đại thừa kỳ, căn bản không thể phản ứng, có thể nói là bách phát bách trúng. Hơn nữa viên đạn vừa tiếp xúc với chính mình liền vỡ vụn, sau đó hồn lực và trận pháp đồng thời công kích, viên đạn này kèm theo là khốn trận cấp độ lục quang, mặc dù rất nhỏ, nhưng đủ để tạm thời vây khốn đại thừa kỳ. Mạnh yếu của trận pháp có liên quan đến kích thước và cấp độ của trận pháp, nếu là đại trận cấp độ lục quang đủ để vây khốn đại thừa kỳ, nhưng nếu là tiểu trận, chỉ có thể vây khốn nhất thời, tức là đóng vai trò chỉ hoãn khống chế. Cái này cũng không có cách nào, thể tích viên đạn chỉ có lớn như vậy, đại trận có thể khắc lên rất hạn chế, một trận pháp lục quang phiên bản giản lược, hẳn là cực hạn rồi. Nhưng đối với địch nhân dưới độ kiếp kỳ mà nói, đủ để đối phó. Rất tốt, bất kể là uy lực hay tốc độ đều đủ để đối phó tất cả đại thừa kỳ rồi. Tần Trường Thanh trở về sau, đã khẳng định kết quả thí nghiệm lần này. Sau đó là thí nghiệm thượng phẩm linh thư đã được cắt từ đại sư tăng cường. Vẫn là Tần Trường Thanh phụ trách thí nghiệm, bởi vì lực lượng quy tắc trừ độ kiếp kỳ ra, cơ bản không thể ngăn cản. Tần Tiêu sau khi truyền tống lực lượng quy tắc, liền hướng về sư phụ của mình lại bắn một phát thư. Viên đạn này vẫn có giới hạn, cho dù lực lượng quy tắc có nhiều đến mấy, bản thân vật liệu cũng sẽ bị lực lượng quy tắc phá hủy, nhưng Tần Tiêu cũng đã truyền tống đến giới hạn lý thuyết. Về mặt tốc độ, thượng phẩm linh thư của Cắt Từ đại sư và thượng phẩm linh thư của Bao Phi không khác biệt nhiều, thay đổi duy nhất chính là hiệu quả của viên đạn. Khoảnh khắc trúng đích, cũng là viên đạn vỡ vụn, sau đó lực lượng quy tắc nhập thể. May mắn thay Tần Trường Thanh là cao thủ độ kiếp kỳ tam trọng, trực tiếp thông qua lực lượng quy tắc của bản thân mà dẫn dắt lực lượng quy tắc trong viên đạn đi. Không tệ không tệ, có hai cây thư này, Đồ Nhi, ngươi sẽ vượt qua Bao sư huynh của ngươi, ngươi sẽ trở thành người đứng đầu thế hệ mới dưới độ kiếp kỳ. Tần Trường Thanh trở về sau, cũng rất hài lòng với sự cải tạo của Cắt Từ đại sư. Ừm, Cắt Từ đại sư, Bao sư huynh, đã các ngươi có ý tưởng tương tự, viên đạn cũng gần giống nhau, vậy tại sao lại cần hai cây thư chứ? Một cây thư, đổi các loại đạn khác nhau không phải là được rồi sao? Tần Tiêu ngược lại không sao cả nếu mang thêm một cây thư, nhưng thực sự không cần thiết. Đúng vậy, thượng phẩm linh thư chỉ là thiết bị phóng, chỉ cần thay đổi viên đạn là được rồi. Bao Phi cũng đã phản ứng lại. Kỳ thực đạo lý vẫn luôn rất đơn giản, chỉ là sau khi hai người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, người trong cuộc bị mê hoặc mà thôi. Sau đó lại thử nghiệm sản phẩm mới là cực phẩm lựu đạn, lần này lựu đạn nhỏ đi nhiều, nhưng uy lực của nó lại mạnh hơn nhiều, bởi vì cực phẩm linh thạch làm hạch tâm đã tăng lên. Đây vẫn là cực phẩm linh thạch do Tần Trường Thanh cung cấp, nếu không cực phẩm linh thạch khó tìm đến mức nào, làm gì có linh thạch cho bọn họ làm thí nghiệm chứ. Sau khi bốn người đều thí nghiệm xong, liền trở về Thất Tinh lâu. Chỉ có nơi thí nghiệm cực phẩm linh thạch đã trở thành một hố sâu khổng lồ, mấy ngọn núi xung quanh đều bị nổ tan cảnh, chỉ cần một trận mưa lớn, nơi đây sẽ biến thành một hồ nước khổng lồ. Kết quả vừa trở về Thất Tinh lâu, liền thấy một người đã ngồi bên ngoài chủ lâu chờ đợi. Tần Trường Thanh vừa nhìn liền nhận ra đối phương. "Lão tổ, người sao lại đến?" Chương 469, kiểm tra Tần Tiêu, chiến bại mà về. Chương 469, kiểm tra Tần Tiêu, chiến bại mà về. Sự xuất hiện của Tần Thiên khiến Tần Trường Thanh và Tần Tiêu đều có chút kinh ngạc. Cát Tử và Bao Phi tuy không quen biết thiếu niên trước mắt, nhưng từ lời nói của Tần Trường Thanh cũng biết được, vị này trước mắt chính là tà tu bị trấn áp dưới thâm viên bí cảnh. "Ta tại sao không thể đến? Nơi này không phải địa bàn của đồ đệ ngươi sao? Thế nào? Ngươi có thể đến, ta không thể đến? Hay là nói các ngươi không hoan nghênh ta?" Tần Thiên vô tư nói, trong giọng điệu không có ý trách cứ. "Lão tổ, chúng ta không phải ý này, ngươi có thể đến, chúng ta đương nhiên hoan nghênh." Tần Trường Thanh có chút hổ thẹn, lão tổ này sao cũng không giống như cảm giác bị trấn áp vô số năm vậy. "Tiểu tử Tần Tiêu, bái kiến lão tổ." Tần Tiêu thấy đối phương không có ý muốn bắt giữ mình, đội vàng đình an. "Vạn bối Cát Tử bái kiến tiền bối." "Vạn bối Bao Phi bái kiến tiền bối." Cát Tử và Bao Phi cũng đội vàng bân an, đây chính là sự tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ, hơn nữa còn là lão tổ của Tần Trường Thanh, cho dù là tà tu, bọn họ vẫn phải tôn trọng một chút. "Mấy tên các ngươi có thiên phú trận pháp không tệ, chẳng qua trận pháp của thế giới này trùng quy vẫn là tiểu đạo." Tần Thiên đối với lời vấn an của những người này cũng gật đầu đáp lại, tiện thể đánh giá một phen. "Lão tổ, đại trận này ngươi làm thế nào tiến vào?" Tần Tiêu có chút kinh ngạc, đại trận không có dấu vết bị phá hoại, nghĩa là đối phương đã phá giải hộ lâu đại trận của mình mà tiến vào. "Kim quang đại trận nho nhỏ mà thôi, còn chưa hoàn thiện, lỗ hổng khắp nơi, ta muốn vào có rất nhiều cách." Tần Thiên vô tư nói. "Còn mong tiền bối chỉ điểm một hai." Cát Tử không vì đại trận mình bố trí bị hạ thấp mà nổi giận, mà là khiêm tốn hướng về Tần Thiên, thỉnh cầu chỉ giáo. "Ồ, đại trận này là do ngươi bố trí?" Tần Thiên còn tưởng đây là do hậu bối tử tôn của mình là Tần Trường Thanh bố trí, dù sao Tần Trường Thanh có tu vi độ kiếp kỳ tam trọng, bố trí một kim quang đại trận cũng hợp lý. Nhưng xem tình hình, đại trận này dường như là do Cát Từ đại thừa kỳ này bố trí, vậy thiên phú của tiểu tử này rất không tệ rồi. "Bẩm tiên bối,
đại trận này là Kim Quang đại trận đầu tiên vãn bối bố trí thành công, quả thật có rất nhiều chỗ thiếu sót, khi đó vãn bối chỉ có hợp thể kỳ, đối với trận pháp cảm ngộ tuy có, nhưng bị hạn chế bởi tu vi, cho nên nhiều chỗ chưa đạt đến cực hạn, khiến tiền bối chê cười. Cát Tử Thành thật trả lời. Đối phương là tà tu năm đó, huyết tế đại trận kia huyền diệu biết bao, đủ để chứng tỏ đối phương cũng là một trận pháp đại năng, nếu có thể được chỉ giáo, cũng là một cơ duyên. Ồ, hợp thể kỳ liền có thể bố trí đại trận như vậy. Tiểu tử ngươi ngược lại rất hợp khẩu vị của ta, không biết ngươi có sư thừa không? Tần Thiên nghe Cát Tử nói khi bố trí đại trận này còn chỉ có hợp thể kỳ, trong lòng càng thêm chấn kinh, trong lòng đã có ý định thu đồ đệ. Vạn bối không có sư thừa, nhưng vạn bối đã xem qua nhiều tài liệu sách vở, học hỏi được nhiều trí tuệ của tiền nhân, cũng coi như sư thừa bách gia. Cát Tử không vì được khẳng định mà kiêu ngạo, ngược lại càng thêm kiêu tốn. Hắn quả thật thiên phú chắc tuyệt, nhưng vẫn luôn không tìm được lương sư, hơn nữa hắn bản thân cũng khá kiêu ngạo, cảm thấy có tài liệu tham khảo, cho dù không có danh sư, hắn cũng có thể tự học thành tài, kết quả cũng quả thật chứng minh suy nghĩ của hắn, hắn quả thật đã tự học thành tài. Chỉ là trong đó quả thật cũng đi không ít đường vòng, nếu có sư thừa, có lẽ sẽ bớt đi một số đường vòng, nhưng tư duy của hắn cũng không thể phát tán như vậy, mỗi thứ đều có lợi và hại. Ba tên các ngươi đều là trận pháp đại sư rồi, tại sao tiểu tử này lại chẳng hiểu gì? Tần Thiên thấy Tần Trường Thanh và Cát Tử cùng Bao Phi đều là trận pháp đại sư, Tần Tiêu cùng bọn họ có biết, sao lại không học được chút nào? Ừm, lão tổ, cái này, nói thế nào đây, ta cũng không biết giải thích thế nào, bởi vì thể chất của ta khiến ta không thể tu luyện, cho nên ta không thể điều khiển linh khí, trận pháp chi đạo, không có linh khí tự nhiên là không học được. Tần Tiêu đột nhiên bị gọi tên, lập tức có chút xấu hổ, bèn giải thích. Kỳ thực còn một nguyên nhân nữa là, trận pháp chi đạo này quá phức tạp, Tần Tiêu không muốn tốn quá nhiều tâm trí. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất điều này, huyết linh thể của ngươi hẳn là do những tử tôn của ta dùng huyết linh đại trận chế tạo, chỉ là ngươi tại sao lại có linh hồn? Ta không nhớ có hiệu quả như vậy a. Hay là nói những tử tôn ngu ngốc của ta bước nào đó đã làm sai? Sau khi nghe Tần Tiêu giải thích như vậy, Tần Thiên mới biết mình đã hỏi thừa rồi. Tần Tiêu này vốn là vật chứa của chính mình, theo lý mà nói đều không thể tỉnh lại, vậy tự nhiên cũng không tồn tại việc học tập trận pháp gì cả. Chỉ là Tần Tiêu này tại sao lại thức tỉnh? Huyết linh đại trận cũng là do hắn bố trí, cũng truyền cho tử tôn hậu bối của mình, nhưng hắn là một người sáng tạo còn không biết vật chứa còn có thể thức tỉnh, vậy Tần Tiêu là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây, Tần Tiên vươn tay chộp một cái, Tần Tiêu liền đã rơi vào trong tay Tần Thiên. Lão tổ, người đang làm gì? Tần Trường Thanh thấy Tần Tiêu bị bắt, vội vàng lên tiếng hỏi. Đừng hoảng, ta không làm gì hắn, ta chỉ kiểm tra một chút, xem có phải ai đã trộm vật chứa của ta không. Tần Thiên vì để đối phó nguy cơ đã triệt để dung hợp thủy linh thể, hiện tại hắn cũng không thể đoạt xá lần thứ hai, hắn chỉ là hiếu kỳ, xem Tần Tiêu có phải là đoạt xá vật chứa của mình không. Hệ thống, cái thứ tiêu lời ngươi, cứu giá, mau mau cứu giá. Khoảnh khắc Tần Tiêu bị bắt, liền vội vàng kêu gọi hệ thống. Túc chủ không cần lo lắng, ngươi đã hoàn mỹ dung hợp thân thể, không có nguy hiểm bị bại lộ. Tần Tiêu vừa gọi, hệ thống liền đưa ra phản hồi. Phản hồi của hệ thống vừa kết thúc, Tần Tiêu liền cảm nhận được có hồn lực xâm nhập. Lần này hệ thống không lèm bèm, ngay cả lời nhắc hồn lực xâm nhập cũng không vang lên. Không đúng à, hồn lực của tiểu tử này và huyết linh thể hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa huyết linh thể chẳng qua mới 20 tuổi, hồn lực của tiểu tử này tuy nói rất cường đại, nhưng cũng là hồn linh 20 tuổi, không phải đoạt xá, chẳng lẽ là khi bố trí trận pháp đã xảy ra vấn đề? Cho nên vật chứa từ khi ra đời đã phụ hồn rồi. Sau khi kiểm tra xong, Thần Tiên cũng nghi hoặc, bởi vì tất cả của Tần Tiêu đều bình thường, không có dấu vết đoạt xá, mức độ dung hợp hồn lực và thân thể vô cùng hoàn mỹ, giống như nguyên bản vậy. Phàm là đoạt xá, mức độ phù hợp giữa linh hồn và thân thể sẽ không đạt được hoàn toàn nhất quán, cuối cùng vẫn phải từ từ cải tạo thân thể, cho đến khi đạt được sự phù hợp hoàn hảo với chính mình. Hắn những ngày này biến mất, chính là đi dung hợp thân thể hiện tại và thủy linh thể khi ở Thâm Viên Bí Cảnh lúc đó đã hoàn toàn khác biệt, đây là biểu hiện của sự khế hợp hoàn mỹ. Nhưng thân thể của Tần Tiêu không có chút dấu vết cải tạo nào, hơn nữa cường độ thân thể cũng vượt ngoài tưởng tượng của hắn, tiểu tử này mới 20 tuổi, làm sao có thể có thân thể và hồn lực cường đại như vậy? Lão tổ, đương sơ ta liền đã kiểm tra qua hắn rồi, cũng không phải đoạt xá, hắn là ta nhìn lớn lên, cũng là ta thúc đẩy đại trận chế tạo, tuyệt đối không có vấn đề. Tần Trường Thanh cũng đội vàng giải thích nói. Thôi bỏ đi, xem như tiểu tử ngươi vận khí tốt. Tần Thiên tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không quá mức dây dưa, sau đó liền buông Tần Tiêu ra. Lão tổ, mấy ngày nay ngươi một mực đều đang dung hợp sao? Tần Trường Thanh thấy lão tổ buông Tần Tiêu, đội vàng chuyển đề tài. Lão tổ quả nhiên vẫn bị trấn áp vô số năm, cái này hỉ nộ vô thường, thật sự là khó có thể dò xét, vẫn là nhanh chóng tránh sang chuyện khác đi. Dung hợp nào cần lâu như vậy, ta cũng điều tra những chuyện xảy ra mấy năm nay. Tiêu gia này lại dám giết tử tôn hậu bối của ta, cho nên ta đi một chuyến đế đô, cùng hai vị kia của Tiêu gia đánh một trận. Tần Thiên nói đến cái này lúc vẫn là rất tức giận. Vậy kết quả như thế nào? Tần Tiêu nghe được lão tổ này lại đi một chuyến đế đô, còn cùng tiên đế cùng hoàng hậu đánh một trận, nhất thời hiếu kỳ, liền tốt ra. Tần Thiên bị hỏi đến cái này, sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống, bởi vì hắn một mình đánh hai lại không đánh thắng. Tần Thiên một mặt không vui, xoay người nhìn về phía Tần Tiêu. Ngươi nhìn dáng vẻ của ta, là dáng vẻ sau khi đánh thắng sao? Chương 470 Tần Thiên thu đồ. Sư công xuất quan. Trường 470 Tần Thiên thu đồ, sư công xuất quan. Thấy biểu cảm của Tần Thiên, Tần Tiêu cũng ý thức được mình nói nhiều rồi, vội vàng xê dịch thân thể về bên cạnh Tần Trường Thanh. Ngươi không đánh thắng cũng không trách ta à, ngươi đừng nhìn ta như vậy a lão tổ, ngươi vừa mới trọng sinh, hơn nữa vẫn là lấy một địch hai, tạm thời không địch nổi cũng là bình thường, chỉ cần hơi thích ứng một chút, nghĩ hẳn thiên hạ này sẽ không có người là đối thủ của lão tổ.
Tần Trường Thanh thấy vậy cũng đội vàng định bợ nói: "Thôi bỏ đi, ta tạm thời tính toán liền ở chỗ này, an bài cho ta một chỗ ở, có lẽ ta tâm tình tốt rồi, còn sẽ chỉ điểm cho các ngươi một hai." Tần Thiên cũng không tính làm gì, chỉ là hù dọa Tần Tiêu một chút, chỉ là hắn sau khi đánh thua, bốn phía du đã một vòng, phát hiện không biết đi đâu, lúc này mới đi tới Thất Tinh lâu. "Lão tổ, tầng 10 của chủ lâu này liền cho lão tổ ở đi, ta tiếp tục ở phòng khách." Tần Tiêu lúc này vội vàng nói: "Đều được, ta không kén chọn chỗ, đúng rồi, Cát Tử đúng không, ngươi cứ theo ta đến." Tần Thiên thì vô vị, nói với Cát Tử một tiếng sau, liền trực tiếp bay lên tầng 10. "Vậy ta đi trước một chút." Cát Tử nói với ba người còn lại một câu sau, cũng trực tiếp bay lên tầng 10. Công năng cấm bay của đại trận đối với cao thủ mà nói, chính là một vật trang trí, dù sao một người là tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, một người là người bố trí đại trận. "Hẳn là không sao, Bao Phi, chúng ta đi bộ nghiên cứu, tìm kiếm một chút vật liệu chế tác đi, nếu như không có, liền để Tiêu Nhi đi tiên đạo thương hành mua." Tần Trường Thanh thấy lao tổ của mình cùng Cát Tử đi nói chuyện rồi, liền bắt đầu an bài nhiệm vụ. "Như vậy cũng tốt. Bao Phi thì vô vị. Các ngươi cần gì cứ nói với ta, ta đi giúp các ngươi tìm, ta đi vào thành chức chờ tin tức." Tần Tiêu cũng đầy miệng đáp ứng. Ba người cũng mỗi người phân tán, Tần Trường Thanh cùng Bao Phi đi bộ nghiên cứu, Tần Tiêu thì đi tiên đạo thương hành. Mà tầng 10 của chủ lâu, Tần Tiên đang ngồi trên ghế tựa của Tần Tiêu, Cát Tử thì ngồi trên ghế sofa da thật. Da thật này cũng không phải da bình thường, đều là da yêu thú hóa thần kỳ, thứ tốt này đều bị Tần Tiêu lấy ra làm đồ dùng trong nhà rồi. "Rảnh rỗi không có việc gì, muốn thu một đồ đệ, không biết ngươi có hứng thú không a?" Tần Tiên lười biếng hỏi. "Nếu như có thể được tiền bối nhìn chúng, đó là vinh hạnh của văn bối." Cát Tử lần này không kiêu ngạo, đại sư tầm thường hắn còn thật sự không coi trọng, nhưng vị này lại có thể ra vào tự do trong kim quang đại trận của mình, đây chính là đại năng trận pháp đều chưa hẳn có thể làm được a, có thể thấy được trận pháp của đối phương mạnh bao nhiêu. "Ngươi hẳn là cũng biết thân phận của ta, cho dù như thế, ngươi cũng nguyện ý sao? Không sợ rước họa vào thân sao?" Tần Tiên không nghĩ tới Cát Tử lại đáp ứng dứt khoát như vậy. "Vạn bối không sợ, nhưng vạn bối cũng có kiên trì của mình, chuyện đại ác, vạn bối sẽ không làm, ví dụ như huyết tế nhân tộc loại này, cho dù tiền bối là sư phụ của ta rồi, ta cũng sẽ không làm." Cát Tử cũng nói ra thái độ của mình. "Ta không sợ ngươi trước đó là tà tu, nhưng sau khi bài sư, nếu như ngươi muốn ta cùng ngươi huyết tế nhân tộc gì đó, ta cũng sẽ không làm. Vỏn vẹn nhân tộc mà thôi, đừng nói ta không có hứng thú rồi, cho dù ta có hứng thú, ra tay đối phó bọn họ, còn cần ngươi giúp đỡ sao?" "Thu lại suy nghĩ lung tung của ngươi, muốn bài sư, thì hành lễ đi." Tần Thiên không bởi vì Cát Tử kiên trì nguyên tắc mà có gì không vui, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như hắn thật sự muốn luyện hóa nhân tộc, còn thật sự không phải chuyện có gì, không nói toàn bộ nhân tộc, chỉ riêng Thanh Châu này, hắn muốn độc thủ, còn thật sự không có mấy người có thể ngăn cản hắn. "Đệ tử Cát Tử, bái kiến sư phụ." Cát Tử bị Tần Thiên nói như vậy, cũng biết mình có chút đánh giá cao bản thân rồi, thế là thành thật từ trong chén trà trên bàn đổ một chén trà, hành bái sư lễ. "Tốt, bây giờ ngươi chính là đồ đệ đầu tiên sau khi ta trọng sinh, vi sư tạm thời không tính dạy ngươi cái gì, đợi khi nào có thời gian rảnh rồi, vi sư dẫn ngươi đi hoàn thiện một chút kim quang đại trận này." Tần Thiên nhận lấy chén trà uống cạn, lễ thành, thế là nói với Cát Tử: "Cái này không ngại, sư phụ lúc nào dạy cũng được, nếu như sư phụ không có an bài khác, đồ nhi còn có chuyện phải làm." Vừa mới bái sư, Cát Tử cũng không nghĩ tới đối phương sẽ lập tức dạy mình cái gì, cho nên liền muốn rời đi rồi, bởi vì Tần Trường Thành cùng Bao Phi có thể đã bắt đầu nghiên cứu người máy bom, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. "Ngươi rất vội sao?" Tần Thiên có chút không vui hỏi. "Có thể bái ta làm sư, tiểu tử ngươi không nghĩ lấy lòng vi sư, cầu vi sư dạy ngươi chút gì, ngươi ngược lại là muốn nhanh chóng rời đi." "Sư phụ hiểu lầm rồi, chỉ là ba người chúng ta đang nghiên cứu một thứ mới, Đồ Nhi không muốn bỏ lỡ quá trình này." Cát Tử thấy Tần Thiên hình như có chút không vui rồi, vội vàng giải thích nói: "Ngươi nói là thứ này sao?" Tần Thiên cũng phát hiện đồ vẽ mà Tần Tiêu vẽ cùng phân tích lý luận mà ba người trước đó làm, thế là cầm lên nhìn một cái, hỏi Cát Tử: "Bẩm sư phụ, chính là thứ này." Thấy Tần Thiên cầm đồ vẽ người máy bom, Cát Tử gật đầu đáp: "Tuy rằng trận pháp đều tương đối bình thường, nhưng ý tưởng cùng phương pháp thực hiện này thì rất thú vị, những thứ này đều là ba người các ngươi nghĩ ra sao?" Tuy rằng chỉ là liếc mắt nhìn qua, nhưng trong đó then chốt, Tần Thiên đều đã nhìn thấy. Ý tưởng cùng đồ vẽ đều do Tần Tiêu cung cấp, nhưng phương án thực hiện cùng lý luận là ba người chúng ta hợp lực suy đoán. Cát Tử thành thật đáp: "Tần Tiêu, lại là tiểu tử này sao?" Tần Thiên có chút kinh ngạc, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật a? "Thôi bỏ đi, trước tiên mặc kệ hắn, nếu như các ngươi muốn chế tạo thứ này, vậy vi sư liền giúp các ngươi sửa đổi một chút đi." Tần Thiên phát hiện Tần Tiêu tên gia hỏa này, trên người bí mật thật sự rất nhiều a, bất quá tạm thời cũng không đi quản hắn, dù sao hắn còn muốn tìm Tần Tiêu nói chuyện, vẫn là trước tiên giúp đồ đệ của mình cải thiện một chút đi. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu ở trên phương án vốn có làm một chút cắt giảm cùng cải tiến. Cứ như vậy xóa sửa mấy lần, liền đem phương án cuối cùng giao cho Cát Tử. "Vi sư cải tiến mấy loại trận pháp, có mấy trận pháp các ngươi có lẽ chưa từng thấy qua, nhưng yên tâm, tuyệt đối so với các ngươi tốt hơn, người máy này sau khi cải tạo, có thể cùng người bình thường không khác, thậm chí có thể thông qua hồn lực thao túng, hơn nữa muốn đạt tới uy lực lớn nhất, có mấy trận pháp của các ngươi không thích hợp, có lẽ còn sẽ làm yếu uy lực, đây chính là phương án tốt nhất rồi." Thấy Cát Tử đang suy ngẫm trận pháp mình thêm bảo, Tần Thiên liền giải thích một câu: "Nguyên lai là như thế, còn có thể như vậy, nó cùng nó lại có thể cộng hưởng, thật sự là hoàn mỹ." Cát Tử nhìn phối hợp trận pháp có thể nói hoàn mỹ trong tay, cũng không khỏi cảm thán nói: "Được rồi, vi sư muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi cứ đi cùng bọn họ chế tác đi." Tần Thiên thấy Cát Tử nhanh như vậy liền lĩnh ngộ rồi,
cũng rất là vui mừng, thế là liền vây tay ra hiệu cắt từ lui xuống. Mà bên Tần Tiêu đã đi tới lang phủ. Tần Tiêu, vừa rồi toàn bộ Thanh Châu thành đại địa chấn động, lại là bút tích của ngươi sao? Ngươi có biết nhiều nơi kiến trúc trong thành bị ảnh hưởng, ngay cả tường thành trung thành cũng xuất hiện hư hại, đại trận cũng cần bảo trì, bây giờ Bạch Minh đang phái người tu sửa, bận rộn đến sức đầu mẹ chán. Lăng Hồng Văn sau khi nhìn thấy Tần Tiêu, liền trực tiếp hỏi: "Ờ, sai sót, sai sót, ta cũng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, sớm biết đã lại xa một chút rồi, yên tâm, tất cả tổn thất gây ra, ta đều sẽ bồi thường cho tổng đốc đại nhân." Tần Tiêu bị hỏi đến một mặt xấu hổ. Lưu đạn cực phẩm sau khi cải thiện uy lực tăng mạnh, tuy rằng Tần Tiêu cũng kéo giãn khoảng cách ra rồi, kết quả vẫn là gây ra phá hoại không nhỏ đối với Thanh Châu thành, bởi vì Tần Tiêu bỏ qua truyền tải động năng của đất này. "Tần Tiêu, ngươi hôm nay không đi thương hành mua tình báo, đến lăng phủ của ta không phải là đến lánh nạn đi?" Lăng Hồng Văn không còn dây dưa chuyện động đất Thanh Châu nữa, mà là cười hỏi Tần Tiêu. Tần Tiên đi tới Thất Tinh lâu, tin tức này cũng không giấu được Tiên đạo thương hành. "Ai, xem như vậy đi, bất quá ta vẫn là muốn đi thương hành, nhưng sư phụ còn chưa truyền tin cho ta, cho nên ta liền đến phủ của ngươi đợi một lát, Thất Tinh lâu của ta bây giờ một chút cũng không an toàn à." Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ a, hang ổ của mình bây giờ đều không an toàn rồi. Lăng Hồng Văn thấy Tần Tiêu một mặt biểu cảm bất đắc dĩ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn từ trên mặt Tần Tiêu nhìn thấy thần sắc tiểu tụy như thế này, thế là liền chuẩn bị nói cho Tần Tiêu một tin tức tốt. "Được rồi, đừng phiền não nữa. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Cơ Khôn đại sư xuất quan rồi, hơn nữa còn có khả năng đến Thanh Châu, đến lúc đó ngươi liền không cần như vậy nữa rồi." Chương 471, trong lầu đàm thoại, công pháp huyết hệ chương 471, trong lầu đàm thoại, công pháp huyết hệ nghe sư công xuất quan, Tần Tiêu tuy rất vui mừng, nhưng nghĩ đến vị kia tại Thất Tinh lâu, lại có chút không vui nổi. Sư công mới độ kiếp kỳ đệ tứ trọng tu vi, cũng chưa chắc đã đánh thắng được lao tổ của sư phụ a sao thế? Tin tức tốt như vậy, ngươi còn không vui nổi? Lăng Hồng Văn thấy sắc mặt Tần Tiêu vẫn có chút khó coi, liền hỏi: "Vui mừng, chỉ là hội trưởng, ngươi cũng biết vị kia trong nhà ta hiện giờ chính là tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, sư công dù cho đã tới Thanh Châu, cũng chưa chắc đã đánh thắng hắn à." Tần Tiêu cũng nói ra sự lo lắng của mình. "Sao ngươi cứ mãi nghĩ đến việc đánh đánh giết giết thế? Vị kia trong nhà ngươi nếu thật sự muốn làm gì ngươi, thì sao lại đợi đến bây giờ? Lo lắng của ngươi hoàn toàn là thừa thãi, hơn nữa, ai nói Cơ Khôn đại sư thì không thể đánh bại tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ?" Lăng Hồng Văn phát hiện Tần Tiêu đã có chút như chim sợ cảnh cong, tu vi càng thấp càng thích đánh đánh giết giết, những tu sĩ cảnh giới cao ngược lại không thích như vậy, thông thường đều cân nhắc lợi hại, đều sẽ nghĩ mọi cách giảm thiểu tỷ lệ bản thân vẫn lạc. Hơn nữa Cơ Khôn đại sư dưới sự gia trì của trận pháp là đủ sức cùng tồn tại trên độ kiếp kỳ một trận chiến. "Hội trưởng nói đúng, là ta đã nghĩ nhiều rồi." Tần Tiêu cũng cảm thấy Lăng Hồng Văn nói có lý, nhưng bản thân luôn bị Tần Thiên lão tổ để mắt tới, cũng không phải là chuyện hay ho gì. Còn về phía Thất Tinh lâu, Cát Từ mang theo bản vẽ mới tới bộ phận nghiên cứu. "Hai vị, lại đây xem." Gặp Tần Trường Thanh và Bao Phi xong, Cát Từ liền vội vàng gọi hai người lại gần. Sau đó Cát Từ liền đưa bản vẽ mới cho hai vị xem. "Đây sẽ không phải do lão tổ của ta sửa lại chứ?" Tần Trường Thanh trong mấy trận pháp lạ mới được thêm vào đó nhìn thấy cảm giác quen thuộc. "Không sai, Tần Thiên tiền bối đã nhận ta làm đồ đệ, đây chính là bản vẽ đã được sư phụ sửa lại." Cát Từ đại sư tự hào nói. "Chúc mừng Cát Từ đại sư bái được lương sư a." Bao Phi xem xong cũng rất cảm xúc, cũng chúc mừng. "Đã có bản vẽ trận pháp mới, vậy thì vật liệu cũng cần phải thay đổi một chút, phần lớn vật liệu nơi đây đều có, số còn lại ta sẽ truyền âm để Tiêu Nhi tới Tiên đạo thương hành mua." Tần Trường Thanh sau khi biết xác thực là do lão tổ của mình sửa lại, liền không nói thêm gì nữa, mà định truyền âm để Tần Tiêu mua vật liệu. Dù sao lão tổ của mình đã ra tay, thì tự nhiên sẽ không tệ. Sau đó Tần Tiêu liền rời Lăng phủ đi tới thương hành. Để phòng trường hợp không đủ, Tần Tiêu trực tiếp mua mấy chục phần vật liệu. Lúc trở về còn gặp tổng đốc, tiện thể còn bồi thường tổn thất trong thành. Sau khi vào Thất Tinh lâu, giao xong tất cả vật liệu, Tần Tiêu lại nhận được truyền âm của Tần Thiên. Tuy Tần Tiêu rất không muốn đơn độc đi nói chuyện với Tần Thiên, nhưng hắn dường như cũng không có lựa chọn nào khác. "Tiểu tử Tần Tiêu bái kiến lão tổ." Sau khi lên tới tầng 10, thấy Tần Thiên đang ngồi trên ghế tựa của mình, Tần Tiêu thành thật thỉnh an. "Cứ tùy tiện ngồi đi, đừng khách khí." Tần Thiên tự nhiên biết Tần Tiêu đã tới, nhưng hắn vẫn nằm đó, hướng về Tần Tiêu tùy ý nói. Tần Tiêu thầm nghĩ, đây là phòng của ta, còn bảo ta đừng khách khí. "Đà tạ lão tổ." Tuy nhiên Tần Tiêu không dám nói ra, chỉ cảm tạ một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa. "Ngươi tiểu tử chính là kẻ trộm huyết châu của ta phải không?" Tần Thiên không nói gì khác, câu đầu tiên chính là hỏi Tần Tiêu có phải là kẻ trộm huyết châu của mình hay không. Ách, Tần Tiêu trực tiếp ngớ người ra, việc này cũng có thể nhìn ra sao? Hơn nữa còn là hai lần, ta nói không sai chứ? Thấy Tần Tiêu á khẩu, Tần Thiên tiếp tục nói. "Lão tổ, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm à, ta không biết đó là huyết châu của lão tổ, nếu ta biết, có đánh chết ta cũng không dám chụp à. Nếu lần đầu tiên là đối phương dò xét, thì việc có thể nói ra lần thứ hai, chứng tỏ đối phương đã biết là do mình chụp rồi, Tần Tiêu cũng không dám phủ nhận, chỉ có thể chối cãi." "Thật sự là ngươi sao? Ngươi tiểu tử gan lớn thật à?" Tần Thiên kỳ thực cũng chỉ là suy đoán, dù sao hắn cũng không xác định, thấy Tần Tiêu đã thừa nhận, hắn cũng cuối cùng có thể xác định. "À, lão tổ ngươi vừa rồi là đang dò xét lời ta nói sao?" Tần Tiêu càng nớ người ra, "Trời ạ, thì ra ngươi không biết à. Trọng điểm hiện tại là ta đang dò xét lời ngươi sao? Trước đây khi ta kiểm tra thân thể ngươi, phát hiện trong thể nội ngươi có năng lượng huyết châu tuần dư, ta liền nghi ngờ là ngươi tiểu tử rồi, nhưng vì ngươi vốn là huyết linh thể, cho nên ta cũng không dám xác định, bây giờ thì hay rồi, ngươi tiểu tử tự mình thừa nhận, nói đi, chuyện này tính sao?" Tần Thiên có chút nghiêm túc hướng về Tần Tiêu hỏi.
"Ách, lão tổ ngươi cứ nói đi, muốn bồi thường thế nào?" Tần Tiêu thấy đối phương cũng không trực tiếp ra tay với mình, thì vẫn còn có thể đàm phán, liền hỏi. Thật ra quả huyết cầu lớn nhất trong hệ thống không gian của Tần Tiêu vẫn luôn ở đó, nhưng hắn không muốn lấy ra, bởi vì thứ này thật sự không tệ, muốn mua cũng không có chỗ nào mua, nếu có thể trả chút cái giá để giữ lại, hắn vẫn muốn giữ lại. "Nghe nói ngươi tiểu tử có không ít thánh nguyên linh quả, vậy ngươi cứ bồi thường thánh nguyên linh quả cho ta đi." Tần Thiên nghĩ ngợi một lát, liền đưa ra yêu cầu của mình. Hắn dung hợp thủy linh thể thì không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, nhưng sau một trận đại chiến với Thiên Đế Đế Hậu hai người, hồn lực đã có chút tổn thương, cho nên định để Tần Tiêu xuất ra chút thánh nguyên linh quả để bổ sung hồn lực, vì vậy liền tùy tiện tìm một cái cớ. Không ngờ lại thật sự là tiểu tử này đã trộm hai viên huyết châu của mình. "Vậy không biết lao tổ cần bao nhiêu?" "Quá nhiều ta cũng không lấy ra được." Tần Tiêu thấy đối phương cần thánh nguyên linh quả thì dễ xử lý rồi, mình thì có rất nhiều, nhưng cũng không thể để đối phương biết mình có nhiều, trước tiên giảm nghèo để tránh bị lừa một khoản lớn. Xét về mối quan hệ, Tần Tiên này cũng coi như là người của mình, nhưng lão tổ này luôn để mắt đến thân thể mình, đối với Tần Tiêu mà nói, đây chính là một quả bom hẹn giờ, không dám coi là người của mình, vậy thì có thể trả ít cứ trả ít một chút. Nếu thật sự là người của mình, thánh nguyên linh quả có bao nhiêu cũng được, dù sao hắn ngay cả thánh nguyên linh quả cho Vân Lam cũng là tùy ý cho. "Trước tiên lấy 300 viên, viên huyết châu nhỏ của ta còn vượt xa cái giá này, nhưng ngươi đã gọi ta một tiếng lão tổ, ta liền bán rẻ cho ngươi, đại huyết châu chính là vô giá, cái này sau này sẽ tính với ngươi, trước tiên đưa thánh nguyên linh quả của tiểu huyết châu cho ta." Tần Thiên nghĩ ngợi một lát, việc bổ sung hồn lực của mình, 300 viên thánh nguyên linh quả hẳn là cũng đủ rồi, nhưng gia sản của tiểu tử Tần Tiêu này rất hậu hĩnh, đại huyết châu sau này sẽ tính tiếp. "Được, lão tổ xin chờ một lát, trên người ta chỉ có 200 viên, còn 100 viên nữa, ta sẽ đi gom đủ, trước ngày mai nhất định sẽ gom đủ cho lão tổ." Ngay sau đó Tần Tiêu liền lấy ra 200 viên thánh nguyên linh quả, đặt lên bàn trước mắt, tổng cộng 4 đống, mỗi đống 50 viên. Tần Tiêu có thể lấy ra một lần, nhưng phải giả nghèo, bằng không nếu thật sự bị sư tử há mồm, thì còn không biết sẽ hô ra giá nào, dù sao đại huyết châu còn chưa tính, lại nói sau này sẽ tính. "Thấy ngươi tiểu tử cũng thật sảng khoái, lão tổ liền ban cho ngươi một quyển công pháp đi, bản công pháp huyết hệ này, ngoại trừ ta, trên đời này không ai có nữa, nhưng đây cũng không phải cho không ngươi, lại đưa cho ta 300 cân linh dịch, ta muốn tắm một cái." Thấy Tần Tiêu không có gian xảo, Tần Thiên liền định cho Tần Tiêu một quyển công pháp, chỉ tu luyện luyện thể sao được à, đây chẳng phải là lãng phí huyết linh thể sao, vạn nhất sau này mình tiếp quản, có tu vi làm nền cũng có thể bất đi không ít việc. "Lão tổ có công pháp huyết hệ sao?" "Đa tạ lão tổ, 300 cân linh dịch không thành vấn đề, một chút vấn đề cũng không có." Nghe nói có công pháp, hai mắt Tần Tiêu lập tức sáng lên, thứ này tốt à, cuối cùng mình cũng có thể tu luyện rồi. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp lấy ra 3 cái lưu linh dịch, đặt sang một bên. "Lão tổ, bản công pháp này sau khi lấy linh dịch ra, Tần Tiêu liền giá hiệu cho Tần Thiên, bản công pháp này có phải nên đưa cho ta rồi không?" "Bản này chính là huyết mục quyết, cầm lấy đi, không có việc gì thì ngươi cứ đi đi, nhớ kỹ ngày mai mang 100 viên thánh nguyên linh quả kia tới." Tần Thiên cũng không dài dòng, cũng không biết từ đâu lấy ra một quyển công pháp, trực tiếp ném cho Tần Tiêu. "Đa tạ lão tổ, tiểu tử ngày mai nhất định sẽ mang tới." Tần Tiêu cầm lấy công pháp liền lui xuống. Sau khi tới tầng 6, Tần Tiêu cuối cùng cũng không kìm nén được sự kích động trong lòng. "Thật tốt quá, cuối cùng cũng có công pháp rồi, lần này ta cũng có thể tu luyện rồi, phá luyện thể cũng quá khó rồi, hiện tại mình lại có thêm một phương tiện bảo mệnh." Chương 472, khai triển huyết mạch, tu vi đại trướng. Chương 472, khai triển huyết mạch, tu vi đại trướng. Tới tầng tu luyện thứ 6, Tần Tiêu tìm một gian phòng tu luyện không người. Sau khi cải tạo, toàn bộ tầng 6 đã bị tụ linh trận bao phủ, còn được ngăn cách thành vô số phòng tu luyện, như vậy có thể tránh được việc có người đột phá ảnh hưởng tới người khác. Tần Tiêu sau khi vào phòng tu luyện, liền mở huyết ngục quyết ra. "Không đúng lắm à, chữ viết trên bản công pháp này rất mới à, sẽ không phải lão tổ mới viết ra chứ? Bên trong sẽ không có cạm bẫy chứ?" Lúc ấy quá kích động, Tần Tiêu liền không nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ lại, bản này dường như không phải công pháp cổ xưa gì, xem chữ viết đều là gần đây mới được viết. Nhân vật lớn như vậy, hẳn là sẽ không gài bẫy ta chứ? Tần Tiêu tuy nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định xem trước đã rồi nói. Thật ra cái huyết ngục quyết này thật sự là do Tần Tiên mới viết, là công pháp huyết hệ được diễn sinh dựa trên công pháp của chính hắn. Tần Tiêu sau khi lật xem, phát hiện trên huyết ngục quyết còn có bước khai triển kinh mạch, nếu không thì không thể tu luyện đúng cách. Bởi vì đặc tính của huyết linh thể, kinh mạch vốn có không thể phù hợp với công pháp, cho nên cần phải khai thác mấy đường huyết mạch mới có thể tu luyện công pháp này. May mắn là những huyết mạch được gọi là khai triển này, bản thân đã tồn tại, chỉ cần đả thông là được. Nhưng hiện tại điểm khó là cần năng lượng để đả thông, theo tình hình thì đáng lẽ nên do Tần Thiên giúp Tần Tiêu đả thông, nhưng Tần Thiên mới sẽ không làm vậy, bởi vì hắn biết, trên người Tần Tiêu còn có một viên đại huyết châu. Nếu Tần Tiêu thật sự ngay cả đại huyết châu cũng luyện hóa rồi, tuyệt đối không thể chỉ có chút thực lực này, cho nên Tần Tiêu có thể thông qua việc hấp thu năng lượng của đại huyết châu để khai thác huyết mạch. Tần Tiêu kỳ thực cũng nghĩ tới đại huyết châu, dù sao công pháp cũng đã nói, cần dùng huyết năng dẫn dắt đả thông huyết mạch. Mỗi phòng tu luyện đều đã được cách ly, hẳn là sẽ không tiết lộ khí tức ra ngoài chứ. Tần Tiêu nghĩ ngợi một lát, hiện tại cũng chỉ có thể lấy đại huyết châu ra, phòng tu luyện có trận pháp cách ly, hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài mới phải. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra viên đại huyết châu kia, rồi bắt đầu hấp thu năng lượng của huyết châu, theo sự chỉ dẫn bắt đầu đả thông huyết mạch. "Thật đúng là người tiểu tử." Tần Thiên hướng xuống phía dưới nhìn một cái, khẽ giọng lẩm bẩm. Thật ra trận pháp ngăn cách như phòng tu luyện này sao có thể giấu được Tần Thiên, khoảnh khắc huyết châu xuất hiện, hắn liền cảm nhận được, nhưng hắn cũng không sao cả, bởi vì hắn đã trọng sinh rồi, nếu là trước khi trọng sinh,
viên huyết châu này đối với hắn mà nói còn coi là có ích, hiện tại thì tác dụng không lớn nữa, cứ xem như tặng cho Tần Tiêu rồi. Quan trọng hơn là, viên đại huyết châu này không phải cho không, sau này còn có thể đòi Tần Tiêu rất nhiều tài nguyên để bồi thường. Đối với cấp độ của hắn mà nói, tài nguyên bình thường thật sự không lọt vào mắt nữa, bởi vì tác dụng không lớn, gì mà linh thạch linh dịch, hầu như không có sự đề thăng nào, nhưng Tần Tiêu có thánh nguyên linh quả à, hắn mới không tin Tần Tiêu chỉ có 300 viên, hắn chỉ là lười bạch trần mà thôi, hơn nữa Tần Tiêu dường như còn có những thứ kỳ lạ khác. Sau một đêm đả thông, Tần Tiêu cuối cùng cũng có được huyết mạch hoàn chỉnh và đều giao nhau liên kết với chủ kinh mạch. Trước tiên đường đội tu luyện, phải đi đưa 100 viên thánh nguyên linh quả kia cho lão tổ rồi. Sau khi đả thông toàn bộ, Tần Tiêu không lập tức tu luyện, bởi vì hắn còn phải đi đưa 100 viên thánh nguyên linh quả còn lại cho Tần Thiên. "Lão tổ, ta đến rồi, đây là 100 viên thánh nguyên linh quả." Sau khi Tần Tiêu lên đến tầng 10, liền lấy ra 100 viên thánh nguyên linh quả. "Không ngờ ngươi tiểu tử lại nhanh như vậy, nhanh chóng đả thông huyết mạch như thế." Tần Thiên liếc nhìn Tần Tiêu, sau đó nói: "Ách, đây đều là do công pháp lão tổ bàn cho quá lợi hại." Tần Tiêu không muốn để Tần Thiên biết mình còn có viên đại huyết châu kia, liền đổ hết công lao cho công pháp. "Công pháp ta ban cho ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Nhục thân của ngươi rất mạnh, hồn lực cũng rất mạnh, cộng thêm viên huyết châu kia, hẳn là có thể một hơi trực tiếp thăng cấp lên, nếu gần đây không có chuyện gì, thì ngươi cứ bế quan đi." Tần Thiên thấy Tần Tiêu còn che che giấu giấu, giống như một tên hề vậy, hắn cũng lười nói vòng vo, trực tiếp nói cho Tần Tiêu kế hoạch sau đó. "A, lão tổ, ngươi đều biết sao?" Tần Tiêu thấy Tần Thiên đã nói như vậy, mình còn che che giấu giấu, trong nhất thời có chút xấu hổ. "Không có việc gì thì nhanh cút đi." Tần Thiên lười nói nhảm với Tần Tiêu, trực tiếp bảo Tần Tiêu cút đi. Sau đó Tần Tiêu liền quay về tầng 6. Có huyết châu, mình liền không cần phải đi tìm kiếm huyết năng lượng khác, linh khí mình cũng có linh thạch và linh dịch, cơ bản là không thiếu gì nữa. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn huyết khí của huyết châu nhập thể, phụ thêm việc dùng linh thạch và linh dịch, huyết khí trên huyết châu đang hóa thành sợi tơ mảnh từ từ nhập thể. Tần Tiêu lập tức vận chuyển công pháp, dẫn dắt những năng lượng này tiến vào kinh mạch của mình, sau đó đi một vòng quanh kinh mạch. Có thể hoàn chỉnh đi một chu thiên thì coi như đã tiến vào luyện khí kỳ. Lần thử đầu tiên tiêu tốn một ít thời gian, dù sao Tần Tiêu cái gì cũng không biết, chỉ có thể từ từ tìm tòi. Tuy nhiên hồn lực của hắn cường đại, thần thức trực tiếp nội thị, cũng không có xảy ra sai sót gì, tốn khoảng 5 phút liền vận chuyển được một chu thiên. Tần Tiêu cuối cùng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự chấn động của linh khí. Thì ra đây chính là linh khí mà người ta thường nói a. Cảm nhận được linh khí nồng đậm chấn động bên mình, cùng với huyết khí bàng bạc mà huyết châu trước người phóng ra, Tần Tiêu liền biết mình đã tiến vào luyện thể tầng 1. Người khác lần đầu tiên tu luyện, tiến vào luyện thể kỳ đều cần mười mấy ngày, có thể tiến vào trong 3 năm ngày đều là tu sĩ ưu tú rồi, tiến vào trong vòng 1 ngày đều có thể xưng là thiên tài. Loại người như Tần Tiêu, không thể hình dung, cũng không dễ so sánh. Dù sao nhục thân của Tần Tiêu đã đạt đến hợp thể kỳ vô địch, hồn lực sánh ngang độ kiếp kỳ, hơn nữa còn có thể miểu sát đại thừa kỳ, cộng thêm vũ khí thì càng là dưới độ kiếp kỳ vô địch, việc này tiến vào luyện khí tầng 1 tốn 5 phút, dường như cũng có thể lý giải được. Sau đó liền là tăng tốc tu luyện, vạn sự khởi đầu nan, sau khi bước đầu tiên đã thực hiện, phía sau liền nước chảy thành sông. Luyện khí tầng 2, tầng 3, đột phá tới trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, kim đan kỳ. Chỉ trong một ngày, Tần Tiêu liền từ một phàm nhân không thể tu luyện một hơi đạt tới kim đan sơ kỳ. Ngược lại viên đại huyết châu kia thì không thấy có sự thay đổi nào nhỏ đi. "Trời ạ, viên huyết châu này thật đúng là bảo bối a, ta đã kim đan kỳ rồi, viên huyết châu này vậy mà một chút cũng không nhỏ đi, tiếp tục, tiếp tục." Cảm nhận được sự biến hóa của tu vi, Tần Tiêu đã có chút nhiệt rồi. Chỉ cần không phải chuyện trời sập, đều đừng tới quấy rầy hắn bế quan tu luyện. Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn đã qua một tháng. Trong suốt một tháng này, Tần Tiêu thật sự một lần cũng không đi ra ngoài. Hắn cũng không có gì không yên tâm, Thất Tinh lâu hiện tại, dù là tiên đế và đế hậu tới, cũng không thể công phá. Chiến lược đỉnh cao, Tà tu lao tổ, tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ, sư phụ Tần Trường Thanh, độ kiếp kỳ tam trọng, sư tổ Lãi, độ kiếp kỳ tam trọng, ba vị này, bất luận là thực lực hay thân phận, đều là đỉnh cao nhất, ai còn dám công đánh Thất Tinh lâu nữa chứ? Cho nên Tần Tiêu mới có thể an tâm bế quan tu luyện. Tần Trường Thanh ba người bọn họ cũng đã sớm chế tạo xong người nổ bom, vốn dĩ muốn đợi Tần Tiêu xuất quan rồi cùng đi thí nghiệm, nhưng Tần Tiêu vẫn luôn bế quan, thế là ba người bọn họ liền tự mình thí nghiệm. Nhưng nghĩ đến hậu quả vụ nổ lần trước, ba người bọn họ đã đi tới một nơi xa hơn, sau đó Bao Phi đề nghị đi ra biển, bởi vì hắn trước đây vẫn luôn là một kẻ cuồng tu luyện, còn chưa từng đi ra biển đâu, muốn mượn cơ hội thí nghiệm đi một lần ra biển. Tần Trường Thanh và Cát Tử cũng đồng ý, Cát Tử từng đi ra biển rồi, để tìm kiếm di tích trận pháp, Tần Trường Thanh cũng từng đi, năm đó khi tìm kiếm đường chạy trốn cũng từng đi, nhưng cũng chỉ có một lần đó. Thật ra ven biển không xa, Thanh Châu giáp biển, 1/3 ranh giới đều là hải vực, còn 1/3 giáp với địa bàn yêu thú và 1/3 giáp với Tuần Châu. Hơn nữa tại nơi giáp biển cũng có quân đội đóng giữ, không phải là để chống lại hải yêu, dù sao mọi người đều đã đạt được nhận thức chung, phát triển hòa bình. Hải yêu cũng sẽ không đại cử tiến công Thanh Châu, cho nên thông thường đều là những cuộc hỗn loạn nhỏ. Nhưng hành vi ba người này lựa chọn đi hải vực thí nghiệm sẽ phá vỡ nhận thức chung về phát triển hòa bình này.